Chương 1432, Tiên nô tập thị, Mục Vương chân tuyển. Chương 1432, Tiên nô tập thị, Mục Vương chân tuyển. Trần Thành Chí không thể xác định Bạch Thôn Nguyệt là thật tin còn là giả tin. Vạn nhất là trang, sau đó trên đường cho mình một đao, hậu quả kia chẳng phải nghiêm trọng hơn. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta có thể biết nguyên nhân sao, ngươi vì sao đông nhiên tin tưởng ta? Bởi vì Bạch Ngạo Thiên. Bạch Thôn Nguyệt ngữ khí kiên định, đây là ta có thể nghĩ tới tốt nhất danh tự, ta sẽ đem nó lưu cho mình hải tử. Ngươi có thể nói ra đến, cho dù là lừa đảo, cũng cho ta có tìm tòi hư thực ý nghĩ. Ách! Trần Thanh Chí cái này tâm tình là vừa bất đắc dĩ lại hâm mộ. Hồ đệ là hạnh phúc, thưởng thụ Bạch Di nương phần độc nhất thiên vị. Bất quá, nàng đây rõ ràng còn không có nhớ tới chuyện, cứ như vậy rời đi khả năng cũng biết dẫn phát những hậu quả khác. Nhưng nàng đã tin tưởng mình. Đây ít nhất là một cái không sai tiến triển. Trần Thanh Chí lúc này biểu thị, ngài ký ức chưa khôi phục, không bằng chờ một chút. Đợi ngài hoàn toàn khôi phục ký ức, chúng ta lại cùng đi tìm hồ đệ. Bạch Thôn Nguyệt không có cự tuyệt, có thể. Trần Thanh Chí lúc này phân ra một chiếc lá cho Bạch Thôn Nguyệt, Di nương giữ lại mảnh này lá cây, dạng này có thể bảo đảm ta có thể trước tiên trợ giúp, ta lại ẩn nút một hai. Bạch Thôn Nguyệt cảm giác hắn không nói lời nói thật. Bất quá, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Dù sao có cái này làm phụ trợ, giải thích do Trần Thanh Chí phía trước nói tỷ lệ lớn đều là thật. Xem ở nhi tử phân thượng, Bạch Thôn Nguyệt sẽ không so đo những này. Nàng lúc này hướng phía Ám Vũ lâu phương hướng đuổi đến trở về. Trần Thanh Chí thì đi hướng phương hướng ngược nhau. Hắn xác thực có tính toán của mình. Thí dụ như, chia thịt. Cái này đại lương giới vẫn diện sắp đến, nếu như chính mình không có gặp phải thì cũng thôi đi, người khác tới, không có lý do tay không trở về. Dù chỉ là mang mấy vị thiên tài cũng là tốt. Tóm lại chính là không đến không. Kinh sư là đại lương phồn hoa nhất địa phương, nơi này nhận thế giới thiên đạo nghiêng về cũng nhiều nhất, có khả năng nhất sinh ra tương lai kế thừa thiên đạo phúc trạch người. Chỉ có điều, bởi vì những năm này ngoại bộ thế lực lần lượt tiến vào chiếm giữ đại lương giới, những kia tuổi tác cùng tư chất người thích hợp sớm đã bị chọn lấy. Giống Ám Vũ lâu dạng này, duy nhất một lần trực tiếp mang đi trên bàn người, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ lưu lại 10 người, nửa đường tử vong liền xem như là tổn hao. Nhiều như vậy đến mấy lần, cũng liền tạo thành đúng nghĩa nhân tài hoang. Trần Thanh Chí cũng không đổi. Hắn muốn là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, có thể có tốt nhất, không thể có cũng bình thường. Ngược lại nhà bọn hắn muốn cũng không có đầu nhập qua bất kỳ chi phí. Trần Thanh Chí quanh đi quẩn lại, cuối cùng đi tới Tiên Nô tập thị. Cái này liên quan đến Đại Lương thần triều đặc thù sản nghiệp, bắt nô nghiệp tức thông qua nô ấn hình thức bắt người tự do làm nô lệ. Cách làm này không quá nhân đạo, cùng luyện thi xem như tương xứng nổi tiếng xấu. Thế lực lớn ở giữa cơ hồ là lẫn nhau cấm chỉ. Ai nếu là vận dụng chiêu này, rất có thể dẫn phát chúng nộ, lọt vào quần công. Bất quá đối với giống Đại Lương giới dạng này phong bế sinh thái, chỉ cần bọn hắn đừng từ ngoại bộ bắt nô, người ngoài đương nhiên sẽ không chọn tật xấu của bọn họ, dù sao kia là thần quân sự thống trị của mình khu vực. Chỉ là, bây giờ lương hành thần quân bỏ mình, Đại Lương giới biến thành một khối thịt mỡ lớn. Bọn hắn lại có bắt nô truyền thống tại. Trần Thanh Chí không chút nghi ngờ, tương lai nếu là có thần quân muốn tiếp quản khối này tường đổ, đầu tiên liền sẽ đem nô ấn dùng tại đám kia thổ dân trên thân. Dù sao, một đám có thể nghĩ ra đến dùng nô ấn người, thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng bọn họ độ trung thành. Vạn nhất có lòng hắt cho bọn họ hậu bối hạ nô ấn làm sao bây giờ? Kia chẳng phải thật là rồi. Trần Thanh Chí dứt bỏ đây hết thảy tạp niệm, đi vào Tiên Nô tập thị, ánh mắt hiện lên đám kia tiên nô. Những người này bởi vì lấy nô ấn nguyên nhân, ngoại giới thế lực lớn rất khó coi trọng bọn hắn. Dù sao, mong muốn giải trừ nô ấn, trước mắt công nhận phương pháp là vận dụng chính sử. Nhưng là có loại này rảnh rỗi thần quân cũng không nhiều, cho nên cái này cơ bản bị coi là khó giải. Trần Thanh Chí dần dần sàng chọn rơi những cái kia không phù hợp mong muốn nhân vật, đồng thời thử nghiệm phát động vạn kiếp nghiệt mục vương lưu tại thể nội chút ít lực lượng. Lần này, cả người hắn liền như là mở thiên nhãn như thế, tầm mắt bên trong mỗi cái tiên nô dường như đều được phân loại thành khác biệt nhan sắc. Phần lớn tiên nô đều là nhạt nhan sắc, hơi hơi rất nhiều nhan sắc liền làm sâu thêm. Cái này có lẽ chính là phán xét tiêu chuẩn. Trần Thanh Chí thẳng đường đi tới, đột nhiên dư quang thoáng nhìn một đạo chói mắt thanh quang. Hắn trong lòng hơi động, lập tức tiến về. Trần Thanh Chí rất mau nhìn tới cái này nguồn sáng đến chỗ, lại là một cái cây nhỏ tinh. Đây là cây rong tinh. Hắn một cái cũng không thể nhìn ra đối phương có bất kỳ chỗ đặc thù. Bất quá, người là vạn kiếp nghiệt một vương chọn, chính mình vẫn là tin một chút tương đối tốt. Trần Thanh Chí gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp mua cái kia thụ tinh. Ở giữa cũng là không có bất kỳ cái gì cái cỏ. Tiên nô chủ hiển nhiên là một cái biết đến được, mặc dù Trần Thanh Chí nhìn qua rất có tiền, nhưng bọn hắn một chuyến này từ trước sợ nhất chính là có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Trần Thanh Chí không ra giá, vậy hắn làm việc cũng sảng khoái. Hắn cuối cùng mang đi cái này cây nhỏ tinh, vẫn là một cái tiểu nữ hoa. Trần Thanh Chí thử nghiệm hỏi một số chuyện. Tiểu nữ hoa một mặt ngốc trệ, giống như là không có bình thường giao lưu năng lực. Hắn suy đoán khả năng này cùng nô ấn có quan hệ, hơn nữa dính đến vạn kiếp nghiệt một vương. Trần Thanh Chí tính toán đợi cha hắn xuất quan lại làm xử trí. Đến mức hiện tại, vậy thì tiếp lấy chờ. Hắn cũng không định lại tiếp tục nhặt nhạnh chỗ tốt, thỏa mãn người thường nhạc, tập trung tinh thần chiếm tiện nghi thực sự quá mệt mỏi. Trần Thanh Chí chỉ hy vọng Bạch Di nương có thể sớm ngày khôi phục ký ức. Nửa năm trôi qua, Trần Thanh Chí một mực mang theo cây nhỏ tinh, chăm sóc nàng thường ngày sinh hoạt thường ngày, lại có loại nuôi hải tử cảm giác. Bất quá, cây nhỏ tinh cũng bất việc, sẽ không tìm phiền toái cho mình. Hắn cho cây nhỏ tinh lấy một cái tên, liền gọi Cổ Dung. Cổ Dung bây giờ không có cách nào nói chuyện, nhưng nàng hiển nhiên biết Trần Thanh Chí đối nàng, cũng vui vẻ thân cận Trần Thanh Chí, hơn nữa trên người hắn tản ra một cỗ đặc biệt hấp dẫn người hư khí. Thẳng đến ngày này, Trần Thanh Chí chú ý tới đại lương giới phía trên, có một đạo bán nguyệt đường con kiếm khí rơi xuống, trực tiếp chiếu vào thế giới bản thân tiến hành cắt chém. Đây là hợp thể cảnh thủ đoạn. Trong lòng của hắn mắng to, cuối cùng là cái nào mã phu. Cũng may, Trần Thanh Trí đồng dạng là hợp thể cảnh, đưa tay đánh nát phương viên vài dặm bên trong gợn sóng. Không chỉ có bảo toàn chính mình cùng Cổ Dung, cũng làm cho hàng xóm đi theo bảo vệ tính mạng. Trần Thanh Trí thần thức tràn lan ra ngoài, chú ý tới kinh sư bên trong ngoài ra còn có mấy vị thần quân cũng cùng hắn khai thác giống nhau biện pháp, đại gia lần này xem như đánh đối mặt. Rất hiển nhiên, vị kia đánh ra lưới kiếm thần quân cũng không phải lăng đầu thành, mà là dự định mượn cơ hội này đem tất cả chỗ tối toàn bộ ánh mắt đặt tới ở bên ngoài. Chỉ là những cái kia bị tác động đến mà chết người liền tương đối thảm. Nhưng thần quân thế nào để ý sâu kiến sinh tử? Trần Thanh Trí lúc này hiện thân, biểu lộ thái độ mình, ta vô ý tham dự tiếp xuống tranh đoạt, chỉ đem hai người đi. Chương 1433, Hoang Dạ Giáng Lâm, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 1433, Hoang Dạ Giáng Lâm, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, còn sót lại thần quân nhao nhao lấy ánh mắt giao lưu. Cuối cùng, bọn hắn ăn ý không có độc thủ. Nhưng cái này không có nghĩa là Trần Thanh Trí điều kiện bị tiếp nhận. Tương phản, đây là tiến hành quan sát. Nếu như hắn chỉ là tùy tiện mang đi hai người, tự nhiên không người để ý, nhưng nếu là Trần Thanh Trí chọn lấy đại lương giới tốt nhất người kế tục, cái khác thần quân thế tất cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trần Thanh Trí cũng không nói nhảm. Hắn nắm Cổ Dung tay, dẫn hắn đi hướng Ám Vũ lâu phương hướng. Giờ phút này, mảng lớn bóng ma bao phủ lại bóng đen lâu, đem nơi này cùng đại lương giới ngăn cách, phản phất muốn đem bên trong tất cả đồ vật đều nuốt vào đi. Trần Thanh Trí muốn bước vào thời điểm, lại còn nhận lấy một cỗ lực cản. Hắn cũng không khách khí, trong tay xuất hiện một cái nhánh cây, trực tiếp hướng phía trước quật. Ba, một kích này như là đâm thủng bờ biển. Lớn như vậy bóng ma tan rã, Ám Vũ lâu xuất hiện lần nữa tại hiện thế. Trần Thanh Trí ánh mắt nhìn về phía trên, vừa vặn cùng một mặt hoảng sợ Ám Vũ lâu quản sự đối đầu. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại vị kia quản sự trước mặt. Trần Thanh Trí hiểu qua chuyện đầu đuôi, cái này quản sự không có khắc nghiệt Bạch Thôn Nguyệt, hắn tự nhiên cũng không đáng lạm sát kẻ vô tội. Cái này không, Bạch Thôn Nguyệt cùng một vị khác vĩnh dạ cấp, chính nhất mặt nhu thuận ngồi tại đằng sau. Ngay tại vừa mới, quản sự tuyên bố muốn dẫn bọn hắn trở lại Hoang Dạ Thần Vực tin tức, tâm tình của hắn đều không tự giác kích động. Chỉ cần Bạch Thôn Nguyệt thuận lợi trở về, chính mình liền có thể dẫn tới lớn nhất một phần công lao phần thưởng. Chính mình cố gắng nhiều năm như vậy, không phải là vì giờ phút này. Trước đây, Hoang Dạ Thần Quân đã sớm bày ra thần vực, theo lý thuyết sẽ không có bất kỳ biến cố gì. Trừ phi có cái khác thần quân chủ động ra tay, nhưng này đồng đẳng với cùng toàn bộ Hoang Dạ Thần Vực khai chiến, dưới tình huống bình thường sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ai có thể nghĩ, vận khí của hắn thật sự chênh lệch đến mức độ này. Trần Thanh Trí chỉ là nhìn lướt qua, quản sự liền bị dọa đến lục thần vô chủ. Phản kháng, không tồn tại. Hắn lập tức cúi đầu xuống, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Cổ Dung thì một mặt tò mò nhìn hắn. Trần Thanh Trí lập tức chuyển hướng Bạch Thôn Nguyệt, dùng ánh mắt đặt câu hỏi, Bạch Di Nương hồi tưởng lại sao? Bạch Thôn Nguyệt cho ra khẳng định đáp án, không có. Cái này nhường Trần Thanh Trí có chút buồn bực. Chỉ nhìn bên ngoài đám kia thần quân tư thế, kia là hận không thể đem đại lương giới trực tiếp phá hủy. Nếu như Bạch Thôn Nguyệt dạng này cũng còn không thể khôi phục ký ức, kia nàng chẳng phải là còn phải lại tìm một cái chứng đạo chi địa? Trần Thanh Trí suy tư lúc, Bạch Thôn Nguyệt đống nhiên ánh mắt đống nhiên hướng lên. Trần Thanh Trí cũng chú ý tới, nguyên bản bình ổn không gian bên trong, đống nhiên có từng giọt chất lỏng màu đen chảy vào, nhanh chóng bao vây bọn hắn. Sau đó, một bàn tay lớn trống rông xuất hiện, ngang nhiên chụp về phía Trần Thanh Trí nơi này. Trần Thanh Trí không có ngồi chờ chết. Hắn tiếp dẫn thần vị độc mục thành rừng toàn bộ người thân thể hình dáng mặt ngoài, lập tức chiếu rọi ra từng đạo khác biệt phân thân, duy trì liên tục hướng phía trước lan tràn. Bàn tay to kia tại đập nát mấy đạo phân thân về sau, liền hoàn toàn kiệt lực biến mất. Hóa ra là một chi đại đạo người. Một thanh âm vang lên theo, cuối cùng hóa thành một vị thân hình cao lớn, mặc màu đen dạ hành phục nam nhân. Người đến chính là Hoang Dạ Thần Quân, Ám Vũ lâu người sáng lập. Hắn tu hành chính là ẩn chi đại đạo thần bị, ngày thường tiếp nhận ám sát mua bán. Hôm nay trước đó, bản thân hắn kỳ thật đều tại ám sát lương hành thần quân trên đường, đáng tiếc chính mình chậm một bước, không thể cướp được con mồi. Nhưng tin tức tốt là, bọn hắn dường như tại đại lương giới tìm tới một cái không sai người kế tục. Đây vốn là một an lòng tạng. Hoang Dạ Thần Quân cùng Ám Vũ lâu nổi tiếng bên ngoài, hắn liệu định người bình thường cũng không dám nện chính mình chẳng tử. Nếu không, coi là thật nhường Ám Vũ lâu thẩm thấu tới đối phương thế giới, đó cũng là phiền toái không nhỏ. Này mới khiến hắn hơi hơi đã muộn một chút đổi tới. Nhưng mà, vậy mà thật sự có người dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Hoang Dạ Thần Quân vô cùng phẫn nộ. Trong lòng của hắn đã tính xong nhằm vào Trần Thanh Trí hành động trả thù. Người này muốn dẫn đi, trang tử này hắn muốn tìm về. Hơn nữa, việc khác sau cũng muốn trả thù. Những này quá trình một cái cũng không thể thiếu. Hoang Dạ Thần Quân ánh mắt bất thiện, sau đó lại rơi vào Bạch Thôn Nguyệt trên thân, biểu tình kia lập tức liền biến thành thưởng thức. Cô gái nhỏ này có thể phát hiện chính mình tồn tại, quả nhiên tại không gian bên trên rất có thiên phú. Tương lai bồi dưỡng một hai, không chừng liền có cơ hội trở thành không gian thần quân. Nữ nhân như vậy, có tư cách tại hắn nơi này thu hoạch được danh phận. Bạch Thôn Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của đối phương, nàng trong lòng nhất thời một hồi buồn nôn cùng buồn nôn, sau đó thân thể giống như là chính mình có ý thức, tại chỗ làm ra phản ứng. Một cái thuần gì? Bạch Thôn Nguyệt đi vào Hoang Dạ Thần Quân trước mặt, dao găm trực tiếp đâm về ngực của hắn. Bịch, truy thủ này giống như là đụng phải những vật khác, ngay sau đó một vệ thanh quang sáng lên, nhanh chóng biến mất. Đây cũng là một loại nào đó phòng ngự thủ đoạn. Hoang Dạ Thần Quân chính mình là làm sát thủ, hắn phòng ngừa người khác cám sát, cái này cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, Bạch Thôn Nguyệt phản bội hiển nhiên chọc giận Hoang Dạ Thần Quân. Nàng cái này một thân hợp thể cảnh thực lực, còn có lúc trước phóng thích ra thuộc về thần vị khí tức, đều giải thích rõ lấy nàng cũng là một vị hợp thể cảnh. đường đường hợp thể cảnh giả dạng làm một cái mất trí nhớ thiếu nữ tiến vào ám vũ lâu, thậm chí còn làm bộ ở nơi đó tấn thăng. Cái này cần là bao lớn cửu hận mới có thể làm đến nước này. Nếu như nói Hoang Dạ Thần Quân lúc trước tâm tình còn có chút kiều diễm, vậy bây giờ cũng chỉ thừa sát ý hắn muốn đem nữ nhân này cầm nã, tra hỏi ra mục đích của nàng. Một bên ám vũ lâu quản sự cùng bị tiên tòng thần bực tới vĩnh dạ cấp sát thủ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn coi là nhân tài mới nổi, kết quả người ta là thần quân đại lão. Thì ra, chính mình là trở thành người bên ngoài tợ lay một vòng. Hai người đương nhiên là có chút phẫn nộ. Bất quá, càng nhiều vẫn là cảm tạ Bạch Thôn Nguyệt ân không giết. Hoang Dạ Thần Quân lập tức công về phía Bạch Thôn Nguyệt, thân thể của hắn biến hóa liền như là đấu đồng đen như thế, bên trong thỉnh thoảng xuất hiện các loại kỳ quái binh khí. Trần Thanh Chí lập tức gia nhập chiến trường. Trong tay hắn một cái nhánh cây, bên trong trực tiếp không ngừng mọc ra mới lá cây. Những này lá cây như là đạn như thế, bắn về phía Hoang Dạ Thần Quân. Phải biết, thứ này thật không đơn giản. Trần Thanh Chí tại quá khứ thời gian bên trong, đã lợi dụng Thanh Khung Thần đem thân phận ưu thế, từ Thiên Đỉnh Tiên Nghệ bộ môn lấy được không ít hợp thể cấp bậc công kích vật phẩm, bao quát các loại linh phủ, độc đan, ám khí. Tóm lại, hắn đem những vật này giấu ở trong lá cây, liền xem như là ngạc nhiên mừng rỡ một mạch ném cho Hoang Dạ Thần Quân. Hoang Dạ Thần Quân cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, bởi vì đây chính là hắn thần bị danh tự, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tên như ý nghĩa, chính là có thể công có thể thủ, không tì vết chút nào. Trần Thanh Chí thế công bị hắn toàn bộ nuốt vào thể nội. Theo độc đan cùng linh phủ bộc phát, Hoang Dạ Thần Quân nhanh chóng ý thức được không thích hợp. Nguyên bản duy trì được thân thể của hắn hư hóa lực lượng bị phá hư, thậm chí tự thân chính sử cũng có chút không chịu nổi cố này ngoại bộ áp lực, vậy mà bắt đầu phát lục. Chương 1434, sát thủ hiệp hội, ẩn chi đạo chủ. Chương 1434, sát thủ hiệp hội, ẩn chi đạo chủ. Loại này lục là thẳng tiến không lùi, đồng thời nhanh chóng quay trùng quanh hắn chính sử lan tràn ra. Không bao lâu, Hoang Dạ Thần Quân bộ phận thân thể liền từ hư hóa thực. Bạch Thôn Nguyệt Giao găm theo sát mà tới. Xoẹt xẹt, lại là một hồi lóa mắt chùm sáng phóng lên tận trời. Hoang Dạ Thần Quân bảo mệnh vật lần nữa bị đánh rơi, hắn mong muốn hoàn thủ, làm sao chính sử biến cố kềm chế hắn phần lớn tinh lực. Trần Thanh Chi hoán đổi thành nhánh cây quật, hắn gái này mỗi một cái đều trực kích linh hồn. Hoang Dạ Thần Quân rất nhanh liền bị đánh nổi giận. Hai người các ngươi, khinh người quá đáng. Hắn hiện tại càng thêm chắc chắn, đây chính là nhắm vào mình đặt ra bẫy. Không phải, vì sao đại lương giới có nhiều như vậy thế lực, duy chỉ có người ta nhất định phải để mắt tới bọn hắn ám vũ lâu. Mời đạo chủ cứu rút. Hoang Dạ Thần Quân trong nháy mắt bóp nát một cái ngọc phù, trong khoảnh khắc liền có một đoàn màu trắng hỏa hoa dâng lên. Vật kia đến từ ẩn chi đạo chủ. Bọn hắn ẩn chi đại đạo nội bộ, đa số thần quân kỳ thật cũng giống như Hoang Dạ Thần Quân làm như vậy sát thủ mua bán. Loại này nghề, nhất định là phải đắc tội người. Nhưng bản thân lại có tồn tại hiện thực nhu cầu. Không phải, vì cái gì liên tục không ngừng sẽ có người tới bọn hắn những tổ chức sát thủ này bên trong đâm xuống giết đơn đặt hàng đâu. Quý khách chỉ cần cân nhắc thanh toán, nhưng sát thủ muốn cân nhắc liền có thêm. Bất luận ám sát thành công hay không, bọn hắn mỗi giao dịch một lần, liền nhất định là muốn đắc tội với người. Cứu nhân nhiều, những cái kia làm độc lang sát thủ liền không ứng phó quá nổi, cần dựa vào tổ chức sát thủ phù hộ. Nhưng là, tổ chức sát thủ cũng biết lo lắng cửu gia quá nhiều. Nhưng bọn hắn đã kiếm phần này thu nhập, liền phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Kể từ đó, có tồn tại hay không song toàn chi pháp. Ẩn chi đạo chủ liền nghĩ đến phương án. Hắn tại ẩn chi đại đạo nội bộ thành lập một cái sát thủ hiệp hội từ chính mình tự mình đảm nhiệm hội trưởng, đồng thời xác định hiệp hội thế lực danh sách. Cái này biến tướng có thể đem hơn 10 vị ẩn chi đại đạo hợp thể cảnh sát thủ buộc chung một chỗ. Độc mô không thể thành rừng. Thế nhưng là nhiều như vậy vị hợp thể cảnh sát thủ, bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, cũng đã là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Ai như trêu chọc sát thủ hiệp hội như vậy đám người này thế tất có thể đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Cái này không nghi ngờ gì cho ẩn chi đại đạo các lộ thần quân cung cấp cực giai bảo hộ. Nhưng tương tự, bọn hắn tồn tại cũng biết nhường người bên ngoài sinh ra cảm giác nguy cơ. Ẩn chi đạo chủ liền ở phương diện này làm ra cân nhắc. Hắn tự mình ra mặt, xác lập sát thủ hiệp hội hành động điều lệ. Bọn hắn chỉ phụ trách duy trì giao dịch, tiếp nhận tất cả từ giao dịch đưa tới nhân quả. Đến mức cân đoán cá nhân, cái này không tại sát thủ hiệp hội che chở phạm vi, bởi vì lấy quyền lực và trách nhiệm phân phối rõ ràng, sát thủ hiệp hội cứ như vậy đặt chân. Bây giờ, Hoang Dạ Thần Quân ám sát Lương Hành Thần Quân, chia cắt đại lương giới lợi ích, cái này vốn là xem như việc tư phạm chủ. Thế nhưng là đối diện hai vị này hợp thể cảnh rõ ràng nhận biết, cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, đây có phải hay không là cái nào đó cựu gia nhằm vào âm mưu của mình. Đã lý do đầy đủ chu đáo, Hoang Dạ Thần Quân tự nhiên muốn vật tận kỳ dụng, dẫn tới sát thủ hiệp hội tham gia. Hắn cũng không muốn chết tại nơi này. Theo kia ngọc phù bay ra, ẩn chi đạo cung lập tức bắt được động tĩnh, phá không mà đến. Bạch Thôn Nguyệt cũng tại thời khắc này, đột nhiên lăng không biến thành một đầu bạch hổ, trong tay lợi chảo ngang nhiên chụp về phía cái kia đạo hỏa hoa. Ba, hỏa hoa trực tiếp bị hắn đập diệt. Hoang Dạ Thần Quân nhìn thấy một màn này, hiện ra nụ cười trên mặt lập tức biến buông thả lên. Ngươi làm sao dám, vậy mà hủy hiệp hội thánh hỏa, đây là muốn cùng chúng ta hiệp hội không chết không thôi à? Hắn vốn đang sợ chính mình hiểu lầm, hiện tại không có lý do gì. Lúc trước ẩn chi đạo chủ mình nói qua, bất kỳ người ngoài dám can đảm dập tắt thánh hỏa, vậy thì coi là đối toàn bộ sát thủ hiệp hội tuyên chiến. Hoang Dạ Thần Quân suy đoán Bạch Thôn Nguyệt hẳn là không biết được việc này, nhưng cái này không trở ngại hắn nhờ vào đó lợi dụng, cũng không thể nhường hai cái này cựu gia thuận lợi rời đi. Trần Thanh Chí chú ý tới Bạch Thôn Nguyệt biến hóa, trên mặt biểu lộ là nửa vui nửa buồn. Bạch Di Nương có thể biến thân bạch hổ, ý vị này nàng khả năng đã tìm về ký ức. Nhưng là lúc trước đoàn kia hỏa diễm tuyệt đối không đơn giản, nếu không Hoang Dạ Thần Quân không có khả năng cười đến như thế ngu dại. Tiếp xuống chỉ sợ mới thật sự là phiền toái. Trần Thanh Chí cảm thấy mình che không được, hắn muốn khởi động dự bị kế hoạch. Cầu viện. Bạch Thôn Nguyệt lúc này sắp thực khôi phục ký ức, nay chủ yếu nhờ vào đập diệt đoàn kia hỏa diễm hiệu quả. Trí nhớ của nàng hoàn toàn dung hợp, nhớ tới những ngày này trải qua. Bạch Thôn Nguyệt khẽ nhíu mày, chính mình vậy mà cùng luyện khí tu sĩ cùng đài thi đấu, hơn nữa lầm cho là mình là thấp cảnh giới tu sĩ, thậm chí còn có bài bản hẳn hoi tu luyện nhiều năm như vậy. Cái này muốn truyền không đi ra ngoài được bị người cười chết. Nhà ai căn cứ chính xác nói là như vậy? Bạch Thôn Nguyệt thở dài, ánh mắt lập tức nhìn về phía Trần Thanh Chí, nhìn thẳng hắn, chỉ dùng ánh mắt nhanh chóng hoàn thành giao lưu. Bạch Thôn Nguyệt, ta khôi phục ký ức. Trần Thanh Chí, ngươi gặp phiền phức. Bạch Thôn Nguyệt, phiền phải gì? Chẳng lẽ là đoàn kia hỏa hoa? Nàng đang muốn biết rõ ràng, chợt thấy ngay phía trên xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một tòa tháp cao bộ dáng kiến trúc chậm rãi bay ra. Đây chính là Ẩn Chi Đạo Cung. Giờ phút này, đạo cung bên trên đứng đấy một đạo lạnh lẽo bóng người. Ánh mắt của hắn nhanh chóng rơi vào Trần Thanh Chí cùng Bạch Thôn Nguyệt trên thân, đồng thời cho đạo cung chi linh hạ lệnh, nhường hắn từ hiệp hội kho tin tức tiến hành lục soát, dự định biết rõ ràng hai người này lai lịch. Đạo cung chi linh là Ẩn Chi Đạo Cung bản thân linh tính. Đây là Ẩn Chi Đạo chủ hao tốn không ít một cái giá lớn mới bồi dưỡng ra được thành quả. Chính là có nó tồn tại, mới cam đoan sát thủ hiệp hội thuận lợi vận hành lâu như vậy. Bên trong tin tức là tổng hợp bọn hắn toàn bộ sát thủ thế lực đã biết tin tức. Cái này có thể nói là tương đối rộng rãi. Chỉ cần Trần Thanh Chí cùng Bạch Thôn Nguyệt từng có qua giao thủ ghi chép, tin tức của bọn hắn liền nhất định ở phía trên. Nhưng mà, Ẩn Chi Đạo chủ làm sao có thể nghĩ đến, hai người này chứng đạo đến nay cũng mới mấy ngàn năm. Chuyện này đối với hợp thể cảnh mà nói chính là một cái số lẻ, căn bản không đủ bọn hắn bộc lộ tài năng. Trong tin tức tự nhiên là không có xứng đôi đối tượng. Ẩn Chi Đạo chủ sắc mặt biến hóa. Dưới gầm trời này, làm sao có thể bằng bạch xuất hiện hai vị hợp thể cảnh? Hẳn là mục tiêu của bọn hắn không phải Hoang Dạ Thần Quân, mà là toàn bộ sát thủ hiệp hội. Nghĩ đến cái này, Ẩn Chi Đạo chủ biểu lộ nghiêm túc không ít. Bất quá hắn dù sao cùng Hoang Dạ Thần Quân khác biệt. Hoang Dạ Thần Quân có thể trong lòng còn có may mắn, nhưng Ẩn Chi Đạo chủ không được, hắn có thể lấy sát thủ thân phận đi đến hôm nay, dựa vào là chính là loại kia tuyệt không hàm hộ phong cách làm việc. Vạn nhất, trong hai người này ở giữa có lớn hiểu lầm, bọn hắn phía sau có núi dựa lớn. Sát thủ hiệp hội liền sẽ thêm ra một cái tử địch. Ẩn Chi Đạo chủ phóng xuất ra khí tức, trấn trụ chẳng tử, mà sau đó tới Hoang Dạ Thần Quân trước mặt, hạ lệnh, ngươi nói trước đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hoang Dạ Thần Quân không dám giấu giếm. Hắn không ngừng giảng thuật đối phương ẩn nút tiến ám vũ lâu chuyện, cũng đem chính mình chỉ là phỏng đoán chuyện thẳng thắn. Ngược lại, Ẩn Chi Đạo chủ đã tới, mệnh của hắn liền bảo vệ. Cùng nó chờ lấy bị sau đó điều tra ra, chịu tội gấp bội, chẳng bằng chính mình sẽ khoan hồng bàn giao. Chương 1435, lấy lý hiểu, ngày xưa quý nhân chương 1435, lấy lý hiểu, ngày xưa quý nhân Ẩn Chi Đạo chủ nghe xong giải thích của hắn, khẽ gật đầu. Hắn đối lời giải thích này coi như hài lòng. Tối thiểu nhất, trong chuyện này Hoang Dạ Thần Quân là thật không có chủ động gây chuyện hành vi. Ẩn Chi Đạo chủ là cố ý bảo vệ hắn. Nhưng vấn đề này không thể toàn nghe nhất ra chi ngôn. Thế là, hắn lại chuyển hướng Trần Thanh Chí cùng Bạch Thôn Nguyệt, hỏi, hai người nào chịu trách nhiệm nói với ta? Hai người trao đổi một ánh mắt. Trần Thanh Chí, ta. Ẩn Chi Đạo chủ giải trừ hắn cấm chế trên người, Trần Thanh Chí lúc này nhánh cây đặt tới phía trước, trên đó lập tức phóng xuất ra một cỗ lực lượng, tại hắn cùng Bạch Thôn Nguyệt bên ngoài thân riêng phần mình thiết trí một đạo xanh biếc bình chướng. Ẩn Chi Đạo chủ cũng là kiến thức rộng rãi. Hắn nhận ra thứ này, đây là thanh khung thần đem cảnh. Ngươi chẳng lẽ là thiên đình người? Trần Thanh Chí cười cười, không có chính diện đáp lại, mà là tỏ rõ hắn cùng Bạch Thôn Nguyệt quan hệ. Dì ta nương năm đó chính là tại Đại Lương giới chứng đạo, cha ta đoán chắc thời gian, muốn ta tới đón nàng rời đi, chỉ là dì nương lúc trước không có khôi phục ký ức. Một bên Hoang Dạ Thần Quân nhịn không được, mắng to lên tiếng, ngươi đánh rắm. Đây là coi bọn họ là đồ đần đâu. Nhà ai chứng đạo là hợp thể cảnh đến chứng đạo. Đây không phải cởi quần đánh rắm. Ẩn Chi Đạo chủ đồng dạng một mặt không đồng ý, cho dù Trần Thanh Chí hư hư thực thực có thiên đình thần tướng bối cảnh, nhưng đây không phải hắn chỉ hiệu bảo ngựa lý do. Bạch Thôn Nguyệt lúc này cười nhạo nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, đã ngươi đều truy sát Lương Hành đi, chẳng lẽ cũng không biết Lương Hành vì sao lại bị đuổi giết? Trong đầu toàn trang là não heo rồi già, ngươi là thật đem mình làm heo. Liên ngươi dạng này, còn dám có ý đồ với ta? Hoang Dạ Thần Quân khi nào bị một nữ nhân dạng này vũ được qua? Hắn nghiến răng nghiến lợi, ra sức dây rồi lấy, ngươi cái này ác phụ chờ đó cho ta. Trần Thanh Chí còn không biết Hoang Dạ Thần Quân đối Bạch Thôn Nguyệt động qua tâm ý, hắn lập tức biến sắc. Cái này nếu là truyền đến cha trong lỗ thai, chờ hắn xuất quan có thể hay không trực tiếp đánh lên Ẩn Chi Đạo Cung đi? Nói trở lại, viện binh của hắn đâu? Ẩn Chi Đạo chủ nghe được hai người giao lưu, lần nữa cùng Đạo Cung Chi Linh khai thông, lần này cũng là kiểm tra tới tin tức. Lương Hành Thần Quân bị đuổi giết nguyên nhân. Đắc, lúc trước Thao Thiết Thần Quân có hai tôn thần vị đồng thời xuất thế, dẫn tới thế lực khắp nơi ngấp nghé, Lương Hành Thần ở Thần Quân ở giữa ý đồ cổ động. Kết quả, Thao Thiết Vương mời tới Đảo Nột Vương cùng Cùng Kỳ Vương tọa chấn, tam tộc cộng đồng ban bố nhằm vào Lương Hành lệnh truy sát. Cho nên, Bạch Thôn Nguyệt chính là kia hai tôn thần vị một trong. Cái này miễn cưỡng nói còn nghe được. Bất quá, nàng cái này trực tiếp đột phá hợp thể cảnh chuyện, đặt ở Ẩn Chi Đạo chủ nơi này vẫn là không cách nào giải thích. Cũng không thể là Thao Thiết thần tộc kia hai cái thần vị liền đặc thù một chút đã. Trong lúc nhất thời, Ẩn Chi Đạo chủ cũng đang suy tư muốn thế nào đoạn kiệt cáo. Đúng lúc này, một vệt biến hoa đám mây phá vỡ cái giới, từ Trần Thanh Chí cùng Bạch Thôn Nguyệt phía sau mà đến. Trên đỉnh đám mây cấp tốc lan tràn, rất có cùng Ẩn Chi Đạo cùng cân sức ngang tài tư thế. Đợi đến vân khí tản ra, dưới đáy thình lình xuất hiện một tòa phi thuyền hình dạng kiến trúc, nghiễm nhiên lại là một tòa đạo cung. Đây là Duệ Chi Đạo Cung. Đại môn rộng mở, một thân ảnh từ đó đi ra. đây là vô số thiên đạo tụ hợp thể. Nhưng bây giờ, cỗ thân thể này trưởng khống quyền tại thiên đạo thân thể trong tay. Trần Cảnh An còn tại bế quan, hắn liền phụ trách ổn định đại cục, lúc trước sai khiến Trần Thanh Chí tới cũng là thiên đạo thân thể. Đồng lý, làm Trần Thanh Chí hướng trong nhà cầu viện thời điểm, thiên đạo thân thể đương nhiên cũng đã thành phụ trách dẫn đội cái kia. Cỗ này thân thể là hàng thật giá thật đạo chủ. Thật muốn đối đầu ẩn chi đạo chủ, mặc dù tại chiến đấu lực bên trên khả năng không bằng hoàn mỹ đạo chủ mạnh như vậy, nhưng thiên đạo thân thể nắm trong tay có thiên đạo pháp môn, tự nhận vẫn là có lực đánh một trận. Chỉ có điều, người đến là ẩn chi đạo chủ, cuộc chiến này thật đúng là không nhất định có thể đánh được lên. Ẩn chi đạo chủ nhìn về phía người đến, thần sắc nghiêm trọng. Hắn cẩn thận phân biệt, sau đó sắc mặt có rõ rệt biến hóa. Đầu này đại đạo, không phải liền là hồi trước bị đạo lữ cùng đệ tử liên thủ bại phôi thanh danh Duệ Chi đại đạo. Duệ Chi đại đạo quả nhiên ra đời mới đạo chủ. Vị này đạo chủ cũng là một cái ý tứ gấp, người ta người bên gối đều nội chiến, tới hắn cái này vậy mà vô thanh vô tức. Ẩn chi đạo chủ cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới đối phương. Cho nên, người này là lai lịch thế nào? Thật chẳng lẽ là thiên đỉnh? Ẩn chi đạo chủ chính mình suy nghĩ một chút, phát hiện khả năng này thật không coi là nhỏ. Bọn hắn xác thực có bực này man thiên quá hải năng lực. Vấn đề tới, sát thủ hiệp hội đối đầu thiên đỉnh, bọn hắn tại không phải tuyệt đối chiếm lý dưới tình huống, thật có thể lấy lại công đạo sao? Ẩn chi đạo chủ lập tức có chút khó khăn. Nếu Bạch Thôn Nguyệt nói chuyện là thật, kia hai người bọn họ xác thực không có vấn đề quá lớn. Chứng đạo loại sự tình này, vốn cũng không phải là người ngoài có thể khống chế. Lời này đồng dạng có thể dùng tại hoang dạ thần quân trên thân. Hắn ám vũ lâu hấp dẫn người ta tới, nhưng cái này lại không phải hắn chủ động, hơn nữa ám vũ lâu đã từng là đem Bạch Thôn Nguyệt xem như đỉnh cấp thiên tài, xác thực không có làm khó qua người ta. Nhất định phải nói hoang dạ thần quân có lỗi, cái này cũng có chút không giảng đạo lý. Ẩn chi đạo chủ muốn tìm được một cái song toàn chi pháp, nhưng hắn không mò ra thái độ của đối phương. Thiên đạo thân thể trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn tại làm rõ lai lịch của đối phương về sau, trong lòng đồng dạng rất là kinh ngạc. Người này chính là ẩn chi đạo chủ. Trừ hắn ra, thiên đạo thân thể đối cái khác bất kỳ đạo chủ cũng không quá cảm mạo. Nhưng ẩn chi đạo chủ năm đó coi là Trần Cảnh An quý nhân. Đời thứ tư thời điểm, vô tướng thánh quân thu được ôn thần chỉ điểm, mong muốn tại không có thần bị dưới tình huống xung kích hợp thể cảnh, kết quả sau cùng không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Theo lý thuyết, loại tình huống này liền nên là không thu hoạch được một hạt nào. Thế nhưng là ẩn chi đạo chủ cho hắn một phần cơ duyên. Thần đạo tàn thuế vô tướng, vô tướng thánh quân chứng đạo thất bại di vật, trải qua ẩn chi đạo chủ giữ lại, đã có vô tướng độn hình thần đạo đặc tính tác dụng 1, ẩn nấp tự thân thiên cơ tác dụng 2, có thể thông hướng không chọn bện thần vực cái này đặt vững chính mình hỗn nguyên đạo thai đạo thứ nhất viên mãn thần thông. Từng có lúc, cần hắn ngưỡng vọng đại nhân vật, hiện tại thật liền xuất hiện tại trước mặt. Thiên đạo thân thể bỗng nhiên cảm giác có chút kỳ diệu. Giờ phút này, Trần Cảnh An ý niệm đồng dạng có chỗ xúc động, dường như tu hành ý nghĩa bản thân lại nhiều một đầu. Cảnh giới leo lên, là vì cùng những cái kia đã từng xa không thể chạm tồn tại sóng vai mà đi. Hắn hôm nay dường như làm được. Hơn nữa, chính mình còn có thể nghĩ cách đem người tỉnh còn trở về. Nghĩ đến cái này, thiên đạo thân thể có chủ ý, thế là hắn trực tiếp truyền âm cho ẩn chi đạo chủ. Chuyện hôm nay, không bằng người ta mượn một bước thương lượng. Ẩn chi đạo chủ có chút ngoài ý muốn, bất quá đây là chuyện tốt. Hắn vui vẻ bằng lòng, thế là hai người đạo cung riêng phần mình phân ra một đoàn, trực tiếp giữa trời chế tạo ra một cái nho nhỏ không gian phòng họp. Hai người mặt đối mặt trò chuyện. Hoang dạ thần quân giờ phút này đã là có chút lòng như cho nguội. Thế nào đối phương phía sau cũng có đạo chủ. Hắn khi nào trêu chọc qua dạng này tiểu gia? Cái này không có đạo lý, hắn làm sát thủ mỗi một cái ám sát đối tượng thân phận trong lòng của hắn đều là ít đòi, có loại này bối cảnh người chính mình khẳng định lẫn mất xa xa. Trần Thanh Chí thì là một mặt cảm khái. Cha hắn cái này thể diện thần công là càng thêm thành thục, đều phát triển tới đạo chủ cấp bậc này. Thể diện đạo chủ. Chương 1436, trồng nhân được quả, thần bí cổ dung chương 1436, trồng nhân được quả, thần bí cổ dung một bên khác. Ẩn chi đạo chủ tâm tình cùng hoang dạ thần quân xem như tạo thành so sánh. Hắn vốn cho rằng thiên đạo thân thể là đến lường gạt. Ai biết người ta câu nói đầu tiên không phải trò chuyện chính sự, mà là kéo lên nói nhảm. Ẩn đạo hữu những năm này đảm nhiệm đạo chủ, đối với những cái kia không được kỳ pháp phản hư cảnh, là có làm qua không ít thiện chí giúp người chuyện a. Ẩn chi đạo chủ nghe vậy hơi kinh ngạc. Dù sao, hắn nhưng chưa hề trói lọi qua những chuyện này, nhưng Duệ chi đạo chủ nói, hắn cũng tình hình thực tế trả lời chính là: tu hành không dễ, những người kia không biết được chứng đạo cần thần bị, lúc này mới đưa đến thất bại. Nhưng là, bọn hắn chịu phóng ra đột phá một bước này, ta xem như tới người cũng hy vọng có thể để bọn hắn lưu lại chút vết tích. Thiên đạo thân thể bừng tỉnh hiểu ra, đây cũng là chính mình chạm thi nguyên nhân, thi thể đột phá thất bại, nhưng bản tôn vẫn tồn tại, bởi vậy khả năng thuận lợi cầm tới thần đạo tàn thuế vô tướng. Nếu không, thứ này vốn nên thuộc về kẻ đến sau. Nhưng phần nhân tình này hắn là nhớ kỹ. Thiên đạo thân thể dứt khoát nói, ta có một vị cố nhân, ngày xưa liền từ đạo hữu nơi này được cân huệ. Hắn không thể ở trước mặt đến đây nói lời cảm tạ, liền từ ta thay thế. Dứt lời, thiên đạo thân thể trực tiếp hướng phía ẩn chi đạo chủ thi lễ một cái. Cùng là đạo chủ, hắn đây tuyệt đối coi là thành ý mười phần. Huống chi song phương còn có mâu thuẫn trước đây, thiên đạo thân thể lại càng không có chống dông tạo ra đến lừa gạt mình cần thiết. Đến mức hoang dạ thần quân nơi đó, hắn đối đạo lữ của ta có mạo phạm chi ý, ta vốn nên cùng hắn không chết không thôi, nhưng là có đạo hữu phần nhân tình này, vậy thì xóa bỏ. Ẩn chi đạo chủ há miệng muốn nói, thậm chí muốn phải hỏi một chút lúc trước chính mình là giúp ai. Thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại dừng lại. Hắn dự tính ban đầu không phải là vì thu hoạch được hồi báo, nhưng là hôm nay nguyên bản lưỡng nan cục diện lại bởi vì năm đó việc thiện có thể bình ổn rơi xuống đất. Cái này khiến ẩn chi đạo chủ tâm tình biến vô cùng phức tạp. tương lai hắn sẽ còn tiếp tục dịu dắt kẻ đến sau. Bất quá, ẩn chi đạo chủ cũng không cách nào cam đoan, hắn có hay không còn có thể giống như trước như thế, mọi thứ phát ra từ bản tâm, mà không phải ra ngoài dục vọng. Chính mình trung quy là lòng rối loạn. Sau đó, hai người đều từ phong bế không gian rời đi. Ẩn chi đạo chủ nhìn về phía Hoang Dạ Thần Quân, mở miệng nói, "Đi, tất cả giải quyết." Hoang Dạ Thần Quân lập tức có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Hắn não bổ không ít chuyện, ẩn chi đạo chủ có thể thuận lợi đem hắn mang đi, sợ là cắt nhường không ít lợi ích. Hoang Dạ Thần Quân lập tức đem Ám Vũ lâu nhân viên thu sạch đi. Đến mức đại lương giới cuối cùng cơ duyên, không cần cũng được. Xử lý xong những này, Hoang Dạ Thần Quân đi vào ẩn chi đạo chủ bên cạnh, một mặt hổ thẹn, "Hội trưởng, ta sai lầm của mình ta sẽ gánh chịu." Ẩn chi đạo chủ lắc đầu, "Chuyện lần này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi duy nhất sai lầm chính là vận khí quá kém." Hắn nói như vậy, Hoang Dạ Thần Quân càng thêm băn khoăn. "Ngài vẫn là nói cho ta, đến tột cùng cắt nhường thứ gì à, ta tranh thủ sớm một chút kiếm về đến." Nghe vậy, ẩn chi đạo chủ dừng lại, dựng lên trong đó một ngón tay. Hoang Dạ Thần Quân suy đoán nói, "Một cái thần bị." Ẩn chi đạo chủ lắc đầu, "Sai, ta chỉ là thuận tay cứu được một vị không được kỳ pháp phản hư cảnh. Năm đó kết xuống thiện duyên, bây giờ trưởng thành đại thụ che trời, đem ân tình trả lại cho ta. Cho nên, ta kỳ thật không có mất đi cái gì, ngươi có thể hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, chính là thu hoạch lớn nhất." Hoang Dạ Thần Quân trực tiếp trầm mặc. Hắn biết chuyện không có nhẹ nhàng linh hoạt như vậy, cái này thành đạo chi ân tình có thể khiến cho đối phương giờ cao đánh khẽ, cũng tương tự có khả năng hóa thành ẩn chi đạo chủ bản thân trợ lực. Chỉ là cơ hội này bị lãng phí hết. Rất khó nói, ẩn chi đạo chủ thẳng đến cái này luân hồi kết thúc, vẫn sẽ hay không đụng tới thứ hai lệ. Nhưng Hoang Dạ Thần Quân ý thức được, chính mình tỷ lệ lớn là không tưởng nổi. Lời này bản thân cũng không có nói rõ tất yếu, bởi vì kia là đâm đối phương trái tim, thiên đạo thân thể nơi đó. Hắn thuận tay còn rất năm đó một phần ân tình, tâm tình thật tốt. Thiên đạo thân thể rất xác định, loại này hảo tâm tình khẳng định cũng truyền tới bản tôn nơi đó, không chừng còn có thể nhường hắn trước thời gian xuất quan đâu. Nhiệm vụ của mình là viên mãn hoàn thành. Hắn tiếp xuống chuẩn bị rời đi, mà Trần Thanh Chi cùng Bạch Thôn Nguyệt thì phải tiến về Bạch Hổ Thần Vực. Trần Thanh Chi mắt thấy thiên đạo thân thể muốn đi, thế là đem cổ dung chuyện cùng hắn giản yếu nói rõ. Khi biết được đây là vạn kiếp nghiệt một vương chọn chúng người, thiên đạo thân thể lập tức giúp cho coi trọng, dự định trước mang cổ dung trở về. Cổ dung ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vài phần đề phòng. Bất quá, tại hai người tới gần về sau, cổ dung đỗng nhiên tại thiên đạo thân thể trên thân cũng cảm nhận được một cỗ đặc biệt cảm giác quen thuộc. Nàng ngay lúc này cũng không có như vậy bài xích, nhưng thiên đạo thân thể mơ hồ nhìn thấy một chút manh khỏe. Cái này cổ dung trong cơ thể nàng cỗ lực lượng kia chấn động rõ ràng là địa tiên giới ngũ thái. Nàng cùng bạn kiếp nghiệt một vương như thế, đều là đến từ địa tiên giới, cho nên mới sẽ trực tiếp bị chọn chúng. Ý thức được điểm này, thiên đạo thân thể cũng không tùy tiện giải khai trên người nàng nô ấn, vạn nhất sự tình diễn biến tới một phát không thể thu tình trạng, vậy lại hỏng chuyện. Thiên đạo thân thể lúc này lộ ra hiền hòa biểu lộ, "Thần Oan, ngươi gọi cổ dung đúng không?" Cổ dung gật đầu một cái. Có lẽ là ý thức được chính mình muốn rời đi, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Chi, từ trong tay lấy ra một cái quả, xem như một vị thụ tinh. Kết quả là nàng cơ bản năng lực. Trần Thanh Chi nghĩ đến đây là tấm lòng thành, vậy thì tạm thời đảm bảo. Nhưng mà, kia quả vừa đụng phải hắn liền trực tiếp tan rã. Cùng lúc đó, Trần Thanh Chi thể nội chợt bộc phát ra một cỗ hướng lên tình thế. Đây là muốn đột phá. Hắn muốn đột phá tới hợp thể trung kỳ. Vấn đề này nghe vào đều rất không hợp thói thường, hắn lúc này mới vừa trở thành hợp thể bao lâu. Càng quan trọng hơn là, cổ dung đến cùng cho mình thứ gì? Thiên đạo thân thể đồng dạng là lơ ngơ, nhưng hắn có thể cảm giác được cổ dung cho ra quả về sau, khí tức trực tiếp giảm xuống hơn phân nửa. Gia hỏa này thế nhưng là một cái không ổn định nhân tố. Thiên đạo thân thể mới không dám nhường nàng ở vào cực đoan trạng thái. Đã ngươi muốn đột phá, vậy thì cũng cùng ta cùng nhau trở về. Trước lúc này, chúng ta trước tiên đem Bạch Tôn Nguyệt đưa đi Bạch Hổ Thần Vực. Hắn Duệ Chi Đạo Cung ở phương diện này không chỉ là nhất phong cách thay đi bộ chi vật, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Bạch Tôn Nguyệt từ chối hắn đề nghị. Ta mình có thể đi, các ngươi liền đi về trước a. Lời nói này xong, Bạch Tôn Nguyệt chính mình liền ý thức được không ổn, dù sao nàng đột phá cùng chứng đạo, Trần Cảnh An cùng hắn dòng dõi ở giữa không ít bận trước bận sau. Nghĩ đến cái này, Bạch Tôn Nguyệt lại sửa lời nói, ta tới trước Bạch Hổ Thần Vực đi, hết thảy an trí thỏa đáng, đến lúc đó cùng Thanh Hổ cùng nhau trở lại trong tộc. Dạng này là được rồi đi. Thiên đạo thân thể một mặt vui mừng, đồng thời cũng là thay bản tôn cao hứng. Vị này nhất có cá tính đạo lữ tại cộng đồng trải qua những chuyện kia về sau, cuối cùng bằng lòng dung nhập nhà mình thể hệ. Có nàng vị này không gian tuấn di thần quân tại, tương lai lại nghĩ cho còn lại mấy tôn không gian thần vị tìm kiếm nhân tuyển cũng liền có tham chiếu. Chương 1437, Thủy Hổ Thần Quân, Mẫu Tử Tử Hiếu. Chương 1437, Thủy Hổ Thần Quân, Mẫu Tử Tử Hiếu. Bạch Hổ Thần Vực ngày hôm đó, thần vực bên ngoài một chỗ không gian đống nhiên bặm mẹo, Bạch Thôn Nguyệt từ đó đi ra. Nàng còn chưa kết thúc, cả người liền bị một cô ánh mắt bén nhọn khóa chặt. Chính là Bạch Hổ Thần Quân. Người nào tự tiện xông vào ta thần vực? Bạch Thôn Nguyệt biến trở về bản thể, là ta. Ngươi? A, Bạch Hổ Thần Quân trống rỗng xuất hiện, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Bạch Thôn Nguyệt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ngươi là Bạch Thôn Nguyệt, ngươi cái này đã đột phá. Bạch Hổ Thần Quân hồ nghi nhìn về phía nàng, chính mình có thể chưa bao giờ thấy qua ai đột phá nhanh như vậy. Chớ nói chi là, lúc trước Trần Cảnh An tìm đến nàng thời điểm, Bạch Thôn Nguyệt bất quá vừa tới phản hư bảy tầng. Chẳng lẽ thiên phú thứ này cũng biết truyền nhiễm? Bạch Thôn Nguyệt gặp hắn không tin, thế là trực tiếp phóng xuất ra giết chóc lĩnh vực, hồn phách của nàng lấy sát khí hình thái hiện hóa. Đây coi như là Bạch Hổ truyền thống tay nghề, người ngoài rất không có khả năng mô phỏng. Bạch Hổ Thần Quân cuối cùng tin. Ngay sau đó, hắn liền một hồi đau lòng. Đây rõ ràng là Bạch Hổ tộc thiên tiêu hậu bối, nhưng là nàng nhiều thần bị lại không phải buộc chặt trên người mình. Không gian thần đạo, hơn nữa còn là thuấn di phương hướng. Cái này phối hợp Bạch Hổ tộc giết chóc lĩnh vực, hoàn toàn chính là như hổ thêm cánh. Đau lòng qua đi, Bạch Hổ thần quân lập tức lại bị càng thêm trầm thống hiện thực đè sập. Đầu tiên, hắn tìm không thấy trống không không gian thần bị. Tiếp theo, chính mình cũng không có năng lực nhường Bạch Thôn Nguyệt có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Cuối cùng, hắn thậm chí không nhất định đánh thắng được hiện tại Trần Cảnh An. Bạch Hổ thần quân là thật không cười được, nhưng có chỗ tốt hắn cũng phải kiếm một trận canh. Hai người hướng phía thủy hổ tộc căn cứ tới gần. Bạch Hổ thần quân thuận thế đưa ra, Thanh Hổ là thủy hổ tộc trước mắt xuất sắc nhất hậu bối, trong tộc sẽ đem tài nguyên nghiêng về với hắn, ngươi xem như núi rửa của hắn, lại là thủy hổ tộc huyết mạch hậu nhân, cái này đời thứ nhất thủy hổ thần quân liền từ ngươi tới đảm nhiệm như thế nào? Đây cũng là hắn cùng Trần Cảnh An ước định một bộ phận. Chỉ có điều, Bạch Hổ thần quân ban đầu là thật không nghĩ tới Trần Cảnh An có thể nhanh như vậy là có thể đem Bạch Thôn Nguyệt đưa đến hợp thể cảnh. Hiện tại, hắn chỉ may mắn chính mình không có quá nhiều cản trở, tốt xấu là bảo vệ mặt mũi và hương hỏa tình. Cứ việc thủy hổ thần quân không phải xuất từ dưới tay hắn, nhưng là đầu năm nay, cũng không phải là người người đều là huyền vũ thần quân như thế ngũ hành đều đủ, hắn còn có thể kiếm ra một bộ đáng tin cậy hợp lại tốt hổ liền đã rất khá. Thế là, Bạch Hổ thần bực vị thứ ba thần quân ngay tại cái này ngắn ngủi vài câu trong lúc nói chuyện với nhau ra đời. Bạch Thôn Nguyệt tâm tình cũng rất kỳ diệu. Lúc trước, lão tổ tông Bạch Hổ thần quân ở trong mắt nàng là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng lại tại vừa mới, nàng thậm chí từ đối phương trong giọng nói nghe được vẻ mong đợi cùng lấy lòng ý vị. Hai cái này biến hóa, ở giữa liền cách một cái Trần Cảnh An. Bạch Thôn Nguyệt vừa nghĩ tới hắn, khóe miệng không khỏi dương lên, càng phát giác Trần Thanh Hổ đứa con trai này chính là nàng đời này tốt nhất một phần quà tặng, có hài tử còn đưa một cái cha. Thủy Hổ tộc trưởng. Giờ phút này, toàn thân áo giáp phụ thể, nghiêm nhiên chính là một đầu máy móc Bạch Hổ Trần Thanh Dịch, ngay tại vài đầu đồng tộc thủy hổ đấu pháp. Đây là Trần Cảnh An thay hắn khai thác trọng trang thuật, có thể nói đem cơ quan thuật tại phương diện chiến đấu tiềm lực khai phát tới cực hạn. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể cứng có thể mềm, phi thiên độ địa, không gì làm không được. Hắn thông dong ghé qua tại trong vòng đây, tuy tiện liền hóa giải một đám giết chóc thánh pháp giáp công, đây là khác biệt với tất cả Bạch Hổ đường lối. Chính là Bạch Hổ thần quân thấy tận mắt, cũng không khỏi không cảm khái, hắn bộ này chiến pháp, ít ra tại phản hư giai đoạn là không quá có thể bị thua thiệt. Chính là không biết, tương lai tới hợp thể cảnh muốn thế nào làm ra cải biến. Bạch Thôn Nguyệt cũng là rất bình tĩnh, xe đến trước núi ác có đường, con cháu tự có con cháu phúc. Nàng trước kia cũng là đem Trần Thanh Hổ xem như trong mắt, ngậm trong miệng sợ tan, nắm ở trong tay sợ nát. Nhưng là Tây Hải lần kia bao lớn đây, giới hà Bạch Hổ tộc hoàn toàn hủy diệt. Trần Thanh Ngư được đưa đi Trần Thị tiên tộc. Từ đó trở đi, Bạch Thôn Nguyệt liền đã học được buông tay, không còn đem ý nghĩ của mình áp đặt cho Trần Thanh Hổ. Hắn bằng lòng dùng trọng trang thuật thay thế thánh pháp tu hành, đây là lựa chọn của hắn. Bạch Thôn Nguyệt muốn làm, bất quá là tại Trần Thanh Hổ cần nàng thời điểm, cho tương ứng trợ giúp. Theo luật bản kết thúc, Trần Thanh Hổ giống như là có cảm ứng, ánh mắt hướng lên, xa xa đã nhìn thấy mẹ nó thân ảnh. Hắn hai mắt tỏa sáng, dưới thân cơ quan thân thể trực tiếp bay lên, thoáng qua liền đến tới Bạch Thôn Nguyệt trước mặt, một mặt lo lắng. Lần này bề quan, có thể nói là hai mẹ con phân biệt một lần lâu nhất. Bạch Hổ thần quân cũng không phải sát phong cảnh, vui tươi hớn hở nói, các ngươi trò chuyện, ta lao đầu tử này liền không đợi, một hồi ta liền đem ngươi đảm nhiệm thủy hổ thần quân chuyện cáo chi toàn tộc, tùy ý lại cử hành chính thức đăng vị nghi thức. Bạch Thôn Nguyệt nhẹ gật đầu, làm phiền lao tổ. Đợi đến Bạch Hổ thần quân rời đi, Trần Thanh Hổ lúc này mới một mặt kinh ngạc. Nương ngươi thật đột phá. Bạch Thôn Nguyệt lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm, ngươi nếu không tin, không bằng ta cái này là mẹ đến khảo giác thực lực của ngươi tiến triển. Vẫn là quen thuộc phối phương, đây quả nhiên là mẹ hắn. Trần Thanh Hổ cười đùa, hài nhi biết sai. Chỉ là, ta coi là nương sẽ tiến về Trần Thị tiên tộc, dù sao nương cái này khó chịu tính tình, căn bản sẽ không thiếu người. Hắn vừa nói xong, liền ăn một cái hổ thức sờ đầu. Bạch Thôn Nguyệt bất mãn, ngươi nói ai khó chịu đâu. Ta cái này còn không phải là vì ngươi, không phải liền lấy ngươi bản tính, sợ không phải muốn tại phản hư cảnh làm cả đời tiểu bá vương. Trần Thanh Hổ nụ cười càng lớn, tiểu bá vương cũng rất tốt, ngược lại ta phía trên có người bảo bọc. Nương ngươi cũng biết ta tự thành nhất tộc, tất cả ta phân liệt ra tới tộc nhân đều có thể coi là ta dòng dõi, nhưng cũng có thể đều không phải là, ngài không trông cậy được ta lấy vợ sinh con. Theo ta thấy, chẳng bằng ngài cùng ta cha lại cố gắng một chút, cho ta thêm một vị kim đời thứ hai bảo đệ. Bạch Thôn Nguyệt tức giận chừng hắn, ngươi lấy vợ sinh con cũng không phải là ta, bất quá là bảo ngươi thêm một cái hỏi han ân cần người mà thôi. Còn có, cái gì kim đời thứ hai? Lần sau không cho nói như thế không có quy củ chuyện. Trần Thanh Hổ hừ hừ, không có phản bác, nhưng cũng không có tiếp nhận. Cả người nhìn qua chính là một bộ xương cốt rất ngứa dáng vẻ. Đây chính là xem như mẹ hắn con một lực lượng. Bạch Thôn Nguyệt chịu đủ tiểu tử này. Nàng một tay lấy người bắt lấy, hướng phía động phủ tiến đến, trên đường đi nương theo lấy Trần Thanh Hổ hoảng sợ tiếng quát thiếu. Nương ngươi muốn làm gì? Bạch Thôn Nguyệt bất tiện thanh âm vang lên, ngươi là nương coi trọng nhất nhi tử, tự nhiên là muốn những năm này không thể chiếu khán ngươi tiếp nối bổ sung. Cha ngươi còn đang bế quan, không có cách nào chỉ điểm ngươi, liền từ ta cái này làm nương làm thay. Vừa dứt lời, trong động phủ vang lên từng đạo rèn sắt thanh âm. Trần Thanh Hổ từ vừa mới bắt đầu trách trách hô hô, tới đằng sau đã có chút khóc không ra nước mắt. Cứu mạng a! Mẹ hắn bất quá là bế quan một lần, làm sao lại thành dạng này? Chính mình chẳng lẽ đã không phải là nàng thích nhất ngạo thiên tể sao? Cha mau trở về. Chương 1438, Hỗn Nguyên Hợp Đạo, Hợp Thể Hậu Kỳ. Chương 1438, Hỗn Nguyên Hợp Đạo, Hợp Thể Hậu Kỳ. Võ Thiên chỗ sâu, còn không biết mình đang bị nhi tử kêu gọi Trần Cảnh An, bây giờ cũng tới đột phá thời khắc mấu chốt. Hắn ngũ hành ngũ thái trình độ đã sớm đạt tiêu chuẩn. Chỉ là, chân chính mong muốn phóng ra một bước này, đồng thời đạt thành tự thân thủy biến, thời gian cụ thể lại tồn tại nhiều phương diện nhân tố chế hành. Lấy Trần Cảnh An tới nói, hắn hôn nguyên đạo thai là tiềm lực, cũng là thể lượng. Hắn thần đạo số lượng so người khác nhiều, hơn nữa riêng phần mình dựa theo cố định phối trí xảy ra tác dụng, mong muốn đồng bộ tăng lên thời gian hao phí cũng càng dài. Tiếp theo, chính sử thể lượng cũng là một đại yếu làm. Đây là cái người tu hành căn cơ cùng cụ thể lịch duyệt một loại cụ tượng hóa. Trần Cảnh An phía trước năm thế cộng lại trên 100 vạn năm kinh lịch, sẽ không trực tiếp gia tăng hắn chính sử cường độ, mà là chuyển hóa trên tâm cảnh chiều sâu, tác dụng tại chính sử mỗi một cái đoạn ngắn. Như vậy cũng tốt so khác biệt ít sơ cấp bậc quay chụp điện thoại. Đồng dạng một tấm hình, người khác chỉ có 2000 vạn pixel, mà hắn có trọn vẹn 2 ức. Chính mình có càng nhiều có thể đào móc tiềm lực. Những yếu tố này thêm vào phía dưới, dù là hắn tự thân tiến độ kinh người, nhưng là trải phẳng tới cụ thể tu hành tuế nguyệt bên trên, cũng không thể tránh khỏi nhiều lần sáng tạo độ cao mới. Trước đây, Thiên đạo thân thể đem cùng ẩn chi đạo chủ tin tức truyền về. Đây quả thật là cho Trần Cảnh An không nhỏ động lực. Chờ hắn xuất quan, lại thuận tay luyện hóa mượn chi đại đạo tín vật, chính mình rất có thể trở thành đại thừa phía dưới tốc độ nhanh nhất nam nhân. Lại thêm chi, Bạch Thôn Nguyệt đột phá mang đến cho hắn không gian thần đạo. Đến tận đây, Hỗn Nguyên đạo thai bao quát 7 đầu đại đạo, hắn đã quyên góp đủ trong đó 4 đầu. Còn sót lại 3 đầu, theo thứ tự là lửa, nước, ẩn. Căn cứ vào điểm này, hắn cùng ẩn chi đạo chủ bảo trì không sai quan hệ, đây cũng là ra ngoài thực tế cần. Trần Cảnh An lần nữa mở mắt, cả người hắn hình thái bị chia tách, đã hóa thành một đạo theo quang ảnh lưu chuyển tinh tiễn, chỉ ở sáng tắt ở giữa xuất hiện cùng biến mất. Không biết rõ trôi qua bao lâu, làm cái này tinh tiễn lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hắn lại tản mát thành vô số điểm rơi xuống tinh quang, dần dần tan đi. Nguyên địa bên trên, một bộ hư hóa thân thể đang chậm rãi ngưng tụ. Cùng Trần Cảnh An trực tiếp liên quan 4 đầu đại đạo, tại thời khắc này toàn bộ hiện hóa tại màn trời phía trên. Bọn hắn lúc đầu chỉ là song song thẳng tắp, vĩnh viễn sẽ không có gặp nhau. Nhưng là hiện tại, 4 đầu đại đạo riêng phần mình có một đoạn ngắn thông lộ hỗ lượng, đồng thời giao hội. Bực này kỳ cảnh hiện hóa tại toàn bộ thiên ngoại phía trên. Những cái kia thanh tỉnh trạng thái thần quân, toàn bộ chính mắt thấy một màn này. Ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, có lá gan lớn thậm chí trực tiếp thăm dò, rất nhanh hai mắt bị rơi xuống lôi phạt trọng thương. Đây là lôi phạt hộ thể. Trong thiên hạ, người nào có thể có đại ngộ như vậy? Phật môn thế tôn ánh mắt cũng đã tới trên đại đạo, hắn xem như đại thừa, hơn nữa còn không phải đại thừa giai đoạn trước. Tại giới hà mà nói, hắn đặt chân vị trí thậm chí so lôi phạt cao hơn. Ngươi chưa từng gặp qua hướng lên đánh cho lôi đỉnh. Thế tôn đi bộ nhàn nhã ở giữa, đi vào đại đạo điểm tụ, cảm thụ được bên trong cố khí tức kia. Hắn tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là Hỗn Nguyên? Vâng, có người cho hắn trả lời khẳng định. Là đạo tổ. Nàng cũng từ địa tiên giới quay trở về, đi tới Thế Tôn bên cạnh. Xem như đương kim cổ xưa nhất đại thừa, hơn nữa còn là thỏa thỏa bản thổ sinh linh, đạo tổ biết càng nhiều liên quan tới thiên ngoại bí mật. Nàng giải thích nói, năm đó Thiên Mệnh tiền bối đã từng nói, thiên ngoại tiên đạo nhưng thật ra là một đầu song hành phân nhánh. Chỉ có điều, tới hợp thể cảnh thời điểm, trong đó một đầu phân nhánh bị ẩn giấu đi, chỉ để lại một đầu thần bị chứng đạo chi pháp, năm đó các ngươi viện trưởng lập xuống địa phủ âm trước hệ thống, linh cảm nơi phát ra chính là đầu kia bị ẩn giấu đường. Con đường này danh tự, liền gọi Hỗn Nguyên Hợp Đạo. Thế Tôn ánh mắt lấp lóe, tâm tình có chút phức tạp, năm đó viện trưởng không có thể làm đến chuyện, vậy mà dạng này liền bị đạt thành. Đạo tổ từ hắn trong lời nói nghe được một chút nói rõ bất bình ý vị, không khỏi lộ ra nụ cười. Ngươi lại làm sao biết, hắn không có làm được. Thế Tôn trừng to mắt, hai mắt chăm chú tiếp cận đạo chủ, hôm nay phải từ trong miệng của nàng được đến một cái khẳng định đáp án không thể. Đạo tổ thần sắc bình tĩnh như cũ, nói tiếp, ngươi như thế nào chắc chắn, hôm nay tất cả liền không có bút tích của hắn. Hơn nữa, các ngươi viện trưởng xưa nay chính là không phải một cái khẳng khái người. Bởi vì khẳng khái của hắn chỉ đối với các ngươi mà thôi. Nghe được lời ấy, Thế Tôn không khỏi cúi đầu, đại khái là vì chính mình lúc trước nhỏ hẹp mà cảm thấy hổ thẹn. Đạo tổ không có cho hắn do dít tổn thương thu cơ hội. Nàng mở miệng nói, ta chuyến này ra ngoài rồi một chuyến, thu hoạch không nhỏ, thiên ngoại đã lưu không được ta thời gian dài bao lâu. Chờ ta rời đi, những cái kia một mực bị ta trấn áp đổ vật liền đều sẽ nổi lên mặt nước. Thế Tôn nghĩ nghĩ, cho ra đáp án, xem ở viện trưởng phân thượng, ta sẽ hợp thời chiếu khán. Không cần. Đạo tổ một tiếng cự tuyệt hắn, đây hết thảy biến số, bản thân cũng là đại thừa tu hành một bộ phận. Ta rời đi, cho thiên hạ thần quân nhường ra vị trí, bọn hắn mong muốn thu hoạch, liền phải trước học được trả giá đắt. Ngươi cũng không hy vọng hỏng các ngươi viện trưởng kế hoạch a. Thế Tôn trở thành đại thừa nhiều năm như vậy, cùng đạo tổ không phải lần đầu tiên giao thiệp, nhưng đây là hắn cảm thấy đạo tổ phiền nhất một lần. Cái này cỡ nào tư thế hiên ngang nữ tử, làm sao lại lớn một cái miệng? Hắn thấp giọng nói, ta hiểu rồi. Bất quá, ngươi lần này tu hành cơ duyên, ta cũng muốn. Có thể đạo tổ nói ra một cái tên người cùng vị trí, chế nhạo nói, ngươi có thể chuẩn bị cho hắn phát khế ước. Nàng nhất là cắn trọng phát khế ước ba chữ. Thế Tôn ra mặt đầy đủ dày, nhưng ở người quen trước mặt, luôn luôn không tránh khỏi muốn thu liễm một hai. Lần này tốt, đạo tổ người này là một chút mặt mũi cũng không cho. Nói thật giống như hắn chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt như thế. Đây thật là oan của người. Chính mình rõ ràng là ngươi tình ta nguyện kết thiện duyên, hắn cũng là sẽ cho ra đồ vật. Từ xưa đến nay, thiên ngoại khi nào từng có giống hắn như thế tiếp địa khí đại thừa. Đạo tổ liền cười cười không nói lời nào. Sau đó, chân trời kia 4 đầu đại đạo hình chiếu tán đi. Hai vị đại thừa cũng riêng phần mình rời đi. Võ thiên chỗ sâu, một đạo thân thể chậm chạp thành hình. Trần Cảnh An dần dần khôi phục ý thức, hắn lúc này kiểm tra tự thân thần đạo biến hóa, rất nhanh mở to hai mắt nhìn. Chờ một chút, hắn thần vị sao không gặp? đã nói xong nổ cây hám sơn đâu, đây chính là chính mình bỏ ra 1000 năm mới chứng đạo đi ra. Mặt khác, hắn mặt khác ba đầu nhiều thần đạo con đường cũng không thấy. Không đúng, lời này giống như cũng không chuẩn xác. Làm Trần Cảnh An đứng lên thời điểm, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lưu chuyển lên cỗ lực lượng kia. Khi hắn ý niệm giáng lâm, chính mình lập tức liền có thể điều động ra đối ứng huyền diệu. Điệu bộ này không giống như là thần vị cùng thần đạo đi đường, càng giống là hắn tại một loại nào đó mơ hồ trạng thái, đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ. Trần Cảnh An cảnh giới cũng thuận thế hoàn thành đột phá, đi tới hợp thể hậu kỳ. Chương 1439, đạo cung vần quanh, tiến vị đạo chủ. Chương 1439, đạo cung vần quanh, tiến vị đạo chủ. Trần Cảnh An lúc này lấy ra trên người đại đạo tín vật, viên kia biểu tượng mẫn chi đạo chủ con thỏ ngọc bội. Hắn xuề bàn tay ra đem nó thu nạp tới thể nội. Một giây sau, Trần Cảnh An liền cảm nhận được con của mình bên trong dường như nhiều hơn một vùng không gian. Có một tòa con thỏ tạo hình cung điện hiện hiện. Cung điện kia không phải dùng bất kỳ vật liệu luyện chế, tạo thành bộ phận là từ vô số loại khác biệt quang mang, cùng những cái kia thiên địa dị tượng là giống nhau. Đây chính là Mẫn Chi Đạo Cung. Giờ phút này, bay ở Trần Cảnh An trước mặt tuyển hạng dường như không chỉ một loại. Hắn có thể lựa chọn đường đạo cung chạy về phía chính mình. Đây chính là truyền thống trên ý nghĩa hoàn mỹ dung hợp chính mình lấy hợp thể hậu kỳ thu được Mẫn Chi Đạo Chủ thân phận, thực lực sẽ thuận thế đạt tới hợp thể viên mãn. Đây cũng là trước mắt luân hồi dưới hợp thể cảnh thần quân có thể đạt tới cực hạn. Bất quá, hoàn mỹ đạo chủ phía trên còn có giống thiên diễn thần tướng, thiên đế cùng đạo tổ tam đệ tử hùng lộc như thế siêu cấp tồn tại. Có so sánh tổ, Trần Cảnh An dã tâm cũng liền phóng đại. Bởi vậy, hắn lựa chọn thứ hai con đường, không cho đạo cung chạy về phía hắn, mà là vờn quanh hắn, liền như là chúng tinh cùng nguyệt như thế. Cái này cùng nhiều thần đạo tu hành có chút tương tự. Chỉ có điều, lúc trước hắn là siêu tập các loại hoàn toàn mới thần đạo, nhưng bây giờ biến thành siêu tập các loại đạo cung. Nơi này bàn luận bên trên cũng giao phó hắn một người thân kiêm nhiều vị đạo chủ khả thi. Trần Cảnh An trước tiên đem Mẫn Chi Đạo Cung nhận lấy. Hắn lại lần nữa nhắm mắt, bắt đầu dẫn dắt quá trình. 200 năm đi qua, theo một vệt tuyết trắng huy quang sáng lên, Trần Cảnh An cả người giống như là được cho thêm tiên nhân đặc hiệu. Khi hắn lấy thân thể đem những này huy quang toàn bộ đặt vào thể nội về sau, khí tức của hắn lại lần nữa tiêu thăng, nhanh chóng đạt đến hợp thể viên mãn. Cái này cho chính sử mang tới tốc độ tăng vượt xa hợp thể trung kỳ tới hợp thể hậu kỳ thủy biến, nhưng về thời gian lại chỉ có lúc trước một phần mấy chục. Cái này không kỳ quái, đại đạo tín vật sẽ như vậy một vật khó cầu. Mà vật như vậy, Trần Cảnh An trước mắt còn có một cái lôi chi đại đạo tín vật, cùng thiên đạo thân thể tạm thời chấp trưởng vệ chi đại đạo tín vật. Cái này tương đương với hắn còn có thể lại thêm hai phần lực lượng. Chờ hoàn thành những này, Trần Cảnh An thực lực chắc chắn hất ra những cái kia lao đạo chủ. Đến lúc đó, hắn nói không chừng liền có thể quang minh chính đại đi đoạt món kia bị gài bẫy thủy chi đạo chủ đại đạo tín vật. Mặt khác, trúc dung áp trên người hỏa chi đại đạo tín vật, hắn cũng có cơ hội thu hồi. Chỉ cần mình trợ giúp trúc dung áp đoạt được yêu đế chi vị là được rồi. Những này đối với hắn mà nói, là tự mình mở ra đời thứ 6 trước đó, số lượng không nhiều có thể tiếp tục mạnh lên con đường. Chỉ tiếc, nuốt chi đại đạo cùng không gian đại đạo tín vật, cần xem như cùng địa tiên giới tương liên môn hộ, hắn cho dù biết được vị trí cũng không có khả năng lấy được. Trần Cảnh An xác định rõ tuần tự trình tự. Hắn lúc này gọi tới thiên đạo thân thể, bắt đầu thu về trên người hắn duệ chi đại đạo tín vật. Một đám tiên đạo ở trước mặt giải khai chiếm cứ trạng thái. Cái này đại đạo tín vật linh tính trong nháy mắt khôi phục, tại chỗ liền có phải thoát đi tình thế. Trần Cảnh An một tay lấy vất vệ. Trên người hắn tuy nói không có duệ chi đại đạo thần bị, nhưng mình chiếm cứ đạo cùng con đường muốn là cùng người thường khác biệt. Hỗn nguyên đạo thai ở phương diện này giống như là đi ra một đầu con đường mới. Bất quá, quá trình này lại không như lúc trước như thế thuận lợi. Lần này, Trần Cảnh An bỏ ra 1000 năm. Vô số kim sắc xương mù du tẩu tại thân thể của hắn, cuối cùng diễn hóa thành một cái thiếp thân áo bào. Hắn hiện tại bên ngoài nói thân phận chiếm cứ duệ chi đạo cùng, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ mình lập tức liền sẽ biến thành chân chính thần quân công địch. Những cái kia tại nhiệm đạo chủ đều phải lo lắng bị hắn kéo xuống ngựa, mà những cái kia không có đạo chủ thân phận cùng đại đạo tín vật cũng đều sẽ tìm kiếm nghị cách muốn giết hắn bạo tín vật. Bởi vậy, chính mình bại lộ nhiều đạo chủ thân phận tiền đề là hắn muốn có thể cùng thế là địch năng lực. Tiếp xuống, Trần Cảnh An dự định luyện hóa lôi chi đạo chủ đại đạo tín vật. Xét thấy trước mắt địa phủ cùng thiên đình quan hệ hợp tác, Trần Cảnh An dự định chuyển địa phương tiến hành luyện hóa. Hắn lấy ra lôi thai châu, phóng xuất ra lôi chi đại đạo đối ứng đại đạo tín vật. Kia là một cây tử điện như du long roi. Trần Cảnh An đem nó nắm chặt, tầm mắt bên trong chậm rãi hiện ra một khung cực kỳ xa hoa cựu long xe ngựa, trên xe ngựa chở đi một tòa nguy nga đạo cung. Khi hắn theo thường lệ chuẩn bị tiếp dẫn đạo cung đến gần thời điểm, Trần Cảnh An chú ý tới, tại đầu này thông lộ phía trên, đang có không dưới 10 đạo thân ảnh hướng phía phương hướng của hắn chạy đến. Ngay lúc này, hắn đã thoát ly vốn có không gian, chính mình trước mắt xem như ở vào lôi chi đại đạo phía trên. Trừ hắn ra, có thể lại tới đây tự nhiên cũng đều là đầu này trên đại đạo thần quân. Thiên Định Vương diện nên là tại Lôi Thai Châu bên trong lưu lại một tay. Người cầm đầu đầy mái tóc tím dài, hắn chính là đương đại Lôi Tổ, trước kia ném đi Lôi Thai Châu phích lịch thần quân là hắn sư tôn chuyển thế thân. Mạch này kế tục chính là 13 thần tướng một trong, Lôi đỉnh thần tướng còn sót lại đạo thống. 3 3 3. Tương đạo tiếng roi vang lên, giống như kinh lôi tự đất bằng nổ tung. Những cái kia giao thoa lôi quang giữa trời tạo thành một tòa sắt lao, đem Trần Cảnh An trói buộc ở bên trong. Lôi Tổ đi vào trước mặt hắn, thần sắc bất thiện. Nếu không phải là cái này tặc nhân đánh cắp Lôi Thai Châu, lúc trước hắn sư tôn cũng không đáng binh đi hiểm chiều, cùng tổ diệu thần quân hợp lưu, chỉ vì mượn dùng Ly Liên thị đế binh quỷ thần sách đến tìm kiếm tâm tích của hắn. Cuối cùng, phích lịch thần quân cùng tổ diệu thần quân song song bị yêu tổ thân trên, hoàn toàn mất mạng. Phần này nhân quả lôi tổ coi như tại Trần Cảnh An trên thân. Nhanh chóng trả lại lôi thai châu, không phải đừng trách bản tọa không khách khí. Trần Cảnh An mặt không đổi sắc. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút tự thân lực lượng, nhất là hai đại đạo cung lực lượng còn có thể sử dụng. Trần Cảnh An trong nháy mắt không hoảng hốt. Tại cái này chỉ có lôi chi đại đạo thần quân mới có thể đi vào, hơn nữa thần quân chưa đản sinh địa phương, chính mình đối đầu bất luận kẻ nào đều là cảnh giới nghiền ép. So với cái này, hắn vẫn là càng hiếu kỳ lôi tổ chuẩn bị ở sau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia hẳn là cùng lôi đình thần tướng có quan hệ. Trần Cảnh An đối với mấy cái này thực lực càng tại đạo chủ phía trên tồn tại rất là tò mò. Tại có nhất định cam đoan điều kiện tiên quyết, hắn không ngại tăng trưởng một chút phương diện này kiến thức. Thế là, Trần Cảnh An trực tiếp nắm những cái kia quật mã đến lôi tiên. Lôi tiên bên kia là thiên đình lôi bộ thần quân. Thực lực của bọn hắn phổ biến tại hợp thể giai đoạn trước hòa hợp trong cơ thể kỳ không chờ, bao quát lôi tổ ở bên trong chỉ có hai vị hợp thể hậu kỳ. Trần Cảnh An thuận tay kéo một cái, cả người hắn liền như là bạch tuộc như thế, nhanh chóng hoàn thành đạo khách thành chủ, đem những cái kia thần quân ở giữa không trung bung đến nhanh chóng. Lôi tổ quả thực bị một màn này hù dọa. Phải biết, đối phương còn không có thi triển thần bị lực lượng đâu. Đây là dựa vào nhục thân trực tiếp áp chế bọn hắn. Người này đến tột cùng là bực nào địa vị? Chương 1440, Ti Lôi Chi Thần, thấy sắc khởi ý chương 1440, Ti Lôi Chi Thần, thấy sắc khởi ý lôi tổ trong đầu lóe lên rất nhiều khả năng. Mặc dù không rõ ràng đối phương vì sao không có thống hạ sát thủ, nhưng mình quả thực không thể lại giấu giếm giếm. Vạn nhất, bọn này đồng hành lôi bộ thần quân toàn bộ mất mạng tại cái này. Kia xem như thiên đình tám bộ một trong lôi bộ liền có thể trên thực tế xóa tên. Hắn cũng sẽ trở thành lôi bộ tội nhân. Lôi tổ tâm niệm đến tận đây, lúc này trong miệng kêu gọi một cái tên. Ti Lôi Chi Thần, mời trợ chúng ta một chút sức lực. Cho là lúc, toàn bộ Lôi Chi Đại Đạo bắt đầu rung động kịch liệt, đây hết thể động tĩnh toàn bộ đến từ phương xa một chỗ gợn sóng. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn lại, hắn nhìn thấy bộ phận kia gợn sóng không ngừng ra bên ngoài tràn lan, đem Lôi Chi Đại Đạo cách trở như không có gì. Đây là áp đảo trên đại đạo. Hắn lông mi nhăn lại, bất quá rất nhanh loại bỏ loại khả năng này. Nếu thật sự là bao trùm trên con đường lớn, vậy mình quả quyết không cách nào giống như vậy quan sát tới đối phương quy tích. Động tĩnh này nên đến từ thời gian biển. Trần Cảnh An lập tức tâm niệm vừa động, trước ngực hành giả huy chương bộc phát ra ánh sáng, đồng thời nhanh chóng tại trước người hắn tạo thành một đạo nhân thủ long thân tồn tại. Người kia chung quanh là một mảnh tràn đầy lôi đình đầm lầy, đây chính là Ti Lôi Chi Thần. Ấn Dương, Ti Lôi Chi Thần, cảnh giới phán định, cấp 3 giới thiệu văn tát, thiên đình 13 thần tướng một trong lôi đình hộ thân chi thần, nguồn gốc là thiên đình đạo tổ Tạ Giải Ngữ lấy đại thừa hiện tại thân rơi xuống hình chiếu, lâu dài sinh hoạt tại thời gian biển một mảnh lôi trạch bên trong khá lắm, lúc đầu một cái rất có cảm giác gáp bách đại thừa thần linh, trải qua thời đỉnh tin tức dạng này một phân tích, lập tức cho người ta một loại ngay cả quần lót đều bị lộ tức thị. Cảm. Trần Cảnh An ánh mắt lấp lóe, sau đó đã nhìn thấy một quả biển cả thảo giống như đầu từ gợn sóng bên trong dò ra. Lấy làm trung tâm, một cỗ có tê liệt tác dụng trận bực hướng ra phía ngoài quyết tán. Làm chạm tới lôi tiên phía trên thời điểm, Trần Cảnh An lập tức cảm nhận được dường như ngàn vạn tiên lôi đồng thời rơi vào trên người cảm giác đau. Hắn bị ép đem nó bung ra. Lôi tổ nhìn thấy một màn này, lại lần nữa hướng phía Ti Lôi Chi Thần không người. Khẩn cầu Ti Lôi Chi Thần thay chúng ta đoạt lại lôi thai châu. Ngay vậy, Ti Lôi Chi Thần ánh mắt rơi vào Trần Cảnh An trên thân, hai mắt của hắn lần nữa có mãnh liệt điện quang sáng lên, rất có tùy thời rơi xuống tình thế. Trần Cảnh An lúc này cũng không có ý định ngồi chờ chết. Hắn đem Thiên Mệnh Châu giữ tại lòng bàn tay, suy nghĩ một nháy mắt tràn vào sư tôn Thiên Mệnh yêu đế tại thời gian biển lưu lại cho mình tài liệu kho. Bây giờ, thực lực của hắn càng mạnh, trên lý luận cũng có thể mô phỏng hóa ra càng thêm tồn tại cường đại. Sư tôn xem như so đạo tổ càng cổ lão tồn tại. Hắn khẳng định còn lại đối phó Ti Lôi Chi Thần chuẩn bị ở sau. Thiên Mệnh Châu bắt đầu kiểm tra. Rất nhanh, Thiên Mệnh Châu đồng dạng bay tới Trần Cảnh An sau lưng, đồng thời tại chỗ biến hóa hình thái. Dầm dầm, giống nhau gợn sóng dâng lên, đồng thời tại vừa đối mặt liền hóa giải Ti Lôi Chi Thần trận ngực. Những cái kia vừa mới cười ra tiếng lôi bộ thần quân, giờ phút này có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn chằm chằm Trần Cảnh An sau lưng. Một giây sau, vô số đạo tráng kiện giống như tử sắc du long thần lôi bay ra, mục tiêu trực chỉ những cái kia lôi bộ thần quân trong tay lôi tiên. Xoẹt xẹt, tất cả lôi tiên đều không ngoại lệ đều bị hủy đi. Sau đó, một đạo đồng dạng đầu người long thân tồn tại đi ra. Lại là mặt khác một tôn Ti Lôi Chi Thần, không giống với lúc trước biển cả thảo. Vị này Ti Lôi Chi Thần đem chính mình dọn dẹp đến tương đối sạch sẽ, đầu đầy mái tóc tím dài tung bay, dưới đấy là một trương nữ nhân mặt. Đồng dạng là long thân bộ vị, dáng người đường cong rõ ràng nhu hòa không ít. Đây là một tôn nữ tính Ti Lôi Chi Thần. Lôi tổ nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tin thần thái. Phải biết, Ti Lôi Chi Thần thế nhưng là bọn hắn mạch này tổ sư ra lôi đỉnh thần tướng lưu lại nội tình. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua thiên ngoại còn có tôn thứ hai Ti Lôi Chi Thần. Hiện tại cái này vật độc nhất vô nhị biến thành hai phần. Giết chết Trần Cảnh An lý do lại nhiều một đầu. Hắn tin tưởng, Ti Lôi Chi Thần khẳng định cũng cùng mình ôm lấy ý tưởng giống nhau. Cái này một núi há có thể dung hạ nhị hổ. Lôi tổ lúc này quay người, một mặt cung kính, khẩn cầu Ti Lôi Chi Thần chém giết tôn này tên giả mạo, lấy đăng ta lôi bộ chi danh. Lời này vừa nói ra, Ti Lôi Chi Thần hoàn toàn không có nhúc đích. Lôi tổ ý thức được có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên bản đằng đằng sát khí phe mình Ti Lôi Chi Thần đang không ngừng giơ động cái đuôi, động tác kia cực kỳ giống động vật tìm phối ngẫu. Chờ một chút, Ti Lôi Chi Thần cái này không phải là thấy sắc khởi ý đi. Lôi tổ đống nhiên có dự cảm không tốt. So sánh với hắn, Trần Cảnh An thì tại trong lòng hô to nhân tài, Thiên Mệnh Châu là hiểu được như thế nào đúng bệnh hút thuốc. Đối phương Ti Lôi Chi Thần là cấp 3 tồn tại, tương đương với đại thừa. hắn chính là đào vỡ đầu cũng không có khả năng cứng đối cứng. Lần này trực tiếp dùng tới mỹ nhân kế. Chỉ thấy, phe mình Ti Lôi Chi Thần hai tay vây quanh, ánh mắt nhìn về phía đối phương Ti Lôi Chi Thần phía sau. Vị kia tên là Ân Dương Ti Lôi Chi Thần lúc này nguyên địa rút lui, hắn người mặt thậm chí còn không quên vứt ra một cái mỹ nhãn. Cái này chỉ kém đem thấy sắc khởi ý bốn chữ lớn viết lên mặt. Với anh, nương theo lấy môn hộ đóng chặt, Ti Lôi Chi Thần lui trở về. Không khí tại thời khắc này đột nhiên đọc lại. Trần Cảnh An nhìn về phía Lôi Tổ, chậm rãi mở miệng, đến phiên ta. Lôi Tổ bị hắn ánh mắt này để mắt tới, sắc mặt lập tức so với khóc còn khó nhìn hơn, vẫn thử nghiệm dãy rủa. Ti Lôi Chi Thần, Ti Lôi Chi Thần. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào kêu gọi, đối phương đều như là đem người kéo đen như thế, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Lôi Tổ thân thể lui về sau đi. Hắn là thật không muốn chết tại cái này. Trần Cảnh An vừa mới đưa tay, vị này Lôi Tổ dọa đến làm ra đón đỡ thủ thế. Chỉ là, trong tưởng tượng thế công chậm chạp không có rơi xuống. Trần Cảnh An trong tay xuất hiện là từng đầu hoàn toàn mới lôi tiên. Hắn nhìn về phía chung quanh một đám lôi bộ thần quân. Xét thấy chư vị vừa mới hành vi, ta hiện tại có thể cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, gánh chịu lửa giận của ta, chết ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có ở đây lôi bộ thần quân mở miệng, ta tuyển hai. Không bao lâu, Trần Cảnh An nắm lôi tiên một mặt, mà một đầu roi khác thì đem những này lôi bộ thần quân giống bánh trưng như thế trói lại. Bao lớn bao nhỏ bánh trưng chỉnh chỉnh tề tề ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Trong đó lại lấy lôi tổ sợi dây trên người bền chắc nhất. Hắn giờ phút này không còn lúc mới tới bộ kia hăng hái bộ dáng, cả người đem đầu chôn thấp, có loại hận không thể trực tiếp chui vào xúc động. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Chuyện thế nào phát triển tới tình trạng như vậy? Chính mình rõ ràng là người tới bắt, thế nào hiện tại giống như là đuổi tới mất mặt tới. Cái này nếu là chuyện đi, bọn hắn tiên đình lôi bộ tất nhiên trở thành trò cười, chính mình vị này đường đường lôi tổ cũng sẽ bị đóng tại trên xỉ nhục trụ. Trần Cảnh An mặt không đổi sắc, nhìn về phía ở đây một đám thần quân. Các ngươi chỉ cần an phận đợi, chờ ta lúc rời đi tự nhiên sẽ trả cho các ngươi tự do. Nhưng là, ai muốn còn dám có tiểu động tác? Ta cam đoan không ngoài 10 năm, toàn bộ thiên ngoại đều đem lưu truyền ngươi nhóm tiên đỉnh tống tử bộ sự tích. Chương 1441, lôi bộ bê bối, ba đạo chi chủ. Chương 1441, lôi bộ bê bối, ba đạo chi chủ vô cùng nhục nhã. Thiên đỉnh tống tử bộ. Một đám lôi bộ thần quân cùng nhau nhìn về phía Lôi Tổ, trong đó đã có đối với hắn dẫn đội mất mặt thú hoán, cũng có ra ngoài bản thân an ủi suy tính. Một đời thần quân lưu lạc đến tận đây, đã đầy đủ mất mặt. Bất quá, loại tâm tình này cũng không phải không cách nào giải quyết, thí dụ như tìm tới một cái so với bọn hắn càng thêm mất mặt. Lôi Tổ chính là có săn ví dụ. Hắn đường đường thiên đình tám bộ một trong chủ nhân, thỏa thỏa quyền cao chức trọng người, còn bị người đối đãi như vậy. Còn lại lôi bộ thần quân tự nhiên không có chuyện gì để nói. Bọn hắn có lẽ hẳn là kiêu ngạo, đây là bọn hắn sinh thời cách tám bộ chi chủ tiếp cận nhất một lần. Trần Cảnh An cũng mặc kệ những người này tiểu tâm tư. Trong mắt hắn, lôi bộ đám người này xác thực khá là phiền toái. Song Vương ân đoán cớ là lôi thai châu. Năm đó thứ này là từ Hy Thần khuyến khích Trần Thanh Vân trở về, chờ bọn hắn mang trở về thời điểm, thiên đình nơi đó đều đã tìm đến rồi, cái này đoạn tuyệt bình ổn trả lại khả năng. Trần Cảnh An mang theo dạng này một cái khoai lang bỏng tay nhiều năm, lo lắng đề phòng như vậy nhiều cái ngày đêm, thật vất vả mình có thể quang minh chính đại luyện hóa, lôi bộ người liền tìm tới cửa. Hắn vừa bạn có thể cần dùng đến, tự nhiên không có khả năng lại trả lại. Chớ nói chi là, cái này lôi tổ lại còn muốn cho Ti Lôi Chi Thần đối phó chính mình, vậy hắn cái này luân hồi cũng đừng nghĩ lại đụng lôi Thái Châu. Chỉ là, cân nhắc tới đạo tổ cùng Trần Thanh Nguyên còn có địa phủ đại đế quan hệ cùng giao tình. Chính mình không có khả năng thật đem lôi bộ những này thần quân đều cho đồ. Đây không phải là tìm cho mình về chẳng tử, mà là chủ động sẽ rách hắn xem như yếu thế vừa mới thẳng bảng thân thể diện. Đã giết không được, vậy thì phải để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Thực lực của mình là một mặt. Hắn chưa trở thành lôi chi đạo chủ, đều có thể làm cho vị này lôi tổ muốn mời ra Ti Lôi Chi Thần. Chờ mình luyện hóa tín vật, bọn này lôi bộ thần quân thì càng không phải là đối thủ của hắn. Một phương diện khác, hắn chủ động tại bọn này lôi bộ thần quân trên thân chế tạo ra một cái bê bối. Chỉ cần đầy đủ thông suốt đạt được mặt mũi, cái này kỳ thật không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Thần quân chính là không bao giờ thiếu ra mặt. Nhưng là tại bọn hắn dựa vào một bộ chi lực đã không cách nào cùng mình chống lại dưới tình huống, cái này cái gọi là bê bối cũng liền biến thành tấm màn che. Lôi tổ khẳng định hận hắn. Bất quá, có lần này kinh nghiệm, hắn lần sau nếu là không có vạn toàn nắm chắc, cũng sẽ không lại tùy tiện xuống tay với mình. Đây chính là Trần Cảnh An kết quả mong muốn. Hắn không sợ Dương Nhu, liền sợ đám người này giống tiểu quỷ như thế dây dưa chính mình. Trần Cảnh An bày xong trận hình, hắn lúc này nhắm mắt, bắt đầu tiếp dẫn lôi chi đạo cùng giáng lâm. Ngay phía trên, đạo tổ cùng Thế Tôn đồng thời đánh giá hắn, trong ánh mắt rất có cảm khái. Thế Tôn, không nghĩ tới hắn không chỉ có mở ra Hỗn Nguyên Hợp Đạo đồng thời còn là Tiên Đế truyền nhân, thật là khiến người hâm mộ duyên phận. Đạo tổ khẽ gật đầu, cũng không phải là duyên phận chiếu cố, mà là hắn tự thân tài tình hấp dẫn những cơ duyên này. Thế Tôn thần sắc quái dị, ta đã hồi lâu không có từ trong miệng của ngươi nghe được đối người khác tôn sùng, ngươi quả nhiên rất xem trọng hắn, cũng không phải là bởi vì hắn đem Điệu Tiên giới dẫn tiến cho ngươi. Đạo tổ không có không thừa nhận hắn thuyết pháp, mở miệng nói, ta chỉ có thể từ Điệu Tiên giới thu hoạch một chút cảm ngộ, bọn hắn đầu kia Điệu Tiên chi đạo cũng không thích hợp ta. Cũng là ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ rất phù hợp. Trở thành dưới mặt đất chi tiên sao? Thế Tôn chăm chú tự hỏi loại khả năng này, chợt lại hỏi, ngươi xác định vị kia năm chàng tử coi là thật không có ở đây? Tạm thời. Đạo tổ cho ra chính mình suy đoán, ta cho là hắn có thể là cùng cái khác hạ giới Ngao Du Tiên Đế đối mặt, bởi vì Điệu Tiên giới cây kia tổ thụ đã xuất hiện khí cơ tiết ra ngoài dấu hiệu. Thế Tôn nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, biểu tình kia rất giống chuột tiến vào kho gạo. Đạo tổ không quên khuyên bảo hắn, ngươi có quyền truy đuổi đạo đồ của ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi tại làm ra một chút quyết định thời điểm, suy nghĩ một chút địa phủ đạo hữu. Ta biết được. 500 năm đi qua, Trần Cảnh An hoàn thành đối Lôi Thai Châu luyện hóa. Đến tận đây, trong cơ thể của hắn nắm giữ 3 tòa đạo cung. Trần Cảnh An tâm niệm vừa động, dưới thân liền xuất hiện một tòa Cửu Long Liên Xe. Hắn giải khai chính mình quanh thân kết giới, một đám thiên đỉnh lôi bộ bánh trưng còn trở tại nguyên chỗ. Trần Cảnh An búng tay một cái, những trói buộc kia ở bọn hắn lôi tiên bị cắt đứt. Hắn lập tức nhìn về phía Lôi Tổ, mở miệng nói, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Cửu Long Liên Xe trực tiếp bay về phía trước ra, dọc theo phía dưới Lôi Chi Đại Đạo, về tới hiện thế. Chỉ để lại một đám lôi bộ thần quân còn tại nguyên địa. Nên nói không nói, cái này 500 năm đối bọn hắn mà nói cũng không tính dài, nhưng tuyệt đối đầy đủ khắc sâu. Làm bánh trưng khuất nhục chỉ là thứ yếu, bọn hắn lo lắng hơn Trần Cảnh An ngày nào bỗng nhiên cải biến chủ ý, muốn đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Loại tâm tình này duy trì liên tục tích lũy, đến bây giờ, không ít lôi bộ thần quân đối Trần Cảnh An đã sinh ra bóng ma tâm lý. Bọn hắn thật đúng là sợ Lôi Tổ giận, lại phải đi tìm Trần Cảnh An phiền toái. Lần này là bánh trưng, lần sau rất có thể là thịt ba chỉ. Một đám thần quân dùng ánh mắt giao lưu, giống như là đạt thành nhất trí, lập tức đồng loạt nhìn về phía Lôi Tổ. Ý kia lại rõ ràng bất quá, đầu nhi, chúng ta kế tiếp còn muốn tiếp tục gây sự không? Lôi Tổ vốn là bị quất, lần này vừa tức đến quá sức. Hắn cực kỳ khó chịu khoát tay, cút, tất cả cút. Còn ngại cái này 500 năm không đủ mất mặt ta. Nghe nói như thế, đám người như được đại xá. Chỉ cần sẽ không tiếp tục cùng Trần Cảnh An đối đầu, chính là để bọn hắn đi Bắc Minh chinh chiến cũng có thể tiếp nhận. Thế là, lôi bộ thần quân nhóm liền chuẩn bị rời đi. Lôi Tổ lúc này lại gọi hắn lại nhóm. Chúng thần quân. Lôi Tổ sắc mặt tối sầm, hắn thế nào cảm giác bọn này vốn chướng là bởi vì gặp qua chính mình xấu mặt, cho nên hoàn toàn thả bản thân. Vậy cũng là thái độ gì? Hắn hạ giọng, nhớ kỹ, bản tọa lần này xuất lĩnh các ngươi cộng đồng truy sát người kia, nhưng là không khéo nhận lấy mai phục, lúc này mới bị vây lại 500 năm, nghe hiểu. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là muốn đối khẩu cung. Cái này có thể. Bọn hắn cũng không muốn chính mình bê bối lộ ra ánh sáng. Mặc dù chúng mai phục đồng dạng chật vật, nhưng cái này tốt xấu không phải nhục nhã phạm chủ bên trong. Hơn nữa, bọn hắn chuyến này cũng không có tổn binh hao tướng, có thể ở đối phương mai phục bên trong sống lâu như thế, đồng thời cuối cùng thuận lợi thoát khốn, vậy cái này không phải liền là thuộc về thiên đình lôi bộ thắng lợi sao? Liền cái này, đáng giá một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại khánh công. Trần Cảnh An rời đi Lôi Chi Đại Đạo. Hắn trước một bước tiến về Bạch Hổ Thần Bực, vốn là dự định gặp một lần Bạch Thôn Nguyệt cùng Trần Thanh Hổ. Không giống với lần trước, chính mình lần này tới, Bạch Hổ Thần Quân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trần Cảnh An thần thức quét một vòng, xác định kia mẹ con hai người không tại, cũng liền thuận thế xuôi nam. Hắn dự định trước cùng Áp Vương tụ hợp. Trần Cảnh An bây giờ thể nội có 3 tòa đạo cung nơi tay, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Tìm thần bị, chính mình Hỗn Nguyên Đạo Thai mà khác 3 đầu thần đạo chưa bù đắp, trong đó lại lấy Hỏa Chi Đại Đạo thần bị là trước mắt có khả năng nhất lấy được. Trần Cảnh An dự định nghĩ cách ở phương diện này làm chút nếm thử. Chương 1442, phản bội chạy trốn người, Đế tộc Thai Ương. Chương 1442, phản bội chạy trốn người, Đế tộc Thai Ương. Trúc Dung Áp trong doanh trướng. Hắn nhìn xem thuộc hạ truyền về tin tức, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Từ lúc trước địa phủ xuất thế về sau, không ít tần thế đạo chủ cũng lần nữa hoạt động ra, cho dù thiên đình ra mặt chấn nhiếp rồi bọn hắn, nhưng là những cái kia đạo chủ rất nhanh cũng tại địa phương khác sinh động hẳn lên. Đứng núi chịu sào, dĩ nhiên chính là yêu đình chiến trường. Bây giờ cũ đế tộc Hỗn Độn Thị đã bị lật đổ. Tương lai yêu đế sẽ tại một đám tranh đấu người bên trong sinh ra, cái này dù sao cũng là thiên ngoại đã biết duy nhất đại thừa chi vị. Những cái kia đạo chủ không có gặp phải thì cũng thôi đi. Bọn hắn hiện tại nếu biết, khẳng định phải giành giật một hồi. Kết quả thất bại, tối đa cũng chính là lần nữa ẩn thế, đây cơ hồ tương đương không có tổn thất. Thế là, lúc đầu các lộ chư hầu, tại những ngày kẻ ngoại lai trùng kích vào, cơ bản đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng. Trúc Dung Áp dù sao cũng là Hỏa Chi đạo chủ. Hơn nữa, hắn xem như đế tộc hậu nhân, vẫn là vị cuối cùng Trúc Dung yêu đế cháu trai ruột. Hắn có thể lần nữa khôi phục tổ nghiệp, khó đảm bảo trong tay liền có đòn sát thủ. Cho nên, Trúc Dung Áp không có trở thành bị trọng điểm chèn ép đối tượng, cũng là hắn ban đầu đối thủ cạnh tranh nhóm. Có đạo chủ cấp bậc lực lượng bị kẻ đến sau chiếm đoạt. Những cái kia không có đạo chủ chấn giữ đỉnh núi, lần lượt tại thế lực mới tràn vào dưới tình huống, dần dần bị thanh lý ra sân, trước thời gian kết thúc đối yêu đế chi vị tranh đấu. Cái này khiến Trúc Dung Áp tương đối đau đầu. Bất quá, đây hết thảy đều không kịp chuyện hôm nay mang tới xung kích. Dưới tay của hắn có người phản bội chạy trốn. Cái này còn không phải người ngoài, mà là hắn thân nhị gia, Trúc Dung thị đế tộc bối phận kẻ cao nhất, Trúc Dung Thường. Hắn là Trúc Dung thủy tổ 4 đứa con trai bên trong, duy nhất tại thế. Năm đó đế tộc hủy diệt, Trúc Dung Thường liền xem như phe đầu hàng, dẫn đầu một bộ phận Trúc Dung thị lực lượng tại Hỗn Độn thị dưới tay kéo dài hơi tàn. Cho đến Trúc Dung Áp trở thành Hỏa Chi đạo chủ, Trúc Dung Thường lại chủ động tìm tới cửa. Tại bọn hắn cái này hai chi ngày xưa từng có thủ cũ dưới tình huống, Trúc Dung Áp vẫn là lựa chọn biến chiến tranh thành tơ lụa, tiếp nạp Trúc Dung Thường trở về, tại chính mình khởi sự về sau đối với hắn cũng là ủy thác trách nhiệm. Vốn cho rằng Trúc Dung Thường là thật lãng tử quay đầu, kết quả hắn liền cho mình dạng này một kinh hỉ. Trúc Dung Thường mang theo hắn một đám thân tín đi đường, xem như phe mình trận doanh cao tầng, hắn biết không ít nhà mình cùng đại đỉnh thị tình báo. Cái này nếu là tiết lộ ra ngoài, có thể cho bọn hắn mang đến tổn thất không nhỏ. Lão gia hỏa này là thật đáng chết. Trúc Dung Áp thống mạ một câu, lập tức triệu tập trước mắt Trúc Dung thị tộc lão, trực tiếp tuyên bố quyết định của mình. Ngày hôm nay trở đi, bọn hắn đem tước đoạt Trúc Dung Thường cùng còn lại phản bội chạy trốn người tộc nhân thân phận, đồng thời đối mỗi người bọn họ đều hạ đạt lệnh treo thưởng. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể bắt sống hoặc là mang theo thi thể trở về, đều có thể thu hoạch được phong phú thù lao. Nhưng cái này không cách nào cải biến hiện trạng. Một bên Đại Đỉnh Dạ đồng dạng thần sắc nghiêm trọng. Lấy tư lịch của hắn, mặc dù không đổi kịp luân hồi mới bắt đầu đám kia lao đạo chủ, nhưng hắn miễn cưỡng cũng làm nổi một cái lao chữ. Bởi vậy, Đại Đỉnh Dạ đại khái có thể thăm dò rõ ràng những người kia đối Trúc Dung áp cách nhìn. Cái này có thể là sống sờ sờ yêu đế cháu. Hơn nữa, hắn còn đoạt lại Trúc Dung thị tổ tiên đạo chủ chi vị. Đối với phần lớn thần quân tới nói, đây đều là một cái nằm gai nếm mật dốc lòng cố sự. Nhưng mà, cố sự là cố sự, hiện thực là hiện thực. Trúc Dung áp tại bình thường thần quân trong mắt là điển hình, nhưng hắn tại mặt khác một đám so với hắn tư lịch già hơn đạo chủ trong mắt, liền là sống sờ sờ con mồi. Giờ này ngày này, đạo chủ nhóm ánh mắt cho nên đại thừa truyền thừa mà tập trung. Bọn hắn không thể tại địa phủ trên thân đạt thành mục đích. Mục tiêu này liền sẽ chuyển di, những cái kia phạm là có khả năng tồn tại đại thừa di trạch thế lực, liền thành cái này mới thằng xui xẻo. Bởi vì yêu đế tính đặc thù, cái quần thể này liền chuyên môn chỉ hướng đã từng chi phối yêu đỉnh đế tộc nhóm. Hơn nữa, thời gian càng gần tư liệu càng phong phú, bọn hắn càng nguy hiểm. Hỗn độn thị đế tộc dẫn đầu gặp nạn. Xuống chút nữa, chẳng phải là Trúc Dung thị đế tộc. Nhất là Trúc Dung áp bản nhân, hắn nếu là sơ ý một chút, rất có thể liền sẽ rơi vào người bên ngoài thay hắn chuẩn bị trong bẫy. Đại Đỉnh Dạ chính mình cũng có chút động tâm. Chỉ là, Trúc Dung áp thế nhưng là bọn hắn đại đỉnh thị con rể, hơn nữa mình đã đặt cửa tại trên người đối phương. Hắn cưỡng ép đè xuống tham niệm trong lòng, thậm chí chủ động né tránh phương diện này vấn đề, miễn cho tương lai thật làm ra không lý trí chuyện. Trúc Dung áp cùng Đại Đỉnh Dạ thương lượng trong chốc lát, chủ yếu liền phe mình bố phòng làm ra điều chỉnh, phòng ngừa nhận ngoại bộ thế lực tập kích. Đúng lúc này, Trúc Dung áp trong đầu vang lên một thanh âm. Hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, lúc này cùng Đại Đỉnh Dạ cáo tử, đến đây cùng Trần Cảnh An gặp mặt. Hai người quan hệ trong đó đặc thù. Trúc Dung áp có thể coi là Trần Cảnh An đặc thù hóa thân, nhưng hắn lại có hoàn chỉnh tự chủ quyết định năng lực. Đối với Trần Cảnh An trên thân phát sinh biến hóa, Trúc Dung áp là có chút cảm ứng, thí dụ như lúc trước Trần Cảnh An bế quan đột phá cảnh giới thời điểm. Chỉ là, tại Trần Cảnh An bước vào hợp thể hậu kỳ về sau, Trúc Dung áp có thể rõ ràng cảm giác được, mình đã nhìn có chút không hiểu Trần Cảnh An. Lần này gặp mặt qua đi, hắn càng là khẳng định ý nghĩ của mình. Trần Cảnh An không ngừng luyện hóa đạo chủ chi vị. Trên người hắn khẳng định còn có chính mình không biết rõ cái khác bí ẩn. Đặt ở ngay lúc này, đây là chuyện tốt. Trúc Dung áp nhanh chóng nói về trước mắt khốn cảnh. Trúc Dung Thường, Trần Cảnh An thình lình nghe được cái tên này, lập tức nhớ tới đời thứ 5 trải qua những chuyện kia. Hắn đôi Trúc Dung Thường chán ghét, kia là trung thủy một mực. Về điểm này, chính mình cùng Trúc Dung áp sắc thực khác biệt rất lớn, bởi vì hắn không thể lại cùng Trúc Dung Thường bắt tay giảng hòa, chớ nói chi là ủy thác trách nhiệm. Một ngày là tặc, trung thân là tặc. Trần Cảnh An có lòng muốn tính toán một chút Trúc Dung Thường vị trí. Chỉ dựa vào tiên cơ thuật tỷ lệ lớn là lại biến thành tiêu hao chiến, bởi vì đối phương tất nhiên có phòng bị. Hắn dự định từ Hỏa Chi Đạo Cung suy nghĩ, thông qua khóa chặt Trúc Dung Thường thần bị, từ đó xác định trạng thái. Trúc Dung áp biết được ý nghĩ của hắn, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nhưng là hắn đối Trần Cảnh An tín nhiệm là không giữ lại chút nào. Trúc Dung áp lập tức triệu hắn đến Hỏa Chi Đạo Cung. Trần Cảnh An đặt chân đi vào, hắn toàn thân khí tức lập tức tan biến tại không, cả người nghiễm nhiên chính là người bình thường bộ dáng. Trúc Dung áp nghĩ đến một cái từ, phản pháp quy chân. Trần Cảnh An trạng thái trùng hợp liền phù hợp. Hai người một trước một sau, cuối cùng đi tới đạo cung cây kia đại đạo chi thụ dưới đáy. Trong lúc nhất thời, vô số thần vị tên thật hiện ra, làm đắm chìm tâm thần tới trong đó thời điểm, những cái kia huyền diệu kết thành ý tưởng, sẽ chủ động công kích kẻ ngoại lai. Trúc Dung áp xem như đạo chủ, cũng ở phương diện này chịu nhiều đau khổ. Chỉ là, đến phiên Trần Cảnh An thời điểm, hắn căn bản liền không có một chút nhận công kích dấu hiệu. Hắn thậm chí so với mình vị này đạo chủ càng giống là chủ nhân nơi này. Chương 1443, Tâm Hỏa Đốt Hồn, đạo chủ hợp mưu. Chương 1443, Tâm Hỏa Đốt Hồn, đạo chủ hợp mưu. Trần Cảnh An ánh mắt bốn phía liếc nhìn, khi tìm thấy Trúc Dung Thường thần vị trước, hắn trước thoáng nhìn trong đó một đạo tương đối nhìn quen mắt thần vị. Cái này thần vị chủ nhân đời trước là Trúc Dung Thường đường tỷ, Trúc Dung Nhạn. Lúc trước cùng nổ cây hám sơn chủ nhân đời trước đồng quy vu tận nhân vật. Lúc đó, Trần Cảnh An chính mình luyện hóa nổ cây hám sơn mà Trúc Dung Nhạn cái kia đạo hỏa chi thần vị thì để lại cho Thiên Đạo thân thể. Từ kết quả đến xem, Thiên Đạo thân thể thành công từ phản hư cảnh tấn thăng đến hợp thể cảnh. Hắn xem như thành công, nhưng là tình trạng của nó có chút vi diệu. Đầu tiên, Trần Cảnh An xem như bản tôn, không có thu hoạch được cái kia đạo thần vị cung cấp nhiều thần đạo. Tiếp theo, ngay cả Thiên Đạo thân thể chính mình cũng không có nắm giữ thần vị huyền diệu. Cái này đặt ở Thiên Đạo vòng tròn bên trong, nhưng lại thuộc về qua quýt bình bình. Thần vị trước sau như một bị coi là Thiên Đạo đột phá hợp thể tín vật mà không phải lực lượng chi nguyên. Đây cũng là Trần Cảnh An dự định lại tìm một tôn thần vị nguyên nhân. Trong lòng của hắn đã có mong muốn, đem Thiên Đạo thân thể dùng để áp đáy hòm thần vị coi là hao tài. Có thể hôm nay thông qua cái này quả đại đạo chi thụ lần nữa nhìn thấy tôn này thần vị, vẫn như cũng là chiếu sáng rạng rỡ trạng thái. Cái này không khỏi nhường hắn động tâm tư. Thần vị tên là Lựa Sinh Vạn Vật. Mặt chữ trên ý nghĩa, đây chính là một tôn cùng Thiên Đạo không nghi ngờ gì phù hợp thần vị. Thật muốn đổi thành khác, Trần Cảnh An đều cảm thấy là hướng phía dưới chịu thiệt. Nếu có thể nghĩ cách nhường tôn thần này vị hiển hóa ra ngoài, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng dưới mắt còn có chính sự muốn làm. Hắn tâm niệm vừa động, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn, cuối cùng khóa chặt Trúc Dung Thường thần vị, gọi là Tâm Hỏa Đốt Hồn. Cái này thần vị cụ tượng hóa, là một tôn phi hành hỏa diễm khô lâu đầu lâu. Tạo hình có điểm giống là Hỏa Phật Tế Công bên trong Càn Khôn Động Chủ. Tâm hỏa, ý tại tâm ma chi hỏa, có thể đem thể nội chấp niệm, tâm ma phản phệ toàn bộ hóa thành tự thân một bộ phận. Tự nhiên mà vậy, thân vị chủ nhân liền có thể không nhìn những trạng thái này ảnh hưởng, từ đầu đến cuối chỉ vì ích lợi của mình mà động. Nhìn lại Trúc Dung Thường phong cách hành sự, đây cũng là bản sắc biểu diễn. Trần Cảnh An nhìn về phía tôn này thần bị, hắn hai mắt nhắm lại, quanh thân bỗng nhiên hiện ra một đạo hắc bạch phong cách hành lang, cái này hành lang tựa như là tại hắn cùng Trúc Dung Thường ở giữa nhấc lên một cái thông đạo, mình tùy thời có thể đi qua. Trần Cảnh An tâm niệm vừa động, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới cuối cùng, tôn này cụ tượng hóa hỏa diễm khô lâu ngay tại ngay phía trước. Bất quá, giờ phút này khô lâu là nhắm mắt trạng thái, chung quanh hỏa diễm cũng đều dập tắt. Trần Cảnh An lặng yên không một tiếng động tiến lên, cho đến hắn xuất hiện trước mặt một đạo vòng xoáy màu trắng, giống như là kết nối lấy một chỗ khác. Trần Cảnh An nhìn thoáng qua, rất nhanh biết đây là nơi nào. Đây là Trúc Dung Thường tầm mắt. Giờ phút này, bên tai của hắn truyền đến thanh âm. "Trúc Dung Thường, chư vị đại nhân, năm đó ta kia tứ đệ là lưu lại bỏ vào thứ gì đó. Không nói những cái khác, tộc ta Đế binh Hỏa Thần cung đến nay tung tích không rõ. Ta một lần cuối cùng cảm thụ Đế binh lực lượng, chính là Trúc Dung xích mất mạng ngày, mũi tên hóa thành trường hồng phóng hướng chân trời. Nếu như không phải Hỗn Độn thị người cầm đi, tỷ lệ lớn cũng chỉ có Trúc Dung áp biết tâm tích của hắn." Rất nhanh, có một đạo khác thanh âm phản bác Trúc Dung Thường. "Trúc Dung Thường, ngươi đánh rắm. Tộc ta thủy tổ mới không lấy được Đế binh, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, lại còn muốn đi trên người chúng ta dội nước bẩn. Chư vị đại nhân đều có thể tọa trấn, ta Hỗn Độn thị Đế binh càng kim chàng sớm đã nổ lên. Ta nhìn, chính là ngươi đem Hỏa Thần cung giấu đi, hèn hạ đồ vật." Trần Cảnh An nghe xong lời này, cơ bản phán đoán người này chính là Hỗn Độn thị Đế tộc hiện tại người nói chuyện. Hắn cùng Trúc Dung Thường tìm nơi nương tựa lại là cùng một nhóm người. Căn cứ Trúc Dung áp miêu tả, Trần Cảnh An có thể tin tưởng bây giờ ngoại giới đối với Đế tộc tâm tư có chút nóng bỏng. Đám người này có thể đồng thời bắt lấy hai đại Đế tộc nhân vật trọng yếu, có thể thấy được thế lực không nhỏ. Trần Cảnh An án binh bất động, tiếp tục nghe lén. Mắt thấy Trúc Dung Thường cùng bị kia Hỗn Độn thị tộc nhân liền phải ở mỹ lên, một đạo giọng nữ quát bảo ngưng lại bọn hắn. "Đủ, chúng ta cũng không phải đến thay các ngươi đoạn kiệt cáo. Đã Trúc Dung áp hiểm khích lớn nhất, vậy trước tiên đem bọn hắn giải quyết. Một cái Trúc Dung áp, một cái đại đình đạn, đều là viên mãn đạo chủ, ra ngoài ổn thỏa lý do, chúng ta ít nhất phải xuất động gấp 3 trở lên người." Nàng lời này rất nhanh đến mức tới đồng ý, ta cho rằng thanh thủ nói rất có đạo lý, hành động này tính ta một người. Cảnh cáo trước nói phía trước, chúng ta những này tham dự hành động người, đối với tất cả thu hoạch đều có ưu tiên quyền phân phối. Hiện tại không nguyện ý xuất lực, đến lúc đó nếu muốn ra mặt hái quả đảo, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Lời này vừa nói ra, rất nhanh liền có thanh âm của hắn hướng. Trần Cảnh An tính toán một cái, chọn bện 9 người. Ý vị này có ít nhất 9 vị đạo chủ, chính là không biết viên mãn đạo chủ chiếm nhiều ít người. Dù vậy, cỗ thế lực này cũng đầy đủ kinh người. Trần Cảnh An còn muốn biết càng nhiều tình báo. Đúng lúc này, một đạo sắc bén trách móc âm thanh truyền đến. Người nào dám nghe lén? Trần Cảnh An lập tức ngồi thẳng thân thể, nhưng là bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng là bên tai của hắn truyền đến đánh nhau tiếng vang. Cho nên, không phải mình bị phát hiện, mà là có đồng hành. Trần Cảnh An nhếch miệng, hắn cũng là có chút hiếu kỳ là cái nào ngu xuẩn, liền chút bản lãnh này còn học người nghe lén. Đây không phải chậm trễ chính mình a? Vạn nhất, đám kia đạo chủ hấp thụ giáo huấn, tạm thời thay đổi chủ ý, chính mình chẳng phải phí công nghe. Bắt hắn lại, bắt hắn lại. Trần Cảnh An âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ rõ ràng nhiệt ý đánh tới. Trần Cảnh An lại vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng hỏa diễm khô lâu không biết rõ khi nào tỉnh lại, đầu to lớn sắp áp vào trên người mình, chung quanh hắn tản ra một cỗ làm cho người chán ghét khí vị. Vậy đại khái chính là tâm hỏa. Kia cỗ khí vị chính là tâm hỏa bên trong phun trào những cái kia mặt trái thành phần. Gia hỏa này bị đánh thức duy nhất khả năng chính là Trúc Dung Thường điều động lực lượng, chuẩn bị động thủ. Trần Cảnh An lập tức đứng dậy, một tay lấy cái này liệt diễm khô lâu ép đến trên mặt đất. Hắn là ba đạo chi chủ, thực lực đặt ở đạo chủ bên trong cũng là tuyệt đối người nổi bật. Trúc Dung Thường bất quá là hợp thể trung kỳ, hắn thần vị đương nhiên không có khả năng uy hiếp được chính mình. Trần Cảnh An dưới mắt ý nghĩ vẫn là bình an vô sự, chỉ hy vọng có thể làm cho mình tiếp tục nghe trộm. Có thể hắn đến cùng là đánh giá thấp thần quân cùng thần vị ở giữa ràng buộc. Rất nhanh, Trúc Dung Thường thanh âm hoảng sợ liền truyền đến. Ngươi là ai? Khi nào chui vào trong cơ thể ta? Thanh âm này liền như là sóng âm như thế, trực tiếp phá hủy Trần Cảnh An lúc đến đường. Hắn bị sau lưng quang ảnh hấp dẫn đi, cả người bị ép tại chỗ giáng lâm. Cùng một thời gian, lấy một chi đạo chủ thanh thủ cầm đầu người, ngay tại vây công lúc trước vị kia nghe lén người, nghiễm nhiên cũng là một vị đạo chủ. Người kia nghe lén coi như xong, lại còn muốn đem Trúc Dung Thường cùng Hỗn Độn thị cái kia tộc nhân bắt đi. Trúc Dung Thường bị ép phóng xuất ra lực lượng phản kháng. Sau đó, hắn liền đã nhận ra chính mình thần vị phía trên, đông nhiên thêm một người. Chương 1444, đánh bay đạo chủ, thần vị đâm lưng. Chương 1444, đánh bay đạo chủ, thần vị đâm lưng. Vấn đề này nhớ tới vẫn có chút kinh khủng. Trong cơ thể của hắn tiến vào vật sống, nếu là vừa mới người kia muốn xuống tay với hắn, không chừng mình bây giờ đã mất mạng. Lý trí bên trên, Trúc Dung Thường lẽ ra nên biết người này sẽ không giết hắn, nếu không sẽ không kéo tới hiện tại. Nhưng sống chết trước mắt, lý trí sớm đã bị người ném sau, hắn cũng chỉ nghĩ đến đem thể nội người cho hắn ra. Thế là, Trần Cảnh An cứ như vậy qua loa hoàn thành chính mình sau khi đột phá lần đầu ra sân. Hắn đột nhiên xuất hiện, lập tức nhường ở đây đạo chủ đều có một loại cảm giác không rét mà run. Đây cũng không phải là trên lực lượng va chạm, mà là khắc sâu tại trong xương run dậy. Trần Cảnh An tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đám người này đã muốn đối Trúc Dung áp ra tay, đó cũng là địch nhân của hắn, trực tiếp động thủ là được rồi. hắn một cái lắc mình, Mẫn Chi đại đạo cùng không gian đại đạo dung hợp. Cả người công kích quỹ tích nhanh đến dùng cảm giác đều khó mà bắt giữ. Trần Cảnh An dẫn đầu công hướng trong đó một vị đạo chủ. Người kia chỉ tới kịp làm ra phòng thủ động tác, sau đó tựa như là lưu tinh như thế bị đánh bay ra ngoài. Một kích này hiển nhiên không cách nào mất mạng. Trần Cảnh An tiếp hận sau khi, lần nữa khởi hành. Bành, bành, bành. Cái này một cái hai cái ngày thường phong quang vô hạn đạo chủ, giờ phút này giống như bóng chạy như thế bị liên tiếp bắn ra đi. Cho đến Trần Cảnh An để mắt tới vị kia một chi đạo chủ thanh thủ. Hắn dù sao cũng lấy trúc dung áp thân phận trải qua đế tộc một đời, hơn nữa còn đã từng phụ trách qua bình định đại nghiệp, đối với những cái kia trúc dung thị cửu gia trong lòng của hắn đều nắm chắc. Cái này thanh thủ chính là trong đó người nổi bật. Một cái từ đời thứ 5 ký ức đi tới hiện thế nhân vật. Trần Cảnh An khí thế toàn bộ triển khai, lấy duệ chi đạo cung ra chỉ lực chi đại đạo tại lòng bàn tay của hắn hóa thành một cái kim sắc quyền sáo. Với anh, hạo đãng khí sóng như là phát tán pháo hoa, lấy dâng lên trạng thái thả ra. Thanh thủ mặc dù vẫn như cũ không biết rõ Trần Cảnh An lai lịch, có thể nàng đến cùng là kiến thức qua những cái kia đạo chủ bị đánh bay cảnh tượng, nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền làm xong bố trí. Lấy một chi đạo cung làm căn bản, trên đó vô số sợi đằng dẫn dắt phía dưới tiểu thế giới. Nhưng những thế giới nhỏ này tới làm chính mình bình chướng. Bành! Bị nàng chọn chúng xem như vật hy sinh tiểu thế giới bạo liệt, thanh thủ cả người chỉ là thoáng nghiêng về phía sau, nhưng nàng sát thực chặn lại Trần Cảnh An thế công. Thanh thủ lập tức lấy ra một cây ngọc như ý, đem nó giơ lên. Một giây sau, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt biến hóa, vô số sợi đằng từ dưới ra tuôn ra, nhanh chóng bao trùm ở huyết nhục của nàng, đồng thời còn tại duy trì liên tục sinh trưởng. Nguyên bản nũng nịu nữ tử, cứ như vậy tại chỗ biến thành một cái to lớn thụ tinh chiến sĩ. Thanh âm của nàng cũng biến thành ồ ồ ngươi, đáng chết. Đại thụ tinh trực tiếp của tới, nhưng Trần Cảnh An tốc độ càng nhanh, nàng căn bản bắt không được người, chỉ có thể một lần lại một lần đánh hụt. Cái khác đạo chủ hiển nhiên cũng ý thức được hắn cái này uy hiếp. Trần Cảnh An lập tức từ bỏ chiến đấu dự định. Hắn đối thực lực của mình có lòng tin, nhưng cũng không có tự đại đến cho rằng đám người này thật không có khả năng làm gì được hắn. Nhất là những cái kia lão đạo chủ. Giống thanh thủ loại này, thình lình tới một cái đại biến thân. Nàng lại là một chi đại đạo. Trần Cảnh An nếu là không có khắc chế quan hệ đại đạo, thí dụ như hỏa chi đại đạo vậy hắn trong thời gian ngắn cũng khó đối với nó tạo thành tính thực chất đả kích. Hắn thuận thế nhìn phía trúc dung thường, chạy gấp tới. Có đạo chủ giống như nhìn ra ý đồ của hắn, hô lớn nói, hắn muốn đoạt người. Trúc dung thường xem như người trong cuộc. Hắn sớm tại Trần Cảnh An giống gậy tròn như thế đánh bay các vị đạo chủ thời điểm, cả người liền bị dọa sợ ngay tại chỗ. Thật vất vả lấy lại tinh thần, dự định thời điểm chạy trốn. Hắn liền lại bị Trần Cảnh An để mắt tới. Trúc dung thường lúc này triệu hoán tôn này liệt diễm khô lâu, vốn nghĩ cho mình lại kéo dài một chút thời gian. Ai ngờ, kia khô lâu tại cảm nhận được Trần Cảnh An khí tức về sau, trực tiếp liền trốn vào trúc dung thường thể nội, đồng thời chủ động hãm lại tốc độ, rất có muốn bán trúc dung thường tư thế. Xem như một tôn chuyên môn thu nạp tâm tình tiêu cực thần vị, tâm hỏa đốt hồn sát thực rất khó cùng trung thành hai chữ này dính líu quan hệ. Trúc dung thường đối cái khác người không có trung thành có thể nói, hắn thần vị đối với hắn đồng dạng là như thế. Bởi vì thần vị nắm nâng thần quân, nhưng thần quân cũng biết thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thần vị. Trúc dung thường có này phúc báo, cũng là hắn ngày qua ngày thành quả. Bất quá dưới mắt, Trúc dung thường là thật bị chọc giận quá mà cười lên. Tên con này, lúc trước không có chút nào phát giác để cho người ta trà trộn vào đến, cái này đã đầy đủ gọi hắn mất mặt, kết quả hiện tại còn đâm lưng chính mình. Hắn thề, chờ đám kia đạo chủ giết chết Trúc dung áp, chính mình được đến hỏa chi đại đạo tín vật về sau, hắn nhất định phải đem đạo này thần vị đổi đi. Nó mới không xứng phụng dưỡng vĩ đại hỏa chi đạo chủ. Mặc cho Trúc dung thường trong lòng nghĩ như thế nào, thân thể của hắn đều tại Trần Cảnh An đưa tay một phút này, như là bị lực hút khống chế như vậy, trực tiếp bay đến Trần Cảnh An bên cạnh. Trần Cảnh An đem người trộm trong tay, nhìn về phía Trúc dung thường ánh mắt tràn đầy khinh bỉ ý vị. Gia hỏa này cũng coi là không quên sơ tâm, vậy mà hèn hạ cả một đời. Trúc dung thường dọa đến không dám loạn động, thế nhưng là làm ánh mắt của hắn cùng Trần Cảnh An đối đầu một phút này, Trúc dung thường đúng là có chút thất thần. Bởi vì hắn vậy mà từ Trần Cảnh An trong mắt nhìn thấy một tia quen thuộc thần vận, có điểm giống là cha hắn Trúc dung thủy tổ, lại giống là tứ đệ Trúc dung xích, còn có đế tộc chưa diệt trước Trúc dung áp. Tưởng tượng năm đó Trúc dung áp trực tiếp vượt qua bọn hắn bọn này trưởng bối, gánh vác lên đế tộc trách nhiệm. Trúc dung thường mặc dù không thích hắn, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận lao tứ nhất mạch kia kỳ thật mới thật sự là truyền thừa thủy tổ thiên chất. Chỉ có điều, tại đế tộc hủy diệt về sau, Trúc Dung Áp lập tức biến thành chó nhà có tang. Trái lại Trúc Dung Thường lại bởi vì quy hàng có công mà xuôi gió xuôi nước. Trong lòng của hắn đối Trúc Dung Áp điểm này khen ngợi, rất nhanh cũng liền biến thành xem thường. Một cái thấy không rõ tình thế ngu xuẩn. Dù là có chút thiên phú, đời này cũng chỉ có như vậy. Nhưng là, giờ phút này Trúc Dung Thường lại sinh ra một loại hoang đường ý nghĩ. Hắn trở về, ngày xưa Trúc Dung Áp. Trần Cảnh An là không nghĩ tới Trúc Dung Thường vậy mà trời xui đất khiến nhận đúng rồi người, có thể cho dù biết hắn cũng sẽ không để ý một người chết chuyện, không đáng lao tâm phí thần. Trúc Dung Thường hạ chàng chính là bị xử quyết. Trần Cảnh An dự định kêu lên Trúc Dung Áp cùng một chỗ. Có thể hắn vừa đi mở không lâu, ánh mắt liền trông thấy trong đó một cái phương hướng, đang có một đạo thân ảnh màu đen chờ ở đây. Trùng hợp chính là, tay của người kia bên trong vậy mà cũng mang theo một người, giống như chính là lúc trước cùng Trúc Dung Thường cãi lộn vị kia hỗn độn thị cao tầng. Cho nên, gia hỏa này chính là cái kia dẫn đầu bị phát hiện ngu xuẩn. Trần Cảnh An nghĩ đến đây, đối với người này trong nháy mắt sinh ra ác ý, có thể hết lần này tới lần khác đối phương không có một chút phương diện này tự giác. Hắn vừa đúng dừng lại, mặt hướng Trần Cảnh An, mở miệng nói: lần đầu gặp mặt, không bằng nhận thức một chút. Tại hạ Quỷ Chi đạo chủ. Chương 1445, bạo sát quỷ chủ, lòng người phun trào chương 1445, bạo sát quỷ chủ, lòng người phun trào người này chính là quỷ chi đạo chủ. Trần Cảnh An trước đây không chỉ một lần cùng quỷ chi đại đạo giao phong qua, nhưng hắn không nghĩ tới hai người chính thức gặp mặt, lại là lấy loại hình thức này triển khai. Cho nên, đồng đội ngu như heo chính là quỷ chi đạo chủ. Trần Cảnh An cảm giác khả năng không nhỏ. Cho dù cái kia bị bắt lại đồng hành không phải hắn, chỉ bằng quỷ chi đạo chủ hiện trường nhặt nhạnh chỗ tốt điểm này, Trần Cảnh An cũng có lý do hoài nghi hắn ở sau lưng làm qua đời tay. Tóm lại, gia hỏa này tuyệt đối không vô tội. Trần Cảnh An nghĩ như vậy, nhìn về phía quỷ chi đạo chủ ánh mắt càng thêm thâm trầm. Quỷ chi đạo chủ nơi đó, hắn thừa nhận chính mình tại phần lớn thời giờ bên trong đều là lấy âm hiểm hình tượng kỳ nhân, hắn am hiểu nhất cũng đều là ám toán người chuyện. Chỉ có điều, hôm nay Trần Cảnh An xuất hiện, đúng là tại ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa, hắn tay không đánh bay một đám đạo chủ cảnh tượng, cũng cho quỷ chi đạo chủ mang đến không nhỏ rung động. Cố lực lượng này, không giống với hắn hiểu qua bất luận một loại nào con đường. Quỷ chi đạo chủ bức thiết muốn biết càng nhiều tin tức. Đây mới là hắn lựa chọn mạo hiểm cùng Trần Cảnh An tiếp xúc lý do. Hắn logic cũng rất rõ ràng. Trần Cảnh An vừa đắc tội đám kia đạo chủ, cũng không thể lại vô duyên vô cớ ra tay với mình, cùng hắn vị này nổi tiếng bên ngoài đạo chủ trở mặt, ra đây là danh tiếng mang đến cho hắn lòng tin. Chỉ có điều, quỷ chi đạo chủ tính đúng rồi toàn bộ nhân tố khách quan, duy chỉ có không để ý đến chủ quan ý nguyện. Trần Cảnh An cùng quỷ chi đại đạo ân oán, kia là từ đời thứ 5 lan tràn đến nay. Chớ nói chi là, hắn cùng hắn sau lưng ma cung thế lực, tương lai nhất định là muốn đứng tại bọn hắn mặt đối lập, lung lay nhà mình chi phối cơ nghiệp. Song phương bắt tay giảng hòa khả năng không lớn, càng không có loại này tất yếu. Trần Cảnh An nghĩ như vậy, tại cùng quỷ chi đạo chủ tiếp xúc trong nháy mắt, một mực tích xúc lực đạo trực tiếp bay ra. Phanh, quỷ chi đạo chủ thân thể tại chỗ nổ tung. Trên tay hắn nắm nuốt hỗn độn thị cao tầng cũng bị kích choáng đi qua. Trần Cảnh An sắc mặt biến hóa, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, không còn cảm nhận được một tơ một hào cùng quỷ chi đạo chủ tương quan khí tức. Cái này khiến nét mặt của hắn biến càng thêm nghiêm trọng. Không hổ là âm hiểm nhất đạo chủ. Cái này ẩn thân bản sự xác thực không tầm thường. Trần Cảnh An lại là đợi một lát, vẫn không thấy quỷ chi đạo chủ hiện thân. Hắn phân biệt ra một chút không thích hợp. Chẳng lẽ lại, người không bình thường không phải quỷ chi đạo chủ, mà là chính mình? Hắn thật chỉ dùng một quyền liền đem quỷ chi đạo chủ cố kia thân thể đánh nổ. Cũng đúng, chính mình xem như ba đạo chi chủ. Hắn không thể một quyền đấm chết bình thường đạo chủ phù hợp tình lý, dù sao dù là không phải viên mãn đạo chủ tồn tại, người ta cũng là thực sự hợp thể viên mãn. Nhưng nếu như liền quỷ chi đạo chủ bực này ưa thích dùng giả thân hành tẩu âm hàng đều không đối phó được, kia đúng là hắn quá yếu. Trần Cảnh An suy nghĩ rõ ràng điểm này, tranh thủ thời gian xách theo chiến lợi phẩm của mình rời đi. Ra ngoài cẩn thận lý do, hắn không có ý định đi đường ngay, mà là quyết định đường vòng thiên cơ hải ở nơi đó cùng trúc dùng áp tụ hợp. Một bên khác, quỷ chi đạo cung đạo cung chỗ sâu một tòa màu đen quan tài. Bành, một cái tay trực tiếp tung bay vách quan tài, ngay sau đó từ bên trong leo ra một thân ảnh. Chính là dùng một bộ nhục thân mới quỷ chi đạo chủ. Hắn lại xuống lại. Nhưng là, quỷ chi đạo chủ căn bản cười không nổi. Hắn không nghĩ tới, cả ngày đánh nhưng, lại vẫn sẽ bị ưng mổ vào mắt. Lúc đầu cho là hắn có thể ăn chắc vị kia tà môn đạo chủ. Kết quả người ta căn bản không theo sáo lộ làm việc. Cái này khiến quỷ chi đạo chủ tính toán tất cả đều một quyền đánh vào trên ông. Không chỉ như vậy, cái kia cố hợp thể hậu kỳ nhục thân, vậy mà liền thật bị người một quyền cho đánh nổ. Phần này thực lực, tuyệt đối không phải lượt này về đạo chủ có thể đạt tới. Quỷ chi đạo chủ cố gắng nhớ lại lấy cùng Trần Cảnh An tin tức tương quan. Hắn cực lực mong muốn từ trên người đối phương tìm tới bất kỳ một nhà đại thừa thế lực ảnh tử, cái này khiến còn có thể đem nó giải thích là đá vào tấm sắt. Tốt xấu, cái này thuộc về tài nghệ không bằng người. Hắn chân chính sợ chính là, người này là tự thành đỉnh núi. Kia tiềm lực của hắn đến đáng sợ tới mức nào? Quỷ chi đạo chủ thật bất và muốn chịu đi đạo tổ, sắp nên đón thuộc về ma cung cường thịnh thời đại, cũng không thể nhường ra hỏa này cho hắn đem chuyện pha trộn. Hắn muốn tra, hung hăng tra. Người này giấu vô cùng tốt, đại khái không có cách nào suy tính ra hắn tiên cơ, vậy thì từ trúc dung thường cùng một vị khác hỗn độn thị tộc nhân trên thân ra tay. Chỉ cần quỷ chi đạo cung đem đây hết thảy manh mối đều vén đến đấy, tự nhiên là không sợ tìm không thấy đáp án. Nghĩ đến cái này, quỷ chi đạo chủ lập tức hạ lệnh. Hắn muốn toàn bộ thất giai thiên cơ sư đến đây yết kiến, đồng thời tại chỗ để bọn hắn nhằm vào trúc dung thường cùng một người khác tiến hành thôi diễn, tìm kiếm hai người vị trí. Rất nhanh, hắn liền được cụ thể phương vị. Thiên cơ hải. Quỷ chi đạo chủ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là thói quen hạ lệnh. Minh độ trước đây không lâu đi qua thiên cơ hải, vấn đề này liền giao cho hắn đến xử lý. Lời này vừa nói ra, ở đây thiên cơ sư nhao nhao im miệng không nói. Bị hắn điểm đến tên Minh độ thần quân càng không có đứng ra. Quỷ chi đạo chủ có chút không vui, hỏi Minh độ đâu? Qua một lát, rốt cục có ở đây thiên cơ sư cả gan bẩm báo. Đạo chủ, ngài quên Minh Độ đã chết tại Thiên Cơ Hải. Nghe nói như thế, Quỷ Chi đạo chủ sắc mặt biến hóa. Hắn bởi vì lần nữa phục sinh, trong đầu thiếu thốn bộ phận kia ký ức cũng tại thời khắc này khôi phục, bao quát Minh Độ từ tiếp nhận mệnh lệnh tới cuối cùng đột tử quá trình toàn bộ hiện ra một lần. Nói đến, giết chết Minh Độ thần quân hung thủ đến nay không có bị truy nã quy án. Chuyện này đối với Quỷ Chi đại đạo tới nói, tuyệt đối là một lần khiêu khích. Quỷ Chi đạo chủ sắc mặt tâm trầm, lúc này điểm trong đó hai vị thất giai thiên cơ sư, muốn bọn hắn tiến về Thiên Cơ Hải truy tung kia tung tích của hai người. Sau đó bọn hắn lại tra rõ Minh Độ thần quân nguyên nhân cái chết. Hắn phân phối xong nhiệm vụ, trực tiếp liền tức giận rời đi, chỉ còn lại có một đám thiên cơ sư còn đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Những này thất giai thiên cơ sư là có tư lịch. Bọn hắn chỉ nhìn quỷ chi đạo chủ lúc trước phản ứng, liền biết hắn giả thân bị chém giết. Ý vị này kế hoạch của hắn lại thất bại. Từng có lúc, thất bại hai chữ đối quỷ chi đại đạo mà nói, cái kia chính là thiên phương giả đàm, dù là năm đó bọn hắn ở sau lưng tính toán trúc dung thị đế tộc thời điểm, đều chưa từng nhận quá nhiều tổn thất nặng nề. Thế nhưng là cái này 2 vạn năm qua, Quỷ Chi Đại Đạo đã trải qua vô số thất bại, bọn chúng tổn thất cũng nhiều lần sáng tạo độ cao mới. Xem như Quỷ Chi Đại Đạo linh hồn nhân vật, Quỷ Chi Đạo chủ hình tượng cùng hy vọng cùng những yếu tố này là mạnh móc đối. Hắn nhiều lần thất bại, lại thêm thuộc hạ không quyết tử vong, cái này khiến ở đây thất giai thiên cơ sư nhóm cũng đối tương lai sinh ra mê mang cảm giác. Bọn hắn muốn tiếp tục đi theo Quỷ Chi Đạo chủ sao? Đáp án này hiện tại đã không quá kiên định. Nếu hai vị kia bị phái đi thiên cơ hải thất giai thiên cơ sư thật bước Minh Độ Thần Quân theo gót, vậy bọn hắn chỉ sợ rất khó lại kiên trì chính mình đi theo Quỷ Chi Đạo chủ sơ tâm. Chương 1446, thiết lập lại thần bị, vô địch thời gian. Chương 1446, thiết lập lại thần bị, vô địch thời gian. Thiên cơ hải phía dưới dệt mệnh Chu Vương phần bụng. Trần Cảnh An đem Trúc Dung Thường cùng bị kia hỗn độn thị cao tầng trói thành bánh trưng, mặt đối mặt bày ở cùng một chỗ. Đáng nhắc tới chính là, tên của gia hỏa này cũng bị Trúc Dung Thường run lên đi ra, gọi là hỗn độn kích. Danh tự này nghe vào liền có loại bảo bối ý tứ. Mà tại hỗn độn thị đế tộc bên trong, như là hỗn độn thương, hỗn độn kiếm, hỗn độn cùng danh tự như vậy, từ trước đều là đế tộc cao tầng chuyên môn. Trúc Dung Thường cùng hỗn độn kích đối mặt, hai người đều có thể từ trong mắt đối phương trông thấy bối rối. Vừa ra ổ sói, lại nhập hang hổ. Lúc trước đạo chủ nhóm tốt xấu là có danh tiếng, bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng là mạnh trình độ tốt xấu trong lòng hai người hiểu rõ. Thế nhưng là Trần Cảnh An liền không giống nhau. Đây là một quyền trực tiếp đánh nổ Quỷ Chi đạo chủ, còn có thể mang theo hai người chui vào thiên cơ hải mãnh nhân. Bọn hắn vậy mới không tin đây là bình thường tán tu. Trần Cảnh An cũng không thèm để ý hai người ý nghĩ, mà là lại chờ đợi một lát, cho đến cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, hắn vừa mới xua đuổi lấy dệt mệnh Chu Vương nổi lên mặt nước tiếp người. Đợi đến Trúc Dung Áp cũng đi vào Chu Vương trong bụng, hắn nhìn xem trước mặt bị trói chặt Trúc Dung Thường. Trong lúc nhất thời, kinh ngạc thay thế phẫn nộ. Hắn chỉ biết là Trần Cảnh An lúc trước đột nhiên biến mất, không có cách nào thấy rõ tung tích của hắn. Kết quả, một cái chớp mắt ấy, hắn không chỉ có khóa chặt Trúc Dung Áp vị trí, hơn nữa còn trực tiếp đem người bắt sống trở về. Cao như vậy hiệu suất làm việc là hắn theo không kịp. Trần Cảnh An hai tay vây quanh, giản yếu trình bày Trúc Dung Thường sở tác sở vi, sau đó nói, chủ ý của ta là nhanh chóng đem người xử tử, để tránh phức tạp. Lấy ngươi bây giờ thế lực, nếu là lọt vào Quỷ Chi Đại Đạo tận lực trả thù, cơ bản tuyên cáo lần này đế vị liền không có duyên với ngươi. Trúc Dung Áp nhẹ gật đầu, ta đến độc thủ. Hắn cũng là một cái lực chấp hành rất mạnh người, nếu như nói lúc trước không đối Trúc Dung Thường ra tay, vậy vẫn là bận tâm huyết mạch tình cảm. Nhưng tại Trúc Dung Thường dự định lấy hắn là thẻ đánh bạc hiến cho cái khác đạo chủ, xem như tự thân tấn vị chi giai về sau, Trúc Dung Áp liền không lại nhân từ nương tay. Về phần bọn hắn trong miệng cái khác tình báo, mặc kệ là Trần Cảnh An vẫn là Trúc Dung Áp, đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trúc Dung Áp đi vào Trúc Dung Thường trước mặt, lòng bàn tay của hắn có hỏa diễm thiêu đốt, đây là dung cổ chú kim chi hỏa, là thích hợp nhất tiến hành giết người diệt khẩu hoạt động. Trúc Dung Thường hai mắt trừng lớn, ánh mắt kia là đang cực lực cầu khẩn. Hắn không muốn chết. Lúc này Trúc Dung Thường trên đỉnh có một đám lửa dâng lên, chính là tâm hỏa đốt hồn liệt diễm cô lâu. Nó không phải cùng Trúc Dung Áp giằng co, mà là một mặt mong đợi nhìn về phía Trần Cảnh An. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá, nó muốn khắc chọn minh chủ. Trần Cảnh An liếc qua tâm hỏa đốt hồn, nhớ tới chính mình nhìn thấy liệt hỏa khô lâu 2 lần kinh nghiệm. Lần thứ nhất thấy nó, gia hỏa này là ngủ thiết đi, để cho mình thừa lúc vắng mà vào. Lần thứ 2 thấy nó, gia hỏa này tham dự chiến đấu, nhưng là phát hiện mình cùng Trúc Dung Thường trên lệnh, quả quyết lựa chọn đâm lưng chủ nhân. Đứng tại Trần Cảnh An trên lập trường, nó tuyệt đối có thể coi là thất thời. Chỉ có điều, chính mình không có khả năng tiếp nhận dạng này thần bị, bởi vì hắn không cần dạy hoa trên gấm, càng không hy vọng tại chính mình cần cùng người liều mạng thời điểm, lại bị cái này thần bị một cước đa băng, xung làm kẻ thất thời mới là tuấn kiệt bối cảnh tấm. Mắt thấy Trần Cảnh An không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, tâm hỏa đốt hồn có chút thất vọng, nhưng nó cũng không dám đắc tội cái này hung nhân. Vạn nhất hắn dưới cơn nóng giận đem chính mình phong ấn, vậy nó thực sự vĩnh viễn không mặt trời. Tại Trúc Dung Thường ánh mắt tuyệt vọng bên trong, kia một đoàn đến từ hỏa chi đạo chủ hỏa diễm hoàn toàn bóp tắt nó thần đạo. Tâm hỏa đốt hồn cũng khôi phục lại trạng thái vô chủ, nhận hỏa chi đạo cây tiếp dẫn, chuẩn bị một lần nữa cho chủ. Trước lúc này Trần Cảnh An lại đem cơm bắt lấy, tâm hỏa đốt hồn không khỏi lại hỉ. Chẳng lẽ Trần Cảnh An thay đổi chủ ý? Vậy nó thật là phát, đi theo dạng này một cái dữ dội chủ nhân, bọn hắn những này thần bị phát triển tiền đồ cũng so với cái kia tầm thường người thân thiết. Đang lúc tâm hỏa đốt hồn mỹ tư tư nghĩ đến, đột nhiên cùng một bàn tay lớn như là bảng đèn xoa, ngay tại xóa đi Trúc Dung Thường lưu lại là cấn. Tâm hỏa đốt hồn thật vất vả tích lũy được lực lượng, trưởng thành linh tính, toàn bộ đều tại cách nó mà đi. Nó mong muốn chửi lầm lên, nhưng là vừa sinh ra ý nghĩ này, một giây sau liền quên đi lý do. Cho đến nó bị triệt để thiết lập lại hóa, Trần Cảnh An đem nó thả đi. Trúc Dung Áp thì là một mặt ngạc nhiên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cho thần bị tiêu trừ ký ức. Trần Cảnh An bản lãnh này chính mình là càng ngày càng xem không hiểu. Tiếp xuống, còn có một cái hỗn độn kích, đồng dạng là hỏa chi đại đạo. Bọn hắn có không chỉ một đầu mệnh, cho nên từ Trần Cảnh An tự mình bảo thủ. Hắn liên tiếp giết chết hỗn độn kích 5 lần. Đáng nhắc tới chính là, làm hỗn độn kích phục sinh tới lần thứ 3 thời điểm, cả người hắn hư hư thực thực có thể thu hoạch được một loại vô địch trạng thái, thậm chí còn có thể thoát khỏi dệt mệnh Chu Vương thân thể trói buộc. Chỉ có điều, bởi vì bên ngoài chính là thiên cơ hải, hỗn độn kích không thể chạy xa, liền bị Trần Cảnh An một lần nữa bắt trở về, lần nữa phục sinh. Lần thứ 4 thời điểm, hắn ý đồ lợi dụng vô địch thời gian mong muốn phản sát Trần Cảnh An, nhưng là thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, hỗn độn kích lại chết. Một lần cuối cùng, hắn đem hết toàn lực rời xa dệt mệnh Chu Vương, Trần Cảnh An truy sát tới, gọn gàng mà linh hoạt kết thúc tính mạng của hắn. Đến tận đây, hai cái này phiền toái coi như giải quyết. Trần Cảnh An đang chuẩn bị trở về, liền trong nháy mắt, hắn trước kia bố trí tại bên ngoài thân thiên cơ bình chướng, lại bị một cỗ đột nhiên xuất hiện ngoại lực cho phá vỡ khe. Vị trí của hắn tiết lộ ra ngoài, cả người liền như là hành tẩu chưa bài. Trần Cảnh An khẽ nhíu mày, cũng may lấy hắn thực lực hôm nay, có thể gánh chịu cái này hậu quả. Nhưng là, cái này phía sau động thủ với hắn người, sẽ không còn có cơ hội lần sau. Trần Cảnh An nhanh chóng lấy thiên cơ thuật cưỡng ép tiến hành đẩy ngược. Nhưng mà, ngày bình thường mọi việc đều thuận lợi thiên cơ thuật, lần này lại giống như là đụng phải lớp kín phong bế tường xi măng, căn bản là không có cách bắt được mặt sau tin tức. Chẳng lẽ lại là bắt giai thiên cơ thuật? Trần Cảnh An nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất không có khả năng, nếu thật sự là bắt giai thiên cơ thuật, chính mình khẳng định không chỉ là bại lộ vị trí đơn giản như vậy. Hắn cũng không có tự phụ tới cảm thấy mình chống lại đại thừa. Đừng nói chỉ là ba đạo chi chủ, cho dù là 10 đạo, Trần Cảnh An cảm thấy cũng quá sức. Ít ra, chuyện này đối với trước mắt hắn tới nói là tin tức tốt, chỉ cần đối phương còn thuộc về hợp thể cảnh phạm chủ, chính mình liền có giải quyết đối phương nắm chắc. Thiên cơ thuật bản chất là tính lực, mà có thể trực tiếp đánh xuyên hắn tính lực, ít nhất phải là tương đối số lượng thất giai thiên cơ sư đồng thời ra tay, nhưng Quỷ Chi đại đạo hiển nhiên không vừa lòng điều kiện này. Không phải, chính mình sớm nên bị bọn hắn khóa chặt thân phận. Lần này hắc thủ phía sau màn nên là thiên cơ hải bản tổ chủng tộc. Một cái tên xuất hiện tại trong đầu hắn, Tính Hạch Kiến. Cái này ngày xưa cùng chức mệnh Chu Đạt song song tiên cơ hải tứ đại đỉnh tiêm chủng tộc tồn tại. Chương 1447, tính lực nhà giàu, Tam đại kiến vương. Chương 1447, tính lực nhà giàu, Tam đại kiến vương. Trần Cảnh An không có trực tiếp chứng cứ, nhưng cái này không trở ngại hắn chủ động tìm tới cửa. Nếu như là Tính Hạch Kiến làm, vậy thì trực tiếp trả thù. Nếu như không phải bọn hắn, vậy thì chuyển thành làm giao dịch, để bọn hắn thay mình đem đối phương tin tức lột. Bất luận là một loại kết quả nào, hắn đều chuyến đi này không tệ. Toàn bộ quá trình duy nhất không cần cân nhắc chính là Tính Hạch Kiến tộc thái độ của mình. Cảnh giới khác nhau có khác biệt làm việc phương pháp. Nếu chính mình đường đường ba đạo chi chủ còn muốn giống hợp thể giai đoạn trước như thế cùng bọn hắn giảng đạo lý, vậy không phải mình là bạch đột phá. Trần Cảnh An nhanh chóng khóa chặt phương vị, trực tiếp chạy tới Tính Hạch Kiến tộc địa bàn. Cùng một thời gian, Tính Hạch Kiến tộc lãnh địa xem như tứ đại đỉnh tiêm chủng tộc một trong, Tính Hạch Kiến tộc có được thiên cơ hải phạm vi bên trong lớn nhất lục địa. Tộc nhân của bọn nó liền sinh hoạt tại khối này lục địa tầng đất ở trong. Toàn bộ bầy kiến dựa theo đang tính lực trong hệ thống công năng, được phân phối thành kiến thợ, kiến lính, tin tức kiến ba loại cơ sở đơn vị. Tin tức kiến phụ trách hoàn thành nhỏ bé đơn nguyên thôi diễn. Kiến lính phụ trách gánh chịu thôi diễn mang tới thiên cơ phản vệ. Kiến thợ phụ trách vận chuyển tính lực kết quả. Bọn hắn vây quanh cái này tính lực hệ thống, tạo thành một loại tên là tin tức tố đồ phổ tuyển hạng. Toàn bộ trên dưới thừa hành chính là cá thể là tập thể hy sinh là trạng thái bình thường, tộc quần chỉnh thể lợi ích cao hơn tất cả lý niệm. Phía đại lục này nghiễm nhiên chính là một cái lớn xào huyệt lớn, những cái kia vẩn quanh tại đại lục trung quanh cự hình linh mạch, tạo thành Tính Hạch Kiến tộc hệ thống phòng ngự. Ba vị kiến vương cộng đồng quyết định kiến tộc sự vụ lớn nhỏ. Trước đây, Quỷ Chi đại đạo hai vị thất giai thiên cơ sư tìm tới cửa, bọn hắn lấy thay Tính Hạch Kiến tộc bồi dưỡng 10 vị nghĩ hậu xem như một cái giá lớn, đổi lấy Tính Hạch Kiến tộc lần này suy tính. Nhưng ba vị kiến vương nội bộ kỳ thật cũng không đạt thành nhất trí. Kiến Thợ Vương cùng Kiến Lính Vương nắm thái độ ủng hộ. Tin Tức Nghĩ Vương thì biểu thị phản đối. Chỉ có điều, Tam Vương quyết sách đa số cơ chế lấn át ý nguyện cá nhân. Tin Tức Nghĩ Vương chỉ có thể phục tùng thống nhất quyết định. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn dựa vào hỗn độn kích thiên cơ tin tức, thật vất vả khóa chặt Trần Cảnh An vị trí. Gia hỏa này hẳn là hợp thể cảnh không nghi ngờ gì. Nhưng là, Tin Tức Nghĩ Vương xem như tộc quần tính lực người điều khiển, hắn đem nó cùng mình đã từng tiến hành qua cái khác thôi diễn làm so sánh. Kết quả này rất kinh người. Thôi diễn Trần Cảnh An bộ phận này tin tức, tiêu hao tính lực thể lượng là bình thường hợp thể hậu kỳ 50 lần tả hữu, là bình thường đạo chủ gấp 3 trở lên. Đây cũng chính là Tính Hạch Kiến tộc nội tình đầy đủ phong phú, có nhiều như vậy tính lực dung lượng có thể cung cấp sử dụng. Bằng không, thật dựa theo bình thường đạo chủ tiêu chuẩn đi xem, rất có thể dự toán điểm này tính lực toàn bộ đập xuống cũng nghe không đến vang. Dù vậy, bọn hắn vẫn không thể nào đào đến cùng nó thân phận chân thật tin tức tương quan. Hết lần này tới lần khác, hai vị Quỷ Chi đại đạo thiên cơ sư lại thúc giục lên. Tin Tức Nghĩ Vương tâm tình bây giờ rất là bực bội. Sớm biết là như vậy hung nhân, hắn ra ngoài giữ gìn tộc quần lợi ích, liền nên cùng hai vị khác kiến vương ăn thua đủ. Hiện tại tốt, bọn hắn cưỡng ép phá vỡ đối phương thiên cơ bình chướng. Dù là nhà mình có năm chắc không bị đẩy ngược đi ra, nhưng là ai có thể cam đoan đối phương sẽ không liên tưởng đến Tính Hạch Kiến trên thân. Vừa nghĩ như thế, Tin Tức Nghĩ Vương trực tiếp nghỉ việc. Kiến Thợ Vương cùng Kiến Lính Vương hơi kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không tính quá trì độn, nhanh chóng cùng Tin Tức Nghĩ Vương giao lưu, muốn biết nguyên do trong đó. Tin Tức Nghĩ Vương cười lạnh, các ngươi tham lam, sẽ đem chúng ta chủng tộc đưa đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Kiến Lính Vương có chút bất mãn thái độ của hắn, ngươi có ý tứ gì? Mặt chứa ý tứ Tin Tức Nghĩ Vương vẻ mặt bình thản, ta nói, cho dù đem chúng ta chứa đựng tính lực toàn bộ móc sạch, cũng không có khả năng đem người này tiên cơ hoàn toàn hủy đi minh bạch. Kiến Thợ Vương biến sắc, nhưng lại phản bác, làm sao có thể, người này cũng không phải đại thừa. Nhưng hắn là ta đã thấy cường đại nhất hợp thể cảnh. Tin Tức Nghĩ Vương trong giọng nói mang theo một tia chính mình cũng không có phát giác được tán thưởng, lại nói, càng quan trọng hơn là, hắn còn là một vị thất giai thiên cơ sư, hơn nữa cũng là ta đã thấy điên cuồng nhất một vị. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại gánh chịu thiên cơ phản vệ, đem tự thân thiên cơ bình chướng duy trì tại siêu phụ tải vận chuyển trạng thái. Dù là hợp thể cảnh thọ nguyên đủ dài, cử động như vậy cũng đủ làm cho hắn thọ số cắt giảm gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Tin Tức Nghĩ Vương vừa nói như vậy, còn lại hai vị kiến vương minh chợt nhìn. Đây không chỉ là một cường giả, hắn càng là tên điên. Trêu chọc dạng này tên điên, không chừng nhà mình liền sẽ bước trước mệnh chu tộc theo gót. ngày xưa chức mệnh chu là bực nào phong quang. Bọn hắn lấy cả tộc chi lực dựng mệnh võng la chức nhường chức mệnh chu trở thành thiên cơ hải bên trong an toàn nhất sinh linh. Cái khác ba nhà trông mà thèm mạng này mạng công năng, khổ vì không cách nào dự. Nhưng mà, chức mệnh chu tộc hạ chẳng là cái gì? Toàn bộ trên dưới, từ lao tổ tới bình thường tộc nhân, đều không ngoại lệ đều chết tại huyết tế bên trong. Bây giờ, thiên cơ hải đã không tồn tại chức mệnh chu loại sinh vật này. Mà hết thể này đầu nguồn, lúc đầu chỉ là bởi vì chức mệnh chu mong muốn dùng trong tay nghịch mệnh thành đến hại người. Từ đó về sau, tam đại đỉnh tiêm chủng tộc lấy đó mà làm gương, sợ không cẩn thận đá trúng thiết bản. Chiếm được tin tức này thời điểm, ba vị kiến vương còn đã từng đắc ý qua, bọn hắn tính hoạch kiến chỉ ở bản thổ sinh hoạt, không tồn tại trêu chọc ngoại tộc khả năng. Lần này xem như đánh mặt, kiến tợ vương cùng kiến lính vương cùng nhau nhìn về phía tin tức nghi vương. Tại chủng tộc tồn vong trước mặt, người mặt mũi căn bản không có chỗ xếp hạng, bọn hắn trực tiếp tỏ thái độ, từ giờ trở đi, chúng ta bằng lòng ủng hộ ngươi tất cả hành động. Tam đại kiến vương giao lưu toàn bộ thông qua xúc giác hoàn thành. Một bên hai vị thiên cơ sư có thể nghe không hiểu. Trong mắt bọn hắn, tam đại kiến vương đã thu chỗ tốt, liền nên toàn tâm toàn ý thay quỷ chi đại đạo làm việc. Hiện tại thế nào còn nói chuyện phiếm lên. Đạo chủ thế nhưng là hạ lệnh, không chỉ có muốn tra được người kia, còn phải tận khả năng đem trúc dung thường cùng hỗn độn kích hoàn chỉnh mang về. Cái này mỗi kéo dài một chút, hai người mất mạng phong hiểm cũng sẽ tăng thêm. Thế là, trong đó một vị thiên cơ sư tại chỗ liền chuẩn bị lại thúc dục, nhưng nó lập tức liền bị kiến lính vương cho đẩy ra. Chỉ thấy kiến lính vương bên ngoài thân mọc ra từng cây kim châm, nhìn qua dường như khoác trên người một cái bụi gai áo giáp. Hắn một mặt sát khí nhìn về phía vị kia thiên cơ sư, ngựa khí băng lãnh, quý khách an tâm chớ đổi, tộc ta tự có phân tức. Một bên kiến thợ vương đồng dạng biến hóa ra mười mấy hai tay cánh tay, rất có một bộ muốn tại chỗ ý tứ độc thủ. Thiên cơ sư nhìn thấy một màn này, quả thực muốn chọc giận nổ. Trong mắt hắn, mấy cái này kiến vương cũng là bởi vì sớm thu chỗ tốt, cho nên hiện tại là muốn cầm tiểu, chuẩn bị nhờ vào đó lại nhiều bắt chẹt một chút. Hắn há miệng muốn nói, rất nhanh liền bị kiến lính vương chừng trở về. Giờ phút này, kiến lính vương cùng kiến thợ vương cùng nhau nhìn về phía tin tức nghĩ vương, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Tin tức nghĩ vương lại là nhập vào hải lượng tính lực, mong muốn tìm kiếm có thể biến chiến tranh thành tơ lụa cơ hội. Chỉ là rất nhanh, hắn liền bị đánh trở về hiện thực. Tin tức nghĩ vương ngồi yên trên mặt đất, hai mắt thất thần. Không còn kịp rồi. Hắn đã tới. Chương 1448, hợp tác vỡ tan, đàm phán khúc nhạc dạo chương 1448, hợp tác vỡ tan, đàm phán khúc nhạc dạo phảng phất là để ấn chứng hắn thuyết pháp. Tính hoạch kiến trước mắt chủ trì tính lực hệ thống, đột nhiên nhấc lên một hồi cuồng bạo gợn sóng, không ít ở đây tính hoạch kiến tại chỗ liền bị tiền cơ phản vệ thanh toán, không có tính mệnh. Những này có thể ở kiến vương dưới mí mắt, đã là tính hoạch kiến tộc tinh anh. Tử vong của bọn hắn thường thường mang ý nghĩa dưới đáy vô số bình thường kiến đã toàn quân bị diệt. Cái này phản kích cường độ không thể bảo là không lớn. Kiến lính vương cùng kiến thợ vương đồng dạng lông mày quan trọng hóa, nhìn về phía quỷ chi đại đạo hai vị thiên cơ sư, ngựa khí không còn lúc trước quen thuộc. Các ngươi biết rõ thực lực của người này không phải tầm thường, lại còn muốn kéo chúng ta toàn tộc xuống nước, đây là mục đích gì? Lời này vừa nói ra, quỷ chi đại đạo hai vị thiên cơ sư hai mặt nhìn nhau. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới người này vậy mà hung ác như thế hung hãn. Chưa lộ diện liền đã nhường xem như thiên cơ hải đỉnh tiêm cường tộc tính hoạch kiến có lùi bước chi ý, nhưng muốn nói hoàn toàn không có báo hiệu. Đây cũng là giả. Dù sao, một cái có thể khiến cho quỷ chi đạo chủ đều ăn quả đắng nhân vật, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như bọn hắn trước thời gian tiết lộ tin tức này, chỉ sợ tính hoạch kiến tộc căn bản sẽ không lội vũng nước đục này. Chuyện bây giờ bại lộ, bọn hắn cũng không có ý định thừa nhận. Kết quả lý tưởng nhất chính là đem tính hoạch kiến tộc hoàn toàn kéo đến phe mình trận doanh, không cho bọn hắn bất kỳ phản bội cơ hội. Nghĩ đến cái này, trong đó một vị thất giai thiên cơ sư, người xưng U Ngâm Thần Quân hắn mở miệng cho chuyện định tính. Ba vị lúc trước cũng từng trải qua bản nói thành ý, ước định điều kiện chúng ta đều đã sớm dự chi một nửa, thật sự là người này giấu quá sâu. Ta có thể làm chủ, hướng đạo chủ bẩm báo tiếp tục đổi thêm thẻ đánh bạc, nhưng dưới mắt chúng ta vẫn là phải vượt qua cái này nan quan. Nếu không thật làm cho hắn đánh lên tới, chúng ta đều không có kết cục tốt. Kiến thợ vương cùng kiến lính vương nghe được không khỏi gật đầu. Bọn hắn suýt nữa lại muốn bị thuyết phục. Chỉ có tin tức nghi vương, hắn nghe đối phương cái này một bụng một cái chúng ta đây là hạ quyết tâm muốn để tính hoạch kiến tộc cùng vị chi đại đạo cùng nhau gánh chịu mối thù này oán. Hiện tại, người ta đã nhanh tới cửa. Cái này rõ ràng là bắt bọn hắn toàn tộc làm kiên thịt. Nếu như tính hoạch kiến tộc may mắn sống qua, tổn thất của bọn họ cũng tất nhiên không nhỏ. Nếu như bọn hắn trực tiếp giống chức mệnh chu như thế bị diệt tộc, kia quỷ chi đại đạo tương đương với được không một cái phá hôi. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Tin tức nghĩ vương bây giờ đã thu hoạch được quyền hạn tối cao, đương nhiên sẽ không tùy ý bản tộc ăn thiệt thòi. Hắn bắt đầu triệu tập tính lực, đem nó chuyển hóa thành thiên cơ tin tức, ý đồ lắng lại Trần Cảnh An lửa giận, chuẩn bị đi đàm phán quá trình. Chỉ sợ bọn họ vì thế xuất huyết nhiều cũng không đáng nói. Ngoài ra, tin tức nghĩ vương còn liên hệ thiên cơ hải còn lại hai đại đỉnh tiêm chủng tộc, kính ảnh tộc cùng sấm xương quả tộc. Hắn phải hướng hai nhà này cầu viện. Vấn đề này nghe có chút hoang đường, dù sao bọn hắn những này đỉnh tiêm chủng tộc riêng phần mình chiếm cứ thiên cơ hải một chỗ địa bàn, lẫn nhau ở giữa là cạnh tranh quan hệ. Bọn hắn không bỏ đá xuống giếng cũng không thể rồi, làm sao có thể cung cấp trợ giúp? Đây vốn là trạng thái bình thường, hơn nữa đã kéo dài mấy cái luân hồi. Thiên cơ hải đỉnh tiêm chủng tộc không ngừng thay người, nhưng là giữa bọn hắn cạnh tranh tính trên đại thể là nhận đón lấy. Chỉ có điều, lúc trước chức mệnh chu bỗng nhiên toàn tộc đều diệt. Tốc độ này nhanh đến cái khác tam phương đều không kịp phản ứng. Bọn hắn so sánh địch lực lượng của ta, khó tránh khỏi sinh ra mãnh liệt an toàn lo nghĩ. Hôm nay là chức mệnh chu ngày mai thế nào liền không khả năng phát sinh ở nhà mình trên đầu. Nếu như chủng tộc không tại, đoạt lại nhiều địa bàn thì có ích lợi gì? Thế là tam tộc cao tầng tự mình đã đạt thành canh gác tương trợ hiệp nghị, chủ yếu là nhằm vào các phương diện lâm thai hỏa ngập đầu. Tin tức Nghĩ Vương chính là người dẫn đầu một trong. Chưa từng nghĩ chính mình vậy mà nhanh như vậy liền hưởng thụ đãi ngộ này. Hắn nhanh chóng đồng bộ tin tức. Mặt khác, nhằm vào Quỷ Chi Đại Đạo hai vị này thất giai thiên cơ sư, tin tức Nghĩ Vương cũng dự định tạm thời đem người khống chế lại. Cho dù bởi vậy đắc tội Quỷ Chi Đại Đạo cũng sẽ không tiếc. Tóm lại không thể để cho bọn hắn chạy. Nếu không, cái này bô địa liền phải chụp tại nhà mình trên thân. Vừa nghĩ đến đây, tin tức Nghĩ Vương trực tiếp thông qua xúc giác cho cái khác Nghị Vương hạ lệnh, trấn áp hai vị này thiên cơ sư. Kiến Đội Vương cùng Kiến Lính Vương lập tức chấp hành. Bọn hắn đối thủ là thiên cơ sư, tùy tiện hành động rất dễ dàng bị đối phương khí thế cảm giác được. Cũng may, nơi này là tính hoạch kiến sân nhà. Bọn hắn có đầy đủ tính lực có thể bao trùm nơi này thiên cơ trận vực, đem những này kẻ ngoại lai thiên cơ năng lực áp chế tới cực điểm. Những này đều trong nháy mắt cân đối hoàn thành. Là lấy, làm hai đại kiến vương xuất thủ thời điểm, hai vị thất giai thiên cơ sư căn bản không kịp phản ứng. Bọn hắn tại trên thực lực vốn cũng không quá chiếm ưu thế. U Ngâm Thần Quân là hợp thể hậu kỳ, nhưng là một vị khác tùy hành thần quân chỉ là hợp thể trung kỳ. So sánh dưới, tính hoạch kiến tộc tam đại kiến vương liền đều là hợp thể hậu kỳ. Bọn hắn cảnh giới bên trên chiếm ưu, lại có địa lợi chi tiện, rất nhanh liền hoàn thành đối hai vị thiên cơ sư áp chế. Tin tức Nghĩ Vương tọa trấn trung ương, theo túng tính lực cụ tượng là công xiềng, trực tiếp phong tỏa ngăn cản hai người thần đạo cùng thiên cơ chi lực, tạm thời tước đoạt tự do của bọn hắn. Một bên khác, hắn thì sắp hiện ra trạng thời gian thực đồng bộ tới Trần Cảnh An nơi đó đi, chỉ hy vọng có thể lắng lại vị này lửa giận. Mà giờ khắc này Trần Cảnh An, hắn xác thực sắp đến tính hoạch kiến tộc lãnh địa, dọc theo con đường này hắn cũng không nhàn rỗi. Chính mình mặc dù không cách nào đánh xuyên qua đối phương thiên cơ bình chướng, nhưng là hắn xem như một vị tư thâm thiên cơ sư, rất am hiểu lợi dụng thiên cơ đặc tính, nhất là thiên cơ phản vệ. Đây là căn cứ vào thiên cơ hành vi mà sinh ra. Trước mắt mà nói, ngoại trừ hắn cái này bất phá thiên cơ mệnh cách, Trần Cảnh An còn chưa từng gặp qua có thể không nhìn thiên cơ phản vệ tồn tại. Hắn liền lợi dụng điểm này, đem đối phương thiên cơ hành vi toàn bộ báo cáo cho Thiên Đạo Biển. Lấy chính mình thất giai thiên cơ sư thân phận, có thể thôi động đối phương thiên cơ phản vệ sớm thanh toán. Liên cái này, hắn cũng còn không chơi thật. Đột nhiên, Trần Cảnh An liền thu vào đến từ tin tức Nghĩ Vương thiên cơ sóng ngắn. Đối phương thừa nhận bọn hắn thu lấy Quỷ Chi Đại Đạo chỗ tốt, phối hợp đánh xuyên Trần Cảnh An thiên cơ bình chứng chuyện. Tính hoạch kiến tộc chủ động nhảy ra liền tốt, tránh khỏi chính mình lại đi nghiệm chứng. Nhưng là, cái này ra không đủ để trừ khử chuyện ảnh hưởng. Trần Cảnh An có thể vượt qua tính toán, đó là bởi vì hắn thực lực phi phàm, không phải nếu là đổi thành chính mình hợp thể trung kỳ lúc ấy, thân phận của hắn bại lộ tại Quỷ Chi Đại Đạo trước mặt, cũng biết trực tiếp liên lụy tới toàn bộ võ tiên. Đây là chạy theo đòi mạng hắn tới. Cho nên, chính mình tố cầu cũng rất đơn giản. Tin tức Nghĩ Vương thái độ tốt đẹp, vậy thì cho bọn họ một cái mua mệnh cơ hội. Chỉ cần cho ra thẻ đánh bạc có thể làm cho mình hài lòng, Trần Cảnh An không ngại đem chuyện bỏ qua. Đến mức Quỷ Chi Đại Đạo người, cái kia chính là đúng nghĩa không chết không thôi. Tin tức Nghĩ Vương đồng bộ tin tức, nói là hai vị thất giai thiên cơ sư đã bị khống chế lại. Chương 1449, bản giới cấp độ, không tại thiên cơ. Chương 1449, bản giới cấp độ, không tại thiên cơ. Trần Cảnh An trong lòng rõ ràng, vì đối phó hắn, Quỷ Chi Đại Đạo trước sau ít ra đã xuất động qua ba vị thất giai thiên cơ sư. Lần trước, Minh Độ Thần Quân bị Thiên Mệnh Châu lừa giết chí tử, đây là thứ nhất. Lần này hai vị tại Trần Cảnh An nơi này đã lên tử vong danh sách, nhưng hắn không vừa lòng tại kết quả này. Cơ hội khó được, tự nhiên muốn nghĩ cách nhường Quỷ Chi Đại Đạo tổn thất tối đại hóa. Hắn đem ý chí của mình truyền đạt cho tin tức Nghĩ Vương. Không bao lâu, tin tức Nghĩ Vương có đáp lại. Hắn cần để cho Kính Ảnh tộc cùng Sấm Xương Quạ tộc ở bên vây xem, hắn sẽ tận lực thỏa mãn Trần Cảnh An nói lên yêu cầu. Xem như trao đổi, Trần Cảnh An cần tạm thời đình chỉ đối tính hoạch kiến tộc trả thù, đồng thời không được mạnh mẽ xuống tới. Trần Cảnh An không có cự tuyệt. Ngược lại, mấu chốt nhất hai vị nhân chứng hắn đều đã diệt khẩu. Trúc Dung Áp cũng rời đi Thiên Cơ Hải. Chính mình lẻ loi một mình, hơn nữa lại là tại Thiên Cơ Hải, kết quả xấu nhất chính là thân phận bại lộ. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, lại thêm địa phủ nội tình trèo trống, chỉ cần không bại lộ chính mình là tu hành Hỗn Nguyên Hợp Đạo có thể đồng thời luyện hóa nhiều kiện đại đạo tín vật, vậy hắn cũng không sợ cùng Quỷ Chi Đại Đạo đối đầu. Tính hoạch kiến tộc đương nhiên là có đâm lưng quyền lợi của mình. Chỉ cần bọn hắn có thể gánh chịu hậu quả tương ứng, như vậy hết thảy đều là tự do. Trần Cảnh An đứng tại chỗ, thao túng tiên cơ khí tức bao trùm toàn thân, đồng thời thử nghiệm lợi dụng tự thân đạo chủ tâm đắc, có thể hay không tại vốn có thất giai thiên cơ thuật trên cơ sở lại làm ra chút đề cao. Trong đầu của hắn hiện hóa ra ngũ hành ngũ thái biến hóa lý lẽ, lập tức chính mình ngũ hành tiến độ biểu hiện ra. Trước mắt cảnh giới, chân tiên, vô lậu chân tiên, hợp thể viên mãn, 97.45, bản giới cấp độ, lôi chi đạo chủ, mẫn chi đạo chủ, duệ chi đạo chủ cấp độ tăng thêm, ngũ thái toàn bộ tiến độ 03 ngũ thái chi kim, thái dịch 2.50 thái sơ 3.00 thái thủy 3.50 thái tố 4.00 thái cực 4.99 ngũ thái chi mục, thái dịch 2.50 thái sơ 3.00 thái thủy 3.50 thái tố 4.00 thái cực 4.99 ngũ thái chi thủy. Thái dịch 2.50 thái sơ 3.00 thái thủy 3.50 thái tố 4.00 thái cực 4.99 ngũ thái chi hỏa, thái. Dịch 2.50 thái sơ 3.00 thái thủy 3.50 thái tố 4.00 thái cực 4.99 ngũ thái chi thổ. Thái dịch 2.50 thái sơ 3.00 thái thủy 3.50 thái tố 4.00 thái cực 4.99. Trần Cảnh An nhìn xem bản giới cấp độ phía sau tăng thêm, trong lòng càng là kiên định muốn tiếp tục luyện hóa đạo chủ tín vật ý nghĩ. Về phần hắn bản thân ngũ thái tiến độ, cái này tại tổng lượng bên trên, kỳ thật đã không kém lúc trước vạn kiếp nghiệt một vương. Hai người khác biệt lớn nhất ở chỗ đối phương có một đạo lớn hơn 5 bản nguyên tiên khí, đã bước vào đại thừa lĩnh vực. Trong đó kéo điểm hạng chính là đối với thái dịch cùng thái sơ bực này tương đối nguyên thủy lý giải cùng cảm ngộ. Đây là hắn ăn chung nổi ưu thế, có thể dùng hiện hữu tri thức hệ thống, cùng đem bộ phận này một mạc khái niệm miêu tả đến cụ thể lên. Nếu thật có một ngày chính mình có thể hoàn thành loại này trình hợp, nói không chừng hắn đều dựa vào lấy cho cái khác hợp thể viên mãn giảng bài đến trèo chống tự mình tu luyện nhu cầu. Theo những này một mạc khái niệm dần dần lướt qua não hải, Trần Cảnh An thử nghiệm lợi dụng bộ phận này kiến thức, thử nghiệm đi lĩnh hội thiên cơ hải chỉ lý, lấy trừu tượng đối trừu tượng, đây là hắn từ câu kia danh ngôn dùng ma pháp đối phó ma pháp trung học biết đạo lý. Trần Cảnh An phóng xuất ra thiên cơ tin tức, có như vậy một cái mắt, hắn cảm giác được chính mình cả người dường như bay lên. Phía dưới thiên cơ hải biến càng thêm nhỏ bé, mênh mông trong hải vực chỉ có chút ít lẻ tẻ lục địa, nhưng hết lần này tới lần khác hai người trưng bày cùng bài bố lại phân rõ là tuân theo một loại nghiêm khắc vĩ mô quy luật. Trần Cảnh An chủ động đi tìm hiểu loại quy luật này. Giờ phút này, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ độc lập thiên cơ trận vực hướng ra ngoài lan tràn, dường như tự thành một thế giới. Trần Cảnh An nguyên bản lưu lại tại thiên cơ hải bộ phận, ngay tại tuân hướng cái này thế giới hoàn toàn mới. Vậy thì giống như là đặc biệt nhắm vào hắn một người, để mà chứa đựng hắn thiên cơ tin tức tụ sát. Trần Cảnh An đối với kết quả này vẫn là tương đối hài lòng. Ít ra, sau này người khác lại nghĩ thông qua thiên cơ thuật định vị chính mình, liền không thể dễ dàng như thế, trừ phi hắn cũng có thể giống như chính mình, từ thiên cơ hải bản thân quy tắc vận hành bên trong lột ra một góc. Cái này trực tiếp sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là tính hoạch kiến tộc. Tin tức Nghĩa Vương thời khắc cùng cái khác hai tộc lão tổ giữ liên lạc, đồng thời xác nhận Trần Cảnh An vị trí cùng trạng thái. Một khi Trần Cảnh An có dùng bỏ cam kết tình thế, vậy hắn chỉ có thể khởi động hậu thủ. Nhưng mà, ngay tại một cái nào đó thời gian tiết điểm bên trên, Trần Cảnh An biến mất. Cả người hắn biến mất tại tính lực phạm vi bao trùm bên trong, chẳng lẽ lại là trực tiếp rời đi thiên cơ hải? Cái này cũng không đúng. Hắn chỉ cần tồn tại qua, tất nhiên sẽ có khí hơi thở lưu lại, cái này có thể bị tính lực phân biệt tới. Nhưng bây giờ, hắn lưu lại khí tức cũng cùng nhau biến mất. Cùng nó trông cậy vào hắn là bị một vị nào đó tồn tại đặc thù cho gạt bỏ, tin tức Nghĩa Vương càng có khuynh hướng, cái này hung nhân đã phát hiện một loại nào đó lẩn tránh tính lực biện pháp. Chính bảo song phương đàm phán trước giờ, cái này không thua gì bỏ ra một quả bom nặng ký. Bởi vì nhà mình đáng tự hào nhất tính lực, từ giờ trở đi ở trước mặt đối phương liền mất linh. Đây là tính hoạch kiến tộc từ trước tới nay gặp qua nhất đối thủ khó dây dưa. Tin tức Nghĩa Vương hít sâu một hơi. Hắn tuyệt vọng sau khi, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần may mắn. May mắn chính mình không có nghe tin Quỷ Chi đại đạo sằng luôn, lựa chọn cùng loại tồn tại này cứng rắn đến cùng. Không phải, hiện tại bọn hắn gặp phải liền là chân chính tuyệt vọng. Hai đại tộc quần nơi đó, tin tức Nghĩa Vương cần bọn hắn thay mình chống đỡ chẳng tử, bởi vậy hắn cũng sẽ tin tức đồng bộ tới. Hắn nói cho hai người, từ hôm nay trở đi, thiên cơ hải ra đời một vị không cách nào bị thiên cơ chọn chúng người. Trên bầu trời, một đạo đen nhánh như là đám mây to lớn bóng chim, tại thời khắc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, kia là xương đầu trần trụi bên ngoài quả đen. Xem như sấm xương quả nhất tộc lão tổ, hắn đối bản tộc tiên phú vận dụng đã sớm đạt đến một loại đăng phong tạo cực trình độ. Sấm xương quạ cũng không phải là quần cư chủng tộc, bọn hắn trong tộc tất cả cá thể đều có chính mình đơn độc xào huyệt, tên là quạ tổ che chở chỗ. Cái này bình thường xây dựng ở cổ chiến trường, bãi tha ma chở một đám bị coi là phong thủy không tốt địa bàn. Quạ tổ che chở chỗ có thể tụ tập những cái kia bất lợi phong thủy, đem nó chuyển hóa làm sấm xương quạ có thể mượn dùng đại thế chi lực. Bọn hắn quạ miệng được xưng thai ách chi mỏ có thể thông qua tiêu hao tử khí cùng thai ách phương thức phóng xuất ra các loại đặc thù công kích. Tỷ như nguyên rủa, tỷ như suy bại, thậm chí còn có thể là tất tử. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại, bọn hắn liền có thể phá vỡ mục tiêu vốn có vận mệnh quy tích. Miệng quạ đen ba chữ hiển hách không danh, chính là sấm xương quạ cùng với huyết mạch tại khác biệt tiểu thế giới phạm vi bên trong hoạt động kết quả. Sấm cốt nha lão tổ được biết Trần Cảnh An tin tức tương quan, tâm tình của hắn là hưng phấn. Dù sao, vị này xem xét liền rất có kiếm chuyện năng lực. Chương 1450, quạ đen chi miệng, kính ảnh thiên biến. Chương 1450, quạ đen chi miệng, kính ảnh thiên biến. Mà bọn hắn sấm cốt nha lớn mạnh, tiền đề chính là phải có người kiếm chuyện. Nếu như mình có thể đi theo vị này cùng một chỗ, dù chỉ là tại phía sau hắn được nhờ, tu luyện hiệu quả cũng tuyệt đối kinh người. Vừa nghĩ như thế, sấm cốt nha lão tổ tâm tư sớm đã thoát ly đàm phán bản thân, mà là tại như thế nào để cho mình đậu vào Trần Cảnh An đường dây này bên trên. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình lớn tuổi, liền phải đem cơ hội nhường cho hậu bối. Bọn hắn sấm cốt nha tộc không phải giảng cứu những này. Tại sấm cốt nha trong mắt, gắn bó cá thể cùng chủng tộc mối quan hệ là lợi ích. Chỉ cần liên hợp lợi ích lớn hơn không liên hợp, bọn hắn liền có thể một mực duy trì. Nhưng là, một khi chủng tộc trở thành cá thể liên lụy, như vậy cái này tiền cơ hải cường tộc sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Sấm cốt nha lão tổ từ nhỏ chính là như thế tới, cũng là dạng này giáo dục bản tộc hậu bối. Đến phiên trên người hắn thời điểm, tự nhiên muốn toàn lực thay mình nưu đồ. Nghĩ đến cái này, sấm cốt nha lão tổ tăng nhanh tốc độ. Một bên khác, nước biển ở giữa có một đạo đặc thù bọt nước theo chiều đầu lên xuống, đồng thời thời khắc biến hóa thân hình, tựa như là hắn không ngừng túi người tại mỗi một đợt bọt nước phía trên như thế. Đây chính là kính ảnh tộc. Bọn hắn có thể dung nhập và bật, bản thân cảm thụ đối phương tất cả, liền như là tấm gương có thể chiếu rọi ra tất cả đứng tại trước gương cảnh tượng như thế. Kính ảnh lão tổ đồng bộ thu vào tin tức, vừa nghĩ tới Trần Cảnh An trên thân khả năng tồn tại bí mật, cả người hắn liền không cách nào khống chế hưng phấn lên. Có câu nói gọi tốt quan tâm hại chết mèo. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, nếu như nội tâm thăm dò muốn đến không đến thỏa mãn, cái này còn không bằng trực tiếp tử vong. Vừa nghĩ đến đây, kính ảnh lão tổ tốc độ cực nhanh. Trên lý luận, hắn có thể trong nháy mắt đến thiên cơ hải bất kỳ địa phương nào, bởi vì chỉ cần là tồn tại sự vật, liền tất nhiên tồn tại có thể tiếp xúc môi giới, mà hắn liền có thể chuyển hóa thành bất kỳ môi giới. Làm kính ảnh lão tổ chăm chú đi đường thời điểm, hắn rất nhanh liền đã tới tính hạch kiến tộc. Tin tức Nghĩ Vương vẫn là dựa vào thiên la địa vong giống như tính lực hệ thống, cái này mới miễn cưỡng xác định vị trí của đối phương. Thái độ của hắn tương đối khách khí, hoan nên kính ảnh đạo hữu đến nhà. Hắn ở đâu? Kính ảnh lão tổ không nói nhảm, hai mắt không ngừng liếc nhìn, chỉ kém đem ý đồ kia viết lên mặt. Tin tức Nghĩ Vương rất muốn ngăn cản hắn tìm đường chết. Dù sao, chính mình thật vất vả đem người mời đến, vạn nhất đem người chọc giận sẽ không tốt. Thế nhưng là một mặt khác, nếu như kính ảnh lão tổ đem cừu hận hấp dẫn tới, đây có phải hay không là tương đương với tính hoạch kiến tộc cừu hận liền giảm bớt. Vừa nghĩ như thế, tin tức Nghĩ Vương thuyết phục dục vọng liền xuống hàng không ít. Hắn lại chờ đợi chỉ chốc lát, Sơn Cốt Nha lão tổ cũng đã có mặt. So với kính ảnh lão tổ nhảy thoát, Sơn Cốt Nha lão tổ ít ra từ trên mặt để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Cái này rất phù hợp ngoại giới đối bọn hắn trước sau như một ấn tượng, cực hạn lý tính, cực hạn lợi mình. Tin tức Nghĩ Vương mắt thấy nhân viên đã đến đủ, vẫn thử nghiệm hướng lúc trước vị trí truyền tống tính lực. Cái này có điểm giống là đem tảng đá ném vào trong biển cảm giác. Hắn thậm chí không có cách nào xác định đối phương có hay không tại. Bất quá, làm tính lực tin tức phát ra thời điểm, hắn liền được đáp lại. Ta có thể tiến đến. Tin tức Nghĩ Vương lập tức giải khai cái giới, thái độ rất là cung kính, đạo hữu mời vào bên trong. Một giây sau, Trần Cảnh An thoáng hiện tới mấy người bọn họ phía trước. Không như trong tưởng tượng Dương Cung Bạc Kiếm, Trần Cảnh An chính mình ngồi xuống chuẩn bị cho hắn trên chỗ ngồi. Trên người hắn dường như có một loại đạo khách thành chủ ma lực. Hắn rõ ràng là cái sau, hết lần này tới lần khác cho người ta một loại là hắn tại xin đợi chư vị quang lâm cảm giác. Cái này không hổ là mình đã từng thấy đáng sợ nhất một vị hợp thể cảnh. Tin tức Nghĩ Vương còn có chút chuẩn bị, nhưng là Kiến Tợ Vương cùng Kiến Lính Vương liền không có như vậy bình tĩnh. Bọn hắn chỉ là cùng Trần Cảnh An ánh mắt đối đầu, nội tâm liền ngăn không được sinh ra hốt hoảng cảm xúc. Cảm giác này, dường như bọn hắn thật cũng chỉ là bình thường con kiến nhỏ. Hai người run lẩy bẩy. Bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, không còn so giờ phút này càng may mắn lúc trước đem chủng tộc vận mệnh giao cho Tin Tức Nghĩ Vương. Không phải, cho dù là bọn hắn hai vị, cũng chưa chắc có thể khiến cho đối phương đánh mấy chiêu. May mắn, Trần Cảnh An ánh mắt rất nhanh từ hai cái kiến vương trên thân dịch chuyển khỏi, lại nhìn về phía Sấm Cốt Nha lão tổ, cái sau hướng phía hắn lộ ra lấy lòng nụ cười. Chỉ là gia hỏa này cũng không thường cười, hơn nữa dạng này lấy lòng cũng không phù hợp bọn chúng hòa phong. Bởi vì Sấm Cốt Nha ngũ quan hình dáng liền đã định trước. Bất kỳ nụ cười chỉ cần trải qua bọn hắn miệng, đều sẽ biến âm trầm, lại kèm theo âm thanh. Kiệt kiệt kiệt. Cũng may, Trần Cảnh An có thể cảm giác được người này cũng không bao lớn ác ý, nhưng hắn đối với mình có mưu đồ là thật. Trần Cảnh An kỳ thật không quá để ý điểm này. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, hắn thậm chí có khả năng cùng Quỷ Chi đạo chủ hợp tác. Mà cuối cùng, đã đến kính ảnh lão tổ trên thân. Ánh mắt của hắn thậm chí không cần chuyển qua, liền có thể cảm nhận được có một tia như là mặt kính quang trạch lặng yên sáng lên, đồng thời liền phải đem hắn hoàn toàn chiếu rọi đi vào. Đây là kính ảnh tộc. Quả nhiên, là tìm đường chết một tay hảo thủ. Trần Cảnh An trực tiếp rôi ra một chỉ, hướng phía trước đâm tới. Giang giác, đây là tấm gương bị đánh nát thanh âm, vị tia kính ảnh lão tổ lại không cách nào duy trì được hình người. Thân thể của hắn biến thành một khối gương sáng. Giờ phút này, trên kính có một cái đầu ngón tay phẩm chất lô lớn, cửa hang đang không ngừng chảy ra ngoài ra máu tươi, nương theo lấy tấm gương sừng nhọn đuốt ve địa phương phát ra bén nhọn độc tính. Kính ảnh lão tổ không còn lúc trước thông dong bộ dáng, nhanh chóng chuyển hướng ở đây những người khác. Đầu tiên là Kiến Lính Vương. Bộ dáng của hắn nhanh chóng biến thành Kiến Lính Vương bộ dáng, thậm chí mặt ngoài tầng kia bén nhọn áo giáp cũng phục chế đến không sai chút nào. Kính ảnh lão tổ làm bộ muốn xông thẳng lại. Trần Cảnh An bất quá con ngón đúng ra, những cái kia dài ở trên người hắn sừng nhọn trong nháy mắt bị chém đứt, giống như bị lột da con nhím, thân thể của hắn cũng từ chính giữa bị một phân thành hai. Cảnh tượng này tựa như là thật mô phỏng Trần Cảnh An diện sát Kiến Lính Vương khả năng. Vây xem toàn bộ hành trình chính bản Kiến Lính Vương, lúc này nhịn không được kẹp chặt hai chân, thu hồi toàn thân gai nhọn, đem chính mình ôm thành một đoàn bộ dáng. Hắn cái này trong lòng là thật rụt rè. Kiến Lính Vương thầm mắng kính ảnh lão tổ xuất sinh này không là người. Hắn tìm đường chết treo chọc Trần Cảnh An coi như xong, kết quả còn muốn đỉnh lấy hình dạng của mình đi đón chiêu. Đây không phải tinh khiết khó chịu người a? Bất quá, kính ảnh lão tổ dường như cũng không có loại này giận nộ. Hắn chỉ cảm thấy Kiến Lính Vương phế vật. Liên cái này, lại còn danh xưng là tính hoạch kiến tộc đệ nhất chiến tướng. Hắn tiếp tục biến hóa. Kiến Thợ Vương, gia hỏa này nói không chừng mới là ẩn dấu cao thủ. Kết quả, kính tượng đi ra Kiến Thợ Vương trên thân kia mười mấy hai tay cánh tay, tại trước mắt bao người bị đánh gãy. Kiến Thợ Vương lúc này cũng quật mình lên, biểu tình kia giống như là thụ thiên đại bị quất. Lại là Tin Tức Nghĩ Vương. Hắn tại chỗ thu được điều động tính lực quyền hạn, thế nhưng là từ tính lực thị giác, Trần Cảnh An người này rõ ràng ngồi ở chỗ đó, lại cho thấy cha không người này trạng thái. Ngay sau đó, kính ảnh trạng thái dưới Tin Tức Nghĩ Vương liền bị tại chỗ lường chết. Kính ảnh lão tổ có chút bị kích thích. Hắn biết hôm nay chỉ sợ không cách nào lành. Quay đầu nhìn về phía Tin Tức Nghĩ Vương, chửi ầm lên: "Đều tại ngươi phế vật này." Tin Tức Nghĩ Vương nghe xong lời này, trợn cả mắt lên. Hắn cái này bị mô phỏng tại chỗ giết chết chính chủ còn không có sinh khí, đối phương vậy mà trước ghét bỏ chính mình yếu, cái này không khỏi quá ức hiếp người. Chương 1451, vận mệnh thế thân, bắt giết kính ảnh. Chương 1451, vận mệnh thế thân, bắt giết kính ảnh. Tin Tức Nghĩ Vương đang chuẩn bị động thủ, lại bị một bên Sấm Cốt Nha lão tổ đoạt trước. Hắn quang minh lẫm liệt, quý khách trước mắt, há lại cho ngươi ở đây xúi dục. Nói, Sấm Cốt Nha lão tổ hiện hóa ra bản thể. Trong khoảnh khắc, thiên cơ hải phía trên bị mảng lớn bóng ma bao trùm, khí tức âm lãnh nhanh chóng lan tràn. Sấm Cốt Nha lão tổ mở ra thai ách chi mộ phát ra tuyên phán: "Kính ảnh, từ giờ trở đi ngươi làm mất đi bách biến năng lực 3 ngày. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có một vệt ô quang rơi xuống, chiếu vào kính ảnh lão tổ trên thân, trực tiếp để hắn biến thành một đạo đen nhánh thân thể hình dáng. Cái này từ thị giác bên trên có chút giống là tại trong suốt trên thân thể người dội cho một tầng sơn. Kính ảnh lão tổ bị cố định tại cái này hình thái. Sấm cốt nha lão tổ làm xong những này, vừa lúc cùng Trần Cảnh An ánh mắt đối đầu, hướng hắn tiêu chuẩn thi lễ một cái, sau đó lại ngồi trở xuống. Kính ảnh lão tổ thấy thế, chửi ầm lên, sấm cốt nha ngươi cái này định nọt tiểu nhân, ngươi cho rằng người ta coi trọng ngươi mặt hàng này. Nghe vậy, sấm cốt nha lão tổ không nhanh không chậm trả lời, cái này không nhọc ngươi phí tâm, ta người này chính là không quen nhìn có người không biết tự lượng sức mình. Nếu như nói hắn lúc trước còn cất giấu, vậy cái này lời nói cũng đã là công khai lấy lòng. Kiến Tội Vương cùng Kiến Lính Vương nhìn thấy một màn này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương ảo não, bỏ qua cái này hướng cường giả bày ra cơ hội tốt. Tin Tức Nghĩ Vương lập tức mở miệng, hướng phía Trần Cảnh An cung kính tạ lỗi. Là tộc ta cân nhắc không chu toàn, nhường hắn va chạm quý khách, tộc ta bằng lòng liền việc này lại ngoài định mức làm ra đền bù. Hắn đem thái độ của mình thả rất thấp, ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân, kia cũng là bởi vì nợ nhiều không lo. Bọn hắn đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, để đổi lấy Trần Cảnh An thông cảm. Đã như vậy, kia cũng không cần phải bởi vì kính ảnh lão tổ vấn đề, lại kéo thấp bọn hắn tính hoạch kiến tộc điểm ấn tượng. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, xem như chấp nhận hắn thuyết pháp. Hắn lập tức nhìn về phía kính ảnh lão tổ, chỉ thấy gia hỏa này vẫn một mặt hung ác nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng kia dường như chỉ cần đem hắn bung ra, ngay lập tức sẽ nhảy đến trên người mình đến cắn một cái. Không chờ Trần Cảnh An động thủ, Tin Tức Nghĩa Vương trực tiếp khởi động tính lực hệ thống, một chương to lớn từ vô số tính lực tạo thành lưới lớn treo giữa không trung. Tại cái này lưới lớn phía dưới, kính ảnh lão tổ cả người liền phảng phất từ một cái sống sờ sờ sinh linh, biến thành ít xeo vẽ giả lập hình tượng. Thân thể của hắn bị phá giải thành vô số viên hạt, ở trong đó mỗi một điểm hạt tròn đều là kính ảnh lão tổ cái này hoàn chỉnh thể tất yếu tạo thành bộ phận, mà tính lực muốn làm chính là dần dần đem nó xóa đi. Đây là Tin Tức Nghĩa Vương thành ý chỉ có điều, hắn tại biến mất lúc đầu mấy cái hạt tròn về sau, kính ảnh lão tổ thân thể liền bắt đầu diện tích lớn tiêu tan. Đây không phải tử vong, mà là hắn nghĩ cách cải biến vốn có vận mệnh. Kính ảnh tộc một loại trong đó chủng tộc thiên phú liền tới có quan hệ, kỳ danh ảnh thân lại đi đây là chế tạo ra một tôn vận mệnh ảnh thế thân có thể thay thế mục tiêu tiếp nhận một lần thiên cơ phản vệ hoặc là hẳn phải chết tổn thương. Thủ đoạn như vậy đặt ở đặc thù trong chủng tộc cũng là chưa nói tới nhưng có thể ổn định truyền thừa tiếp thế lực, bản thân đều có chính mình át chủ bài. Trần Cảnh An ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngay phía trên, hắn tiên cơ trận bực nhanh chóng tản ra, trực tiếp khóa chặt một mảnh biến hóa đám mây. Mà giờ khắc này kính ảnh lão tổ, hắn đã bởi vì lúc trước chế tạo vận mệnh ảnh thế thân bỏ ra không ít một cái giá lớn, không cách nào nhanh chóng hoàn thành hoán đổi. Bất quá hôm nay thủ này hắn là nhớ kỹ, một cái tính hoạch kiến tộc, một cái sống cốt nha tộc, sau này kính ảnh tộc cùng bọn hắn không chết không thôi. Đám người này còn muốn bỏ qua một bên quỷ chi đại đạo, vậy hắn lại không để bọn hắn như ý, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chính mình muốn cùng quỷ chi đại đạo kết minh. Kính ảnh lão tổ suy nghĩ trong lòng, đồng dạng là ở đây mấy người lo lắng địa phương, bọn hắn hôm nay hoàn toàn bị mặt, vấn đề này sợ là không có cách nào thiện. Đúng lúc này, bọn hắn đồng thời chú ý tới Trần Cảnh An động tác, chỉ thấy hắn mặt hướng chân trời đám mây, đưa tay ra, đồng thời làm ra một cái bắt lấy thủ thế. Một giây sau, chân trời đám mây mảng lớn biến mất, mà lòng bàn tay của hắn lại có một nắm đám mây. Theo Trần Cảnh An đầu ngón tay kích thích, những này đám mây cuối cùng biến thành một cái mini tiểu vân người, chính là kính ảnh lão tổ bộ dáng. Giờ phút này, kính ảnh lão tổ đã không có lúc trước lạnh nhạt, hắn không còn so giờ phút này, càng có thể trực quan cảm nhận được song phương lực lượng chênh lệch. Kính ảnh lão tổ lập tức cầu xin tha thứ, vạn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, khẩn cầu tiền bối tha mạng, ta cũng nguyện ý làm ra đền bù. Trần Cảnh An không có cự tuyệt, trực tiếp truyền âm qua, ta cần đại đạo tín vật. Kính ảnh lão tổ nghe được thanh âm này lúc đầu rất kích động, nhưng là đại đạo tín vật bốn chữ xem như nhường tâm hắn chết. Hắn muốn thật có thứ này, bây giờ có thể là chỉ có hợp thể hậu kỳ thực lực. Đừng nói đại đạo tín vật, trong tay mình có thể có tới tin tức tương quan liền gây bớm. Kính ảnh lão tổ còn chuẩn bị lại làm giấy rùa. Trần Cảnh An nhìn ra ý đồ của hắn, trực tiếp đem người trấn áp, đồng thời xóa đi linh trí của hắn, thu vào ống tay áo bên trong, dự định mang về cho thiên đạo thân thể làm nghiên cứu tài liệu. Không nói những cái khác, cái này kính ảnh tộc vận mệnh ảnh thế thân liền thật có ý tứ. Một bên khác, Tam Đại Kiến Vương cùng Sấm Cốt Nha lão tổ quả thực bị chấn nhức rồi. Cùng nó nói đây là giết gà dọa khỉ, chẳng bằng nói là kính ảnh lão tổ chính mình chủ động đưa tới cửa tìm chết. Bọn hắn nhao nhao cúi đầu xuống, chờ đợi Trần Cảnh An xử lý. Trần Cảnh An đầu tiên là nhìn về phía Tin Tức Nghĩa Vương, mở miệng nói, ngươi tộc tính lực hệ thống có thể hay không đem đồng đẳng với thiên cơ chi lực? Tin Tức Nghĩa Vương chăm chú suy tư một chút, phủ định nói, tính lực có thể coi là thiên cơ chi lực một cái chi nhánh, tính lực có thể làm thiên cơ chi lực đều được, nhưng là lời này trái lại liền không thành lập. Tộc ta là lợi dụng tính lực có thể phân phối tính từ đó gián tiếp đề cao tự thân đối thiên cơ lực lượng khai phát trình độ. Trần Cảnh An suy nghĩ tìm kiếm đại đạo tín vật khả thi, cái này dường như cũng không trông cậy được. Rất đạo lý đơn giản, những người này chính mình cũng không phải đạo chủ, nếu thật có loại biện pháp này, vậy khẳng định đập nồi bán sắt đều muốn nếm thử. Bất quá cái này không có nghĩa là tính lực liền không cách nào lợi dụng. Hắn nghĩ tới chính mình đầu kia dệt mệnh chu vương, trên bản chất gia hỏa này từ đi theo hắn lăn lộn đến nay liền cùng chức mệnh chu không có bao nhiêu quan hệ. Hắn đã thành một loại từ thiên cơ lực lượng tạo thành đặc thù sinh linh, cái này có thể coi là một loại khác tạo vật con đường. Nếu có thể đem tính lực biến thành sức sản xuất, vậy hắn rất có thể chế tạo ra một chi lấy chính mình làm hạch tâm thiên cơ đại quân. đương nhiên, cái này còn có một cái tiền đề. Cái kia chính là tính hoạch kiến tộc cần hoàn toàn quy thuận chính mình. Câu nói này kết hợp hôm nay tình cảnh, liền có một loại khác biểu đạt. Tính hoạch kiến tộc muốn lấy được hắn thông cảm, liền phải đem toàn tộc đều bồi cho hắn. Chương 1452, nha tổ định nội, kiến tộc quy thuận chương 1452, nha tổ định nội, kiến tộc quy thuận cái này nghe vào quả thật có chút quá điểm. Nhưng là, đưa ra cần đàm phán người vốn là tin tức Nghi Vương. Chính mình hắn tay trái chiếm lý, tay phải lại chiếm vũ lực. Thiên bình hoàn toàn hàn chết tại hắn nơi này. Trần Cảnh An không cần đi để ý điểm này căn bản không ngang nhau cơ bằng. Hắn lập tức mở miệng, ta có thể coi là hạch kiến tộc hoàn toàn làm việc cho ta, ý của ngươi như thế nào? Nghe vậy, tin tức Nghi Vương sắc mặt chập trùng không chừng. Một bên kiến thợ Vương nhịn không được mở miệng, tiền bối, thiên cơ hải đỉnh tiêm chủng tộc xưa nay không có quy thuận người ngoài tiền lệ. Vậy bây giờ có. Nói chuyện không phải Trần Cảnh An, mà là Sấm Cốt Nha lão tổ. Hắn một mặt cung kính, cúi người xuống, ta đại biểu Sấm Cốt Nha nhất tộc, hy vọng hiệu mệnh tại cường giả dưới gối. Kiến thợ Vương nhìn thấy một màn này không khỏi nghẹn lời. Hôm nay bọn hắn mời tới hai cái này ngoại viện, vậy thật đúng là riêng phần mình kiếm tẩu thiên phong. Một cái cuồng vọng tới cực điểm, một cái hèn mọn tới cực điểm. Cái này Sấm Cốt Nha lão tổ từ hiện thân một phút này, cũng đã bắt đầu định nọt tại Trần Cảnh An. Trần Cảnh An có chỗ dự liệu, bản thân hắn cũng không ghét thuộc hạ tiến bộ, điều kiện tiên quyết là có thể có tương ứng giá trị. Dưới mắt, Sấm Cốt Nha xem như thiên cơ hải đỉnh tiêm sinh linh, bọn hắn tự nhiên là điều kiện phù hợp. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Sấm Cốt Nha lão tổ lập tức lắc mình biến hóa, hóa thành một cái lớn quả đen, trực tiếp đứng tại Trần Cảnh An bên chân. Chân chó này tử khí thế quả thực đẩy tới nhanh muốn tràn ra. Kiến Lĩnh Vương cùng tin tức Nghi Vương nơi này, hai người không ngừng trao đổi ánh mắt, đều đang thương thảo Trần Cảnh An lúc trước lời nói sự tình. Nếu như chỉ là bồi thường, tin tức Nghi Vương chính mình liền có thể làm chủ. Nhưng bây giờ đối phương điều kiện là toàn tộc quy thuận, cái này không thể lại từ một người độc đoán. Mỗi vị vương giả đều cần đối với mình dưới đáy tộc nhân phụ trách. Ở phương diện này, tin tức Nghi Vương quyền lên tiếng cũng không bằng Kiến Lĩnh Vương, bởi vì hắn mới là chủng quần an toàn người tổng phụ trách. Quy thuận Trần Cảnh An, cái này chưa chắc không phải một đầu đường ra. Nhưng bọn hắn liền phải bởi vậy gánh chịu phong hiểm. Trong đó mấu chốt nhất một chút, tính hoạch kiến tộc làm mất đi bọn hắn trung lập thân phận, bị đánh lên Trần Cảnh An là ấn, sẽ đối mặt đến từ hắn cựu gia trả thù. Cương giả cựu gia, tự nhiên cũng sẽ không yếu. Chớ nói chi là, trong đó còn có giống quỷ chi đại đạo dạng này thế lực. Đơn thuần cứng đối cứng, tính hoạch kiến tộc kỳ thật không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể cùng quỷ chi đại đạo chống lại, trong đó quỷ chi đạo chủ một người liền có thể trực tiếp đối phó tam đại kiến vương. Bọn hắn chọn đối hai vị thất giai thiên cơ sư đạo thủ, vậy thật đúng là bởi vì tại chủng tộc tồn vong trước mắt, tam đại kiến vương đã bị bức ép đến mức nóng này. Đây hết thể kết quả là vì chủng tộc kéo dài. Nếu quy thuận Trần Cảnh An đồng dạng phải đối mặt diệt vong nguy hiểm, vậy bọn hắn hiện tại làm ra thỏa hiệp liền đều thành trò cười. Kiến Lĩnh Vương nghĩ đến cái này, ngay lúc này không để ý tới e ngại, trực tiếp mở miệng. Nếu là tìm nơi nương tựa trí cường giả dưới trướng, chúng ta hy vọng có thể thu hoạch được tiền bối an toàn cam đoan. Trần Cảnh An gọn gàng mà linh hoạt, ta không cho được. Hắn đây là lời nói thật. Cho tới nay, Trần Cảnh An cũng không dám nói mình đã hiểu rõ quỷ chi đại đạo toàn bộ thủ đoạn. Hắn đã không cách nào làm được thập toàn thập mỹ, cũng không có khả năng hoàn toàn đem cái nhân tinh lực đều đặt ở tính hoạch kiến tộc trên thân, vậy liền thành lẫn lộn đầu đôi. Chính mình nhiều nhất là chỉ đạo bọn hắn hoàn thiện phòng bị lực lượng, tiến tới trèo chống tới chính mình đến phá cục. Ta có thể hiệp trợ các ngươi để cao cấp bậc an toàn, đến mức có thể hay không bảo trụ tính hoạch kiến tộc, đó là các ngươi tam đại kiến vương cần cân nhắc. Tin tức Nghi Vương lúc này lên tiếng, chúng ta có thể hay không mở mang kiến thức một chút trong đại dân cư hiệp trợ? Đương nhiên có thể. Trần Cảnh An vùi tay, phía sau hắn hải vực đống nhiên nhấc lên sóng lớn, ngay sau đó từng cây xích hồng chân nện lộ ra mặt nước, lại tiếp sau đó là dệt mệnh chu vương kia hỏa hồng thân thể. Nó liền như là bối cảnh tấm bên trong đại sơn, Trần Cảnh An đứng tại nó hai cái giác hút ở giữa. Dệt mệnh chu vương trên thân tản ra hừng hực khí tức. Ở đây mấy người đều là thiên cơ hải lão cổ đồng, bọn hắn đối trước mệnh chu tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng là, có thể đoạt đến nước này trước mệnh chu, dường như cũng chỉ có lúc trước mệnh lão tổ. Nhưng vấn đề là, gia hỏa này khí tức trên thân cùng trước mệnh lão tổ không giống. Bất quá có một chút có thể xác định, Trần Cảnh An cùng lúc trước mệnh chu tộc diệt vong không nhỏ quan hệ. Phát hiện này để tam đại kiến vương lưng mắt lạnh. Nếu như người ta chính là hủy diệt trước mệnh chu tộc chân hùng, kết quả bọn hắn còn kém chút đắc tội, đây có tính hay không là tại biên giới tử vong đi một vòng. Trần Cảnh An biết tam đại kiến vương ý nghĩ, thế là cho mình giải thích một câu. Trước mệnh chu tộc cùng ta có thù cũ, nhưng diệt tộc chuyện không phải ta làm. Nghe vậy, kiến tợ vương nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng cái khác hai vị kiến vương giao lưu, tràn đầy may mắn, xem ra vị cường giả này cũng không phải là giết chóc người. Kiến Lĩnh Vương, ngu xuẩn. Kiến Tợ Vương, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Tin tức Nghi Vương, bực này bí ẩn hắn đều cáo chi chúng ta nếu là từ chối, cái kia chính là để lộ bí mật, ngươi cảm thấy còn có đường sống? Kiến Tợ Vương bị hắn một chút như bậy bát, lập tức cảm thấy mình dài đầu óc. Tính toán, hắn không nói. Cái này cùng người thông minh liên hệ nhiệm vụ vẫn là giao cho Tin tức Nghi Vương. Tin tức Nghi Vương nơi này, làm ra cuối cùng xác nhận, đại nhân có thể chỉ điểm chúng ta chế tạo càng nhiều sinh linh như vậy. Trần Cảnh An, đương nhiên. Tin tức Nghi Vương trong lòng biết đây bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Sớm tại dệt mệnh chu vương hiện thân một phút này, bọn hắn đàm phán liền đã kết thúc. Theo tam đại kiến vương nằm dạp trên mặt đất, cái này tuyên cáo tính hoạch kiến tộc nên đón chủ nhân mới. Trần Cảnh An duy trì ban đầu tư thế ngồi, hắn dùng tay vuốt vừa mới tiếp quản tới tính lực hệ thống. Thật đúng là đừng nói, thứ này thật là có loại mô phỏng xa bản ký thị cảm. Chẳng lẽ lại tính hoạch kiến tộc là đến từ cái khác hạ giới? Trần Cảnh An có chuyện liền hỏi, các ngươi tính hoạch kiến tộc thủy tổ là bực nào lai lịch? Cái này ta biết. Kiến thợ vương nhấc tay, tổ kiến đại nhân là ba chúng ta tộc cộng đồng tổ tiên, nó là bên ngoài rời mà đến, cho nên chúng ta tính hoạch kiến là trải qua tiến hóa. Những cái kia không thể thích ứng thiên cơ hải chi nhánh hoàn toàn diệt tộc, chỉ có kiến thợ, kiến lính cùng tin tức kiến kéo dài cho tới bây giờ. Trần Cảnh An cảm giác hắn nói nhảm, nhưng là nhìn thấy hai vị khác kiến vương không có dị nghị, muốn tới đây chính là còn kiến trước sau như một tư duy hình thức. Hắn từ bỏ tìm tòi hư thực ý nghĩ, mà là thao túng tính lực, đem hai vị kia bị giam giữ thất giai thiên cơ sư trước cho xét ra. Hai người này cảnh giới cùng thiên cơ đều đã bị phong bế. Nếu là thời gian dài, cho dù bọn hắn bất tử, quỷ chi đại đạo nơi đó cũng biết phát giác được không thích hợp. Trần Cảnh An hiện tại muốn để tử vong của bọn hắn đối với mình lợi ích tối đại hóa. Trong đó trọng yếu nhất một viên, chính là như thế nào nhường quỷ chi đạo chủ động mắc lửa. Đây là một cái chân chính khôn khéo nhân vật. Nếu như gửi hy vọng ở mượn đao giết người cùng họa thủy đông dẫn vậy, hắn rất có thể trái lại rơi vào đối phương trong ấy. Chương 1453, bố cục thiên hạ, trời sinh tiên đế. Chương 1453, bố cục thiên hạ, trời sinh tiên đế. Trần Cảnh An loại trừ đi các loại khả năng. Cuối cùng, hắn có thể nghĩ tới ổn định phương pháp, dường như cũng chỉ có đại thừa truyền thừa. Thứ này chính mình cũng không có. Hắn tuy nói đã hạ quyết tâm muốn lại đi đại đế con đường, nhưng là con đường này bản thân liền không có tâm đắc có thể nói. Bởi vì đại đế cùng hắn đều dựa vào bàn tay vàng mang bay. Bất quá, những người khác lại không thấy qua đại thừa truyền thừa, tự nhiên không có khả năng phân ra thật giả. Nếu muốn dĩ giả luận chân, vậy hắn thật là có tài liệu có thể cung cấp. Không nói những cái khác, hắn sư tôn thiên mệnh yêu đế chẳng phải là một cái điển hình nhất ví dụ. Hắn đã kế thừa sư môn tại thời đỉnh sản nghiệp, chỉ cần thêm chút vận hành, hoàn toàn có thể làm ra một cái giả đại thừa truyền thừa. Đến lúc đó, không ngừng quỷ chi đạo chủ khả năng mắc câu, những cái kia đối địa phủ vẫn còn lòng mơ ước thế lực, cũng có thể mượn cơ hội này thanh trừ hết. Cái này cần giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất, như thế nào tránh cho bị đạo chủ lập bàn. Thứ hai, như thế nào tránh cho bị bọn hắn xem thấu. Trần Cảnh An để tay lên ngực tự hỏi, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó mấy vị đạo chủ còn có thể. Nhưng nếu như là một đám đạo chủ đến nhà, vậy mình cũng bất quá là trong mắt người khác một đạo môn chính. Bởi vậy, hắn cần có ít nhất một tôn đại thừa cấp bậc lực lượng và chấn. Đến mức nội dung phương diện, Trần Cảnh An trước tiên nghĩ tới chính là địa tiên giới. Hai đại thế giới hệ thống khác biệt, nhưng riêng phần mình có thể độc lập vận chuyển, hơn nữa địa tiên nói càng là có một vị thanh tĩnh huyền tiên, cái này cùng hợp thể cảnh đối ứng vô lậu chân tiên kém trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Cái này không muốn trông cậy vào hợp thể cảnh có thể tìm ra đối phương lỗ thủng. Hắn cơ hồ là tại chỗ liền quyết định cái phương án này. Tiếp xuống, đã đến đại thừa nhân tuyển bên trên. Trần Cảnh An trước mắt có hai cái tuyển hạng. Thứ nhất, Trần Thanh Chi biến thành vạn kiếp nghiệt mục vương kia là hàng thật giá thật đại thừa sinh linh. Cho dù nguyên bản vạn kiếp nghiệt mục vương đã không tại, nhưng hắn chỉ cần có thể duy trì được mặt ngoài dáng vẻ, Trần Cảnh An nắt có niềm tin lợi dụng thiên mệnh châu đến đem bộ phận này nội dung bổ sung hoàn chỉnh. Cái này tuyển hạng tệ nạn, tự nhiên là phong hiểm. Vạn nhất đám kia thần quân thật tâm hướng một chỗ là bàn, vậy mình khẳng định là ngăn không được. Thế nhưng là chỗ tốt đồng dạng rõ rệt, chỉ cần hắn có thể nghĩ cách nhường cái này duy nhất phương án giải quyết không tái phát sinh, kia mình có thể chủ đạo toàn bộ quy trình. Thứ hai, ký kết khế ước mời thế tôn hạ tràng tòa chấn. Cái này trên cơ bản có thể đem tất cả mọi người đè chết tại nguyên chỗ. Dù sao loại này chính quy đại thừa hạ tràng chấn áp hợp thể cảnh, dù là người này là cùng hạ tu cùng vui thế tôn, đồng dạng sẽ cho người một loại đại pháo đánh con muỗi buồn cười cảm giác. Càng quan trọng hơn là hắn cần vì thế thanh toán một cái giá lớn. Cùng thế tôn có thể sẽ tại chỗ can thiệp, đồng thời phân đi đa số lợi ích thai hoàng ẩm. Đây chính là cao phong hiểm cao ích lợi cùng thấp phong hiểm thấp ích lợi phối trộn. Nếu như là tại lúc trước, Trần Cảnh An khẳng định không chút do dự lựa chọn cái sau. Chỉ là hắn bây giờ đã tu luyện như vậy cảnh giới, nhìn chung thiên ngoại loại bỏ rơi đại thừa, Trần Cảnh An tự nhận là có thể xếp vào trước 10. Nếu là lại đi rơi giống Hùng Lộc Tiên Diễn dạng này luân hồi lão quái, chỉ ở lượt này về phạm vi bên trong tương đối, vậy hắn có tự tin có thể treo lên đánh bất luận kẻ nào. Hôm nay thực lực là đối hắn đi qua tu hành thành quả khẳng định. Nhưng tương tự, ý vị này lưu cho mình tiến bộ không gian đã không nhiều lắm. Hắn nếu không muốn tại hợp thể cảnh phí thời gian cái này đến cái khác luân hồi, vậy thì phải bắt lấy tất cả khả năng cơ hội để cho mình càng thêm tiếp cận đại thừa cảnh. Trần Cảnh An cuối cùng lựa chọn cái trước. Hắn trong đầu nhanh chóng kiểm kê chính mình hiện hữu điều kiện, đồng thời đưa ra tương ứng phương án. Nếu là địa tiên giới, vậy không bằng liền hắn nhận biết bên trong chấn nguyên tử xem như mô bản, chế tạo ra một cái thuộc về hắn địa tiên chi tổ. Địa điểm lựa chọn bên trên, Trần Cảnh An lý tưởng nhất phương vị là thiên mệnh yêu đế lưu lại phía kia thời gian hòn đảo. Hắn bắt lấy thiên mệnh châu ước định lấy vấn đề này khả thi. Một giây sau, thời đình chi đỉnh nơi này là thời đình cấp 6 hành giả căn cứ, bọn hắn mỗi một cái đều là thành tinh huyền tiên bên trong người nổi bật, đặt ở tiên giới đó cũng là đứng tại đỉnh kim tự tháp nhân vật. Là một đám thanh tĩnh huyền tiên tập hợp một chỗ, bọn hắn không còn là đơn phương vật dẫn, mà là sẽ cùng riêng phần mình hoàn cảnh sinh ra trực tiếp lẫn nhau, ảnh hưởng bọn hắn tiếp xúc đến tất cả sự vật. Ở chỗ này, đại đạo cùng quy tắc không còn là hư vô mở mịt khái niệm. Bọn hắn có thể hiện hóa thành các loại thực thể, bị người đục vào, giải độc cùng tiêu hóa. Một vị thấp cảnh giới tu sĩ, nếu là có thể mượn cơ hội này nắm giữ thời gian càng ngộ, vậy hắn rất có thể lắc mình biến hóa trực tiếp hóa thành đại thừa. Ví dụ như vậy không phải là không có. Thời đình bây giờ liền có một vị đại nhân vật, cũng bởi vì chỗ hạ giới trong lúc vô tình bị tiên đế tu luyện dư ba xung kích, hắn trở thành nhức vạn người không được một tồn tại, trời sinh không cách nào tu luyện, một mực sống ở trong bụng mẹ. Đợi đến lúc xuất thế, mẹ ruột đại nạn đã tới, hắn đồng dạng ngày giờ không nhiều. Nhưng mà, người này vừa mới mở miệng, trực tiếp liền trình bày thời gian khắc sâu nghĩa lý, tấn thăng đại thừa. Hắn tại cơ sở này bên trên lại nắm giữ nghịch chuyển thời gian năng lực. Thế là hắn trở thành tiên đế, danh xưng trời sinh tiên đế. Giống ví dụ như vậy chỉ là số ít, phần lớn hạ tu tùy tiện tiếp xúc tiên đế tu hành dư ba, tỷ lệ lớn sẽ bị đối phương khí thế đồng hóa. Thân thể của bọn hắn đem biến thành đối phương thôi diễn một loại nào đó khả năng công cụ, hồn phách của bọn hắn sẽ bị tiên đế lý niệm thay thế, cho đến trở thành đối phương hồn phách một cái đơn vị. Cho dù là thân bằng hảo hữu cũng không ngoại lệ. Căn cứ vào điểm này, tiên đế cũng đều là cô độc tồn tại. Thời đình cấp 6 hành giả ở giữa, trên cơ bản đều có giao tình tại. Chỉ là người đến người đi, người tụ người tán, chắc chắn sẽ có khuôn mặt quen thuộc vĩnh cửu rời đi. Nhưng bọn hắn lưu lại di vật sẽ một mực bị bảo tồn được, mà không cần lo lắng sẽ dẫn tới cái khác tiên đế ngấp nghé. Đáp án cũng rất đơn giản. Tiên đế trên thân quý báu nhất tài phú, là bọn hắn suốt đời tu luyện tâm đắc, đây mới là cái khác tiên đế trong mắt chất dinh dưỡng. Đến mức những cái kia ngoại vật, nhiều nhất chỉ là dùng để hống thuộc hạ dùng. Thiên mệnh yêu đế từng là một thành viên trong bọn họ. Ngay tại hôm nay, hắn ngày xưa lưu lại hòn đảo bắt đầu động. Ý vị này thiên mệnh yêu đế có truyền nhân. Có chưa ngủ say tiên đế mở mắt, ánh mắt nhìn về phía chậm rãi phiêu động hòn đảo, ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại, xuyên thấu qua cái này một hòn đảo nhỏ, ánh mắt xuyên qua vô số xa khoảng cách xa cùng khái niệm, chiếu rọi tới Trần Cảnh An trên thân. Vị này tiên đế nhìn lần thứ hai. Ừm. Nguyên lai chỉ là sâu kiến. Hắn lại lần nữa nhắm mắt, bất quá xem ở mình cùng thiên mệnh yêu đế từng có giao tình phân thượng, vẫn là lười biếng đông núc nhích đầu ngón tay, đem thiên ngoại đối ứng đầu kia thời gian biển mở ra một góc. Hòn đảo kia cứ như vậy tung bay tiến đến, trở thành một cái độc lập với tất cả thời gian tuyến bên ngoài đặc thù tồn tại. Giờ phút này, đạo tổ đang ngồi ở thời gian trên biển. Nàng đột nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt hướng phía bên người nhìn lại, thình lình trông thấy một hòn đảo. Đạo tổ trên khuôn mặt lạnh lẽo lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là cái gì? Chương 1454, thời gian chi đạo, tiềm ẩn cơ hội buồn bán. Chương 1454, thời gian chi đạo, tiềm ẩn cơ hội buồn bán. Đạo tổ một lần cho là mình nhìn hoa mắt. Làm nàng lần nữa mở mắt, phát hiện hòn đảo kia còn tại phiêu động, cái này khiến nàng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bất quá, ngay tại đạo tổ chuẩn bị lên đảo thời điểm, nàng chú ý tới, hòn đảo dường như tại thời gian tuyến nào đó một cái thiết diện dừng lại. Tại cái này thiết diện ngay phía trên, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, chính là Trần Cảnh An. Trần Cảnh An cũng không nghĩ đến, hòn đảo này vậy mà thật từ thời đỉnh phá không mà đến. Hơn nữa, vậy mà trực tiếp dừng ở thời gian trong nước. Bình thường tới nói, lấy hắn trước mắt cảnh giới, vẫn không đến có thể tự do hành tẩu ở thời gian biển trình độ. Nhưng là giờ phút này có hòn đảo nhỏ này phù hộ, Trần Cảnh An không chỉ có thể hành tẩu, hơn nữa có thể đảo mắt tứ phương. Sau đó, hắn liền cùng đạo tổ ánh mắt đối mặt. Trần Cảnh An nụ cười đọc lại. Hắn mặc dù có thể vững tin đạo tổ đối với mình hẳn là không có ác ý, nếu không lấy thực lực của đối phương đủ để giết hắn vô số lần. Theo lý thuyết, đây là một vị khả kính tiền bối. Liên như là chính mình đã từng gặp qua Huyền Vũ thần quân. Tại cảnh giới của mình không có đuổi kịp đối phương trước, hắn một mực là ôm lấy kính ý thái độ đối đãi. Nhưng mà, khi hắn đột phá tới hợp thể cảnh, đối diện với mấy cái này đại thừa thời điểm, Trần Cảnh An nội tâm lại có loại dị dạng bình tĩnh. Đạo tổ cũng tốt, thế tôn cũng được. Hắn đánh đáy lòng không có cách nào đối bọn hắn sinh ra loại kia tiền bối kính sợ. Cái này có thể nói là một loại cuồng vọng. Nếu không nữa thì, cũng có thể là cùng đại đế có quan hệ. Đại đế đã trở thành hắn chưa mở ra đời thứ 6. Nhưng Trần Cảnh An tại không có toàn bộ thu hoạch được đại đế ký ức trước, hắn sẽ không lấy đại đế thân phận đi làm bất cứ chuyện gì. Là lấy, Trần Cảnh An hướng phía đạo tổ không người thăm hỏi. Đạo tổ lúc này mở miệng nói, hòn đảo này là thiên mệnh tiền bối lưu lại. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ tới chính mình tiếp xuống việc cần phải làm, liền chuẩn bị trước hướng đạo tổ báo bị một hai. Bất quá, đạo tổ giống như dự phán tới phản ứng của hắn, trực tiếp đưa tay ra hiệu hắn im ngay. Sau đó, đạo tổ nói rằng, ngươi muốn làm gì chuyện mặc kệ, nhưng là giống nhau, ta cũng sẽ không ra tay giúp ngươi. Lời này nghe vào lạnh như băng, nhưng Trần Cảnh An cũng không phải là không biết tốt xấu người. Lấy cảnh giới của nàng, lúc đầu có thể không nói một lời, nhưng chủ động mở miệng giải thích, bản thân cái này cũng đã là một loại khuynh hướng tính. Trần Cảnh An ngắn ngủi do dự, mở miệng nói, ta có lẽ sẽ dùng tới địa tiên giới tri thức. Ta không có ý kiến. Đạo tổ gọn gàng mà linh hoạt, ánh mắt lại nhìn về phía Trần Cảnh An sau lưng, nói rằng, ngươi trước mắt đang lợi dụng địa tiên giới tu hành, ngươi có thể cùng hắn thương lượng. Trần Cảnh An nhíu mày, vừa quay đầu, phát hiện Thế Tôn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình. Hắn đang duỗi cổ hướng hòn đảo phương hướng nhìn lại. Giờ phút này, Trần Cảnh An bởi vì thực lực tăng trưởng sinh ra tự mãn cảm xúc biến mất hơn phân nửa. Không nói những cái khác, chính là tại Thế Tôn trước mặt, hắn vị này đường đường ba đạo chi chủ, đối với người ta mà nói có lẽ cùng một vị luyện khí tu sĩ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hắn không có đột phá đại thừa, tại ngày này bên ngoài vẫn chỉ là một cái đệ bên trong chi đệ. Thế Tôn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vậy mà nhỏ không thể thấy sinh ra vẻ đắc ý, bất quá trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không nhanh không chậm bộ dáng. Trần Cảnh An lúc này lấy ra kia phần dự bị giấy khế ước. Thế Tôn đem nó tiếp nhận, vẫn rất là lười nhác, nói đi, lần này muốn làm gì giao dịch? Trần Cảnh An lập tức giảng thuật lên kế hoạch của mình. Đã đạo tổ rõ ràng không quản sự, nếu có thể đem Thế Tôn cũng kéo đến chính mình phái này đến, toàn bộ thiên ngoại liền lại không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Thế Tôn sau khi nghe xong, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ngươi cái này không phải phúc hậu, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay thực lực đại trướng, liền định thu hoạch dưới đáy những cái kia nghèo huynh đệ. Kia Ma cung chi chủ khả năng cũng không biết mặt mũi của hắn lớn như thế. Trần Cảnh An gãi đầu một cái, làm ra xấu hổ dáng vẻ, Thế Tôn hiểu lầm ta, thiên ngoại đối ta có phù hộ tri ân, ta tu luyện tới như vậy cảnh giới, không thể rời bỏ đến từ thiên ngoại tới nhuận. Là lấy, ta dự định đem địa tiên giới tu hành kinh nghiệm, thủ kỳ tinh hoa, cùng chư vị bản giới đạo hữu cộng đồng đánh giá. Vừa dứt lời, Thế Tôn đại thủ liền đặt ở hốt của hắn bên trên, có chút không tin tà bắt lấy tóc của hắn, xoa nhẹ lại bỏ. Nửa ngày, Thế Tôn một mặt phiền muộn. Ngươi nói một chút ngươi, thế nào hết lần này tới lần khác liền không thể quy y ngã Phật đâu? Chủ ý này cũng là giống như ta đang. Xem ở mức này, ta có thể ngầm đồng ý hành động của ngươi, nhưng là ngươi đến ứng thuận với ta điều kiện. Chân Cảnh An bày ra giữa hai lắng nghe tư thế. Thế Tôn dựng thẳng lên ngón tay, tấm kia giấy khế ước trực tiếp phóng đại vô số lần, đồng thời phía trên tự động nhảy ra từng hàng văn tự. Thứ nhất, Phật môn hợp thể cảnh có thể toàn viên tham dự, hơn nữa ngươi phải bảo đảm an toàn của bọn hắn. Chân Cảnh An nhẹ gật đầu. Yêu cầu này thật hợp lý, muốn nói không hợp lý địa phương, khả năng liền rơi vào cái kia một chữ bên trên. Hắn cái này vừa đem bánh gà tổ hộp chuyển tới. Thế Tôn đã chuẩn bị mang theo Phật môn cùng một chỗ ăn bánh gà tổ. Thứ hai, ngươi muốn hết sức làm cho Phật môn người đều có thể có thu hoạch. Chân Cảnh An nghe vậy nhíu mày, Thế Tôn có ý tứ là để bọn hắn nắm giữ nếm thử ngũ hành ngũ thái. Thế Tôn khẽ gật đầu, xem như chấp nhận hắn thuyết pháp. Như thế nhường Trần Cảnh An có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ lại, Thế Tôn là chuẩn bị khiến cái này Phật môn tăng nhân song tu, sau đó thực lực nghiền ép cái khác cùng cấp bậc thần quân. Hắn tưởng tượng lại cảm thấy không thích hợp. Thế Tôn cũng không giống như là như thế này sẽ thay bọn hắn cân nhắc người. Nếu như toàn bộ thiên ngoại coi là xí nghiệp, như vậy Thế Tôn cùng đạo tổ chính là đại cổ đông. Bọn hắn dưới đáy thần quân, đại khái có thể coi là tiền mặt lưu. Hiện tại, Thế Tôn sắp hiện ra kim di chuyển không ngừng tới mặt khác một xí nghiệp, cái này có thể diễn sinh ra khác biệt giải độc. Thứ nhất, hắn dự định bội phản môn tưởng, chạy đến điệu tiên giới cái này mạnh hơn hạ giới đi làm cổ đông. Thứ hai, hắn vẫn lưu tại thiên ngoại, nhưng lại đem lần này hành động coi là một cái không sai kỳ ngộ. Chân Cảnh An tư tưởng tại hai loại khả năng ở giữa bồi hồi. Hắn cảm giác trên thân phảng phất có vô số đầu côn trùng tại cắn xé. Hắn muốn ăn thịt, nhất là phát giác được chính mình có khả năng đi theo Thế Tôn cọ tới một đợt đại cơ duyên về sau. Chân Cảnh An nội tâm tựa như là mê mội như thế, không ngừng khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Vũ hành này ngũ thái, tuyệt đối so với hắn tưởng tượng được càng trọng yếu hơn. Chỉ là nguy hiểm này cũng là tương ứng. Hắn nếu muốn từ đó có thu hoạch, liền phải làm tốt sẽ trước mất đi một vài thứ chuẩn bị. Thế Tôn có thể nhường Phật môn thần quân lại như thế sai lầm tính tiền. Đổi thành hắn đâu? Chẳng lẽ là liệu thần quân số lượng? Như vậy, chính mình làm sao có thể so ra mà vượt Phật môn? Bất quá, hắn có một cái ưu thế, kia chính là mình nắm giữ ngũ hành ngũ thái tương quan tri thức. Hơn nữa hắn càng là trận này đại cục thực tế thao bản thủ. Nếu hợp thể cảnh không đủ, vậy chỉ dùng phản hư cảnh đến gót. Hơn nữa, cái này phản hư cảnh không nhất định phải là người. Hoàn toàn có thể là đám kia tại hắn cái này tu luyện thiên đạo pháp môn thiên đạo. So với không có chút nào cơ sở thần quân, bọn này thiên đạo tựa như đọc lớp dự bị. Liên đệ bọn hắn cùng nhau đi vào. Chương 1455, ước pháp tam trường, sở hữu tư nhân chi vật. Chương 1455, ước pháp tam trường, sở hữu tư nhân chi vật. Trần Cảnh An lúc này gật đầu, đáp ứng Thế Tôn nói lên yêu cầu thứ hai. Thế Tôn lại dựng thẳng lên thứ ba ngón tay. Ba, ta biết ngươi phải dùng cái cơ duyên này tư cách đến thu lợi, trong đó ích lợi muốn phân cho ta một nửa. Hắn nói xong, thấy Trần Cảnh An không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế Tôn không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Trần Cảnh An há miệng muốn nói, chỉ là không chờ hắn nói chuyện, Thế Tôn liền lộ ra giống táo bón như thế biểu lộ. Ta nói, ngươi không phải là dự định đem cơ duyên danh ngạch cho không a? Trần Cảnh An ngượng ngập nở nụ cười. Hắn kỳ thật còn không có suy tính được sâu như vậy. Còn nữa, chính mình vốn chính là dự định ở bên trong thu hoạch một ít thần quân, điểm này tiền vé vào cửa hắn liền không nghĩ tới. Còn phải là Thế Tôn, cả người tiến vào tiền con mắt bên trong. Thế Tôn dường như phát giác được hắn tại đoán thầm chính mình, khoát tay áo, không có tiền đồ. Ngươi cảm thấy ta đường đường đại thừa tu sĩ sẽ ham hạ tu thân bên trên điểm này tài phú a? Trần Cảnh An lập tức mặt mũi tràn đầy tò mò, chẳng lẽ sẽ không sao? Thế Tôn một bộ bỏ bao công sức bộ dáng, sai, ta chỉ là trước thời gian dạy cho bọn hắn thế gian hiểm ác mà thôi. Ai có thể cam đoan thiên ngoại vĩnh viễn sẽ không nên đón cái khác hạ giới người? Cái khác hạ giới đại thừa cũng không giống như bản tôn, sẽ còn đối bọn hắn mở một mặt lưới. Kết hợp hắn những ngày này tại địa tiên giới tu hành, cái này nghe vào còn rất có đạo lý. Có thể người này là Thế Tôn. Trần Cảnh An hoài nghi hắn lại là đem nó xem như một loại nào đó lập nghiệp đầu gió. Chính mình cùng vẫn là không cùng đâu. Cũng không đúng, Thế Tôn yêu cầu chỉ là phân một nửa, vậy còn dư lại một nửa chẳng phải là? Không đợi Trần Cảnh An mở miệng, Thế Tôn dựng thẳng lên một chỉ. Ngươi đã như vậy cao thượng, liền không để ngươi cái này công đức đại thiện nhân thân thể dính được cái này đầy người hơi tiền mùi. Cái này lao âm dương sư. Bất quá, Trần Cảnh An khẳng định không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn rội ra bốn cái đầu ngón tay, ta chỉ cần bốn thành. Thế Tôn cười không nói. Trần Cảnh An chỉ có thể tiếp tục lại lui, ba thành, không thể ít hơn nữa. Hai thành, coi như ngươi đường đường đại thừa cũng không thể quá tham. Lúc này, Thế Tôn cái mũi hử lạnh lấy đó đáp lại. Trần Cảnh An khẽ cắn răng, nếu là một thành cũng không cho, kia cũng quá đáng rồi. Đi. Thế Tôn trên mặt lười biếng quét sạch sành sanh, cả người đều đứng thẳng, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy thì cho ngươi một thành tốt. Hắn bộ dáng này, dường như sợ người bên ngoài không biết rõ hắn bản tính đạt được. Trần Cảnh An thấy thế thở dài. Hắn khắc sâu ý thức được, chỉ cần đại thừa đầy đủ ra mặt dày, vậy thì thật không có những người khác chuyện gì. Ngay sau đó, Thế Tôn sau lưng xuất hiện một cái to lớn bốn chữ. Trần Cảnh An khó có thể tin nhìn về phía hắn. Nếu như vậy, hắn còn muốn sách đầu thứ tư, đây là thao thiết thành tinh. Thế Tôn mặt mỉm cười, cái này đầu thứ tư a? Tạm thời không có, tránh khỏi một ít người lại tại trong lòng bất kính với ta. Trần Cảnh An nghe vậy bắn ra đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, người nào dám đối Thế Tôn bất kính, trước qua ta cái này liên quan. Đạo tổ ở phía xa nhìn thấy hai người cái này kẻ sướng người họa. Nói như thế nào đây, Thế Tôn cái này đại thừa còn như vậy không có quy củ. Còn có Trần Cảnh An, một cái hợp thể cũng dám cùng đại thừa như vậy làm ầm ĩ, quả nhiên. Hắn điên cuồng là in dấu tại trong xương. Dạng này chính mình cũng yên lòng. Tiến về tiên giới đồng dạng là nàng trên việc tu luyện một đạo chấp niệm. Chỉ có lực lượng mới có thể đem chính mình mất đi đồ vật mang về. Sau đó, Trần Cảnh An đối Thế Tôn bung ra hòn đảo quyền hạn, không có thời đỉnh phụ trợ. Đảo này mặt đất vị trí liền có vẻ hơi vắng vẻ. Giữa không trung, Thiên Mệnh Yêu Đế lưu cho hắn những cái kia thi thể, đang như là cá bơi như thế bốn phía phiêu đãng, thật to thân ảnh nho nhỏ rất là hùng vĩ. Bản thân cái này cũng là nguyên kế hoạch một bộ phận. Trần Cảnh An liền định lợi dụng những này thi thể, đến để cao nơi này có độ tin cậy. Bất quá, Thế Tôn cũng không quá tán thành. Hắn mở miệng nói, không bỏ được hải tử, bộ không đến sói. Ngươi muốn cho người bên ngoài cảm thấy nơi này là một phương bảo địa, liền không thể tiếc rẻ vật ngoài thân. Ngươi tu hành, nếu là liền mất đi quyết tâm đều không có, ngươi là khống chế không được bao nhiêu thứ. Trần Cảnh An rất tán thành, đây đại khái là hắn cùng Thế Tôn có gặp nhau đến nay, đối phương là số không nhiều đứng đắn đề điểm a. Bất quá một giây sau, Thế Tôn liền lại có chút hiện lộ bản tính ý tứ, ngươi như cảm thấy bảo vật cho liền không có, có thể thêm ra chút công pháp truyền thừa. Ngươi cũng không cần lo lắng người bên ngoài học được, bởi vì cuối cùng đến luân hồi, sẽ đem đây hết thảy toàn bộ mai táng. Bao quát ngươi cũng giống vậy, ngươi nếu là tại luân hồi mở ra trước không cách nào trở thành đại thừa, vậy ngươi hôm nay có tất cả cũng đều sắp biến mất. Trần Cảnh An mơ hồ nghe được cái này ý trong lời nói. Cái kia chính là Thế Tôn sẽ không đối với việc này cho hắn cung cấp lợi ấy, dù là có giấy khế ước tồn tại cũng không được. Nếu không, lấy tính tình của hắn lúc này liền nên để cho mình chuẩn bị kỹ càng một cái giá lớn. Không có ra giá cơ hội, mà đạo tổ lại rất không có khả năng lưu lại cho đến lúc đó, cái này liền trở thành có một con đường một chiều. Duy nhất giải pháp chính là mình tu thành đại thừa. Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh vứt bỏ những này trống rỗng lo nghĩ, mà là trực tiếp đem trong đầu của mình chuyển thừa chế tác thành từng mảnh ngọc giản, trực tiếp đưa lên tới trước người. Sư Tôn thấy thế mặt lộ vẻ khen ngợi. Hắn đồng dạng vung tay lên, lập tức liền có vô số kinh văn màu vàng tuôn ra thành một tòa điện đường. Đang phía dưới, vô số đạo linh quang phân biệt từ thời gian tuyến chuyển đi ra, tràn vào tới trong cung điện này, không ngừng bổ sung cho bên trong tồn kho. Trần Cảnh An nhìn trợn mắt hốt hoồm. Đây chính là đại thừa sao? Hắn còn dừng lại tại tự thân tích lũy giai đoạn, kết quả người ta trực tiếp từ thời gian tuyến đào tài liệu. Thế Tôn gặp hắn như vậy mới lạ, cũng liền nói cho hắn thuật lên môn này thủ đoạn nguyên lý. Đối toàn bộ thời gian tuyến rút tuổi dưới đáy nổi, lớn nhất mị lực ở chỗ đây là một cái khái niệm cấp bao trùm lực. Dứt bỏ những cái kia đã tồn tại truyền thừa không nói, những vật này chỉ cần xuất hiện qua, vậy thì tồn tại bị người lấy được khả năng. Đại thừa người không đánh dạng này cấp thấp cục, bọn hắn muốn là những cái kia lúc đầu sẽ không tồn tại truyền thừa. Thí dụ như một ít người đốn ngộ đống nhiên bị đánh gãy, dẫn đến cuối cùng không thể viên mãn ý khéo. Lại không chính là bọn hắn tại trong ngộ tập được, thế nhưng là ngủ một giấc sau khi tỉnh lại quên mất. Lại hoặc là những cái kia cả một đời giấu ở trong lòng kỹ xảo, không nguyện ý bị ngoại nhân biết được. Những vật này đều là người bật riêng tư, nhưng cùng lúc mỗi người bọn họ lại lệ thuộc chỗ đầu này thời gian biến. Đại thừa người liền có thể thông qua thời gian tuyến, đem những này không thể xuất hiện đồ vật lôi ra đến, đồng thời dựa vào tự thân đại thần thông đem nó bù đắp. Thế Tôn giới thiệu tới cái này, nói một câu, đặt đến đại thừa, ngươi không cách nào chúa tể thời gian biển, nhưng ngươi có thể trở thành thời gian tuyến chủ nhân, này thời gian tuyến bên trên hết thảy đều có thể là ngươi vật trong bàn tay. Lời nói này lại phối hợp hắn lúc trước giảng giải. Cái này lần nữa tác động Trần Cảnh An đối đại thừa cảnh hướng tới. Rất nhanh, tòa kia trở đầy các đầu thời gian tuyến tinh hoa cung điện rơi xuống. Trần Cảnh An lại nhìn trước mặt mình ngọc giản, rơi vào trầm tư. Hắn cũng coi là thời gian tuyến một viên á cho nên, đây là toi công bận rộn. Chương 1456, chi thức cung điện, cây quả nhân sâm. Chương 1456, chi thức cung điện, cây quả nhân sâm. Thế Tôn dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, giải thích một câu. Hợp thể cảnh đã có thể bảo trì tự thân không biến tính, không ở phạm vi này bên trong. Nhưng là, chỉ có thứ thuộc về ngươi, mới là có giá trị. Hắn vừa nói như vậy, Trần Cảnh An trong lòng liền đã có tính toán. Đây là cần chính mình sáng tạo pháp môn. Trên người hắn có giá trị nhất, đơn giản chính là hỗn nguyên hợp đạo cùng ngũ hành ngũ thái. Cái sau đã muốn thả đi ra xem như mồi câu. Đến mức cái trước, Trần Cảnh An tạm thời không muốn cho mình một ngạn, hắn sưu tập đại đạo tín vật đã đủ khó khăn. Hắn suy tư một lát, hướng phía Thế Tôn cong người, làm phiền Thế Tôn phí tâm. Thế Tôn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lúc này vậy mà không có sợ hắn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tự mình làm đúng rồi. Rất nhanh, tòa kia kim sắc chi thức cung điện rơi xuống, đồng thời chủ động dung nhập vào hòn đảo phía trên. Trần Cảnh An xem như hòn đảo chủ nhân. Hắn có thể phát hiện mình đã thu được tòa này chi thức cung điện quyền khống chế. Chỉ cần hắn bằng lòng, liền có thể trực tiếp học tập bên trong chi thức. Cái này có thể nói là thiên ngoại bản tiên đạo bách khoa toàn thư. Trần Cảnh An rất là rung động. Nếu giống kiến trúc như vậy lại đến bài tòa, hắn cho dù ở sau đó đại cục bên trong không mảy may lấy, chính mình cũng là kiếm một rồi. Thế Tôn quả nhiên là rộng thoáng người. Trần Cảnh An thân thể thẳng băng, cảm giác Thế Tôn cả người đang phát sáng. Hắn lần này xem như hiểu được câu tiên từ đầu ngón tay trong khẽ lộ ra một chút hàm kim lượng. Thế Tôn lại nói, truyền thừa vấn đề giải quyết, bảo vật phương diện này, ta Phật môn đã chiếm chín thành, vậy thì ra chín thành, còn lại một thành ngươi bỏ ra, không có vấn đề à? Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Muốn nói cùng Phật môn đều ra một nửa, vậy hắn khả năng thật không có nắm chắc bao nhiêu khí, nhưng chỉ là người ta 1/9. Nếu muốn từ thần quân số lượng đến xem, địa phủ tăng thêm nhà mình hợp thể cảnh số lượng đã đạt đến 50 người. Cho dù là Phật môn dạng này thế lực bá chủ, cũng rất không có khả năng có được hơn 400 vị hợp thể cảnh. Cho dù trong tay bọn họ tài nguyên không đủ, Trần Cảnh An còn có Trúc Dung Áp nơi đó có thể làm ngoại viện. Hôm nay đây hết thảy, nói đến còn là bởi vì Trúc Dung Áp cùng đế tộc chuyện mới mở đầu. Bất quá là phát triển thành như bây giờ. Giải quyết đi hai cái này, Thế Tôn lại bắt đầu đối hòn đảo tiến hành cải tạo. Hắn đối Trần Cảnh An nói, cái kia điệu tiên tri tổ lời giải thích cảm thấy rất hứng thú. Điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử, hắn tự nhiên cũng cần một gốc bảo thụ, hơn nữa cây này danh tự vừa lúc liền gọi cây quả nhân sâm. Thế Tôn không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia vi diệu đủ cười. Hắn hỏi, cái này cây quả nhân sâm là ngươi nghĩ? Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, địa phủ trùng hợp có một gốc cây quả nhân sâm, nghe đồn cùng ngày xưa đại đế có quan hệ, ta cũng không biết thật giả. Thế Tôn nghe vậy chỉ là cho hắn một cái nụ cười ý vị thâm trường. Trần Cảnh An thì tính toán phải chăng thân luôn. Đầu tiên, địa phủ nhân sâm quả cây là tồn tại, hơn nữa hắn lại xác thực dùng qua. Nhân sâm quả, tàn từ thiên địa linh căn cây quả nhân sâm kết xuất, cần hấp thu thiên đỉnh cùng địa phủ hai loại khí số mới có thể thành công thai nghén. Bản quả chỉ có địa phủ khí số, người dùng sẽ bị thu nạp vào địa phủ, không được rời đi, đây là lấy luân hồi làm cơ sở thai nghén mà thành. Từng có lúc, hắn không quá có thể hiểu được bộ phận này miêu tả, chỉ cảm thấy là thiên đỉnh cùng địa phủ hai người đem cái này một gốc êm đẹp thiên địa linh căn chia hết. Nhưng là bây giờ xem ra, đoạn này miêu tả thế nào giống như là đạo tổ cùng đại đế ở giữa một loại nào đó nhỏ tình thú. Hào Băng Hữu, ngươi một nửa, ta một nửa. Cho nên thiên đỉnh cùng địa phủ thành biến khác, đều thành hai vị này đại thừa cột tợ lệ một vòng. Đại thừa quá xanh chơi. Thế Tôn lúc này mở miệng nói, ngươi nói là gốc kia cây quả nhân sâm, vậy ta biết được. Với bạn, liền để nó cũng phát huy được tác dụng. Ngươi đi địa phủ, ta thay ngươi đi một chuyến thiên đỉnh, đem thiên đỉnh bộ phận kia khí số thay ngươi mang tới. Trần Cảnh An không có cự tuyệt. Dù sao, hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút bản đầy đủ nhân sâm quả cây. Hai người riêng phần mình tách ra. Thiên đỉnh, đế cung bên trong. Thiên đế theo thường lệ liếc nhìn gần chút thời gian tin tức. Đồng dạng xem như đế vương giống như nhân vật, thiên đế xem như một phương này đại thừa cấp thế lực bá chủ người cầm lái, hắn cùng bình thường đế vương cũng không giống nhau. Hoàng đế sẽ mở triều hội, thiên đế cũng giống vậy. Nhưng hai người nhiệm vụ khác biệt. Hoàng đế triều hội là đại thần khởi bẩm, hoàng đế hoạch chuẩn lại bổ nhiệm, ở giữa thường xuyên nương theo lấy cái lộn. Thiên đình liền không giống nhau. Thiên đế xem như trên thực tế người cầm lái, hắn dưới đáy có thiên đình tám bộ riêng phần mình phụ trách trong đó một cái phương diện. Bọn hắn bản thân kim châm đối với phần lớn tình huống hiện thật, có tự hành quyết định quyền lực. Thiên đế muốn làm, càng giống là từ đại phương hướng tiến hành xác nhận, cùng xử lý những cái kia tình huống đột phát. Liên giống với lúc trước Bắc Minh yêu tổ hiện thân sự tình. Thiên đế bản nhân kỳ thật rất hưởng thụ loại này quyền hành mang theo, bày mưu nghị kế cảm giác. Hắn nhìn xem tấu chương, trong lòng không khỏi cảm khái. Lại là làm thiên đế một ngày. Lúc này, một đạo bất thình lình tiếng ho khan đưa tới chú ý của hắn. Thiên đế vừa quay đầu, liền gặp được kèm theo kim sắc đặc hiệu Thế Tôn, hai mắt quét mắt trên bàn hắn tình báo. Bộ dáng này kia là không có chút nào khách khí. Có thể hết lần này tới lần khác, Phật môn lại là như hôm nay bên ngoài phạm vi bên trong, duy nhất có thể cùng thiên đình giao phong thế lực. Hai nhà thế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Kết quả, Thế Tôn cứ như vậy tùy tiện nhìn xem bọn hắn thiên đình tình báo. Đây cũng quá không biên giới giới cảm giác. Thiên đế rất tức giận. Làm sao, người này hết lần này tới lần khác là Thế Tôn, cùng hắn đối tiêu chính là sư tôn đạo tổ. Mà thân phận của mình đối tiêu người, tại Phật môn có trọn vẹn 11 cái, là Thế Tôn bổ nhiệm 11 vị Phật tổ, mỗi người đều chấp trưởng lấy Phật môn đối ứng một tầng. Hắn chỉ có thể cười làm lành, tranh thủ sớm ngày đem vị này đưa tiễn. Không biết Thế Tôn ở trước mặt, tha thứ ta thất lễ. Thiên đế vừa nói, còn chủ động nhường ra thần bị, đem những tin tình báo kia thoải mái bày ở Thế Tôn trước mặt. Cái này coi là rất cung kính. Bất quá, Thế Tôn một cái nhìn ra Thiên đế điểm tiểu tâm tư kia. Đây là ước gì hắn nhanh lên cút. Thế Tôn không phải lần đầu tiên gặp, nhưng là người khác nhau làm như vậy, cảm thụ của hắn cũng là không giống. Mình có thể so đo cùng không so đo. Giống Trần Cảnh An, hắn có đại đế mặt mũi tại, hơn nữa mình cùng hắn làm giao dịch. Trước mắt đến xem mỗi một cái cọc đều là tỷ lệ hồi báo cực cao. Còn nữa, gia hỏa này là một cái có chủ ý, hơn nữa tương lai không chừng liền thành đạo hữu, Thế Tôn mừng rỡ cho tốt hơn sắc mặt. Nhưng Thiên đế không có dạng này mặt mũi. Thế Tôn nhìn ra hắn không được tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía dưới người hắn chỗ ngồi, giống như cười mà không phải cười, người tới là khách, không cho một vị trí. Vẫn là nói, ngươi hy vọng bản tọa nhanh lên rời đi. Thiên đế nghe vậy thầm mắng hắn có chơi, nhưng cả người rất nhanh cũng xoắn xuýt lên. Vị trí này là Thiên đế biểu tượng, sao có thể nhường cho người bên ngoài? Cho dù vị này là Thế Tôn, Thế Tôn nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi cười nhạo. Nếu đổi thành Trần Cảnh An, tên kia lúc này đoán chừng cũng bắt đầu cùng chính mình bàn điều kiện, thì như thế nào đem cái này một vị trí tại đại thừa người trong tay bán đi giá cao. Hắn quả nhiên vẫn là tương đối có thể tiếp nhận Trần Cảnh An náo mạch kín. Nghĩ đến cái này, Thế Tôn bỗng cảm giác không thú vị, mở miệng nói, "Ta muốn các ngươi cây kia cây quả nhân sâm." Chương 1457, mượn hoa hiến Phật, Thiên đình bảo khố chương 1457, mượn hoa hiến Phật, Thiên đình bảo khố Thiên đế nghe vậy không khỏi sửng sốt. Cây quả nhân sâm. Hắn ngắn ngủi suy tư một chút, mơ hồ nhớ tới cây quả nhân sâm là cái gì, kia là địa phủ đại đế lưu lại đồ vật. Thứ này trước mắt được thu tại thiên đình trong bảo khố. Mặc dù hắn đến nay không có biết rõ ràng cách dùng, nhưng thiên đế mơ hồ tình tưởng đạo tổ muốn rời khỏi. Chờ đạo tổ đi, chính mình là thiên đình chủ nhân. Nói cách khác, kia đã bị hắn coi là đồ vật của mình. Thế Tôn tại cái này trong lúc mấu chốt đòi hỏi, quả thực nhường thiên đế rất khó chịu. Thứ nhất, Thế Tôn là đại thừa. Mà hắn mặc dù trên mặt phong quang, thế nhưng là không vì đại thừa, tại luân hồi trước mặt cuối cùng là sâu kiến. Song phương căn bản không tại một cái phương diện. Thiên đế đối kháng Thế Tôn khả năng, hy vọng chỉ ở đạo tổ trên thân. Nhưng mình không chiếm lý, khả năng này liền xuống tới cực điểm. Thứ hai, Thiên đế lại không dám nhường đạo tổ cảm thấy mình là trong núi không láo hổ, hầu tử xưng đại vương. Địa vị của hắn, ngay tại đạo tổ một ý niệm. Đạo tổ có thể còn có không ít đệ tử. Trước kia, hắn đem đối với mình uy hiếp lớn nhất Hùng Lộc đẩy đi, cho dù cho mượn yêu tổ cớ, cái này đối với người khác trong mắt cũng là phù hợp quy củ. Dù sao hắn lại không thể khống chế yêu tổ. Chỉ cần Hùng Lộc không tại, hắn thay thế chính mình khả năng vô hạn nhỏ đi. Thiên đế làm ra chuyện như vậy, quả quyết không thể để cho đạo tổ bắt lấy bất kỳ một tiêu cán. Hắn trong đầu nhanh chóng cân nhắc, cây này vẫn là đến cho. Thiên đế lúc này đứng dậy, ra thay tiền bối đi lấy. Không cần. Thế Tôn thanh âm tại hắn bên tai vang lên, cả người trực tiếp biến mất. Lấy hắn đại thừa cảnh thực lực, chỉ cần đạo tổ không ngăn cản, Thiên đình bảo khố phòng giữ lực lượng đâu có thể nào ngăn được hắn. Thiên đế lúc này hậu chi hậu giác ý thức được, Thế Tôn lấy đi Thiên đình đồ vật, căn bản không cần cùng hắn thương lượng. Hơn nữa, lấy bị này nhạn qua nổ lông tính tình, đem hắn bỏ vào Thiên đình bảo khố, vậy thì cùng đem con chuột bỏ vào kho lúa như thế, đâu có thể nào thật chỉ lấy một cái. Dù sao đây chính là nổi tiếng bên ngoài Thế Tôn, người ta xem như đại thừa, tiên nhiên trên lập trường liền đã thắng. Nếu là ngày khác Thiên đình bảo khố bị trộm, tại đa số người trong mắt, có lẽ chính mình vị này Thiên đế hiểm nghi đều so Thế Tôn vị kia đại thừa càng lớn. Cho nên, gia hỏa này là làm gì tới? Chuyên môn hướng hắn diều võ dương ai? Thiên đế đang chuẩn bị hiện lộ ra tức giận, chợt nhớ tới Thế Tôn khả năng còn tại âm thầm nhìn trộm, cố gắng khống chế biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Không có cách, ai bảo muốn người rời đi là đạo tổ. Dù là Thiên đế đã có biện pháp để cho mình thuận lợi vượt qua tiếp xuống mấy cái luân hồi, có thể chỉ cần Thế Tôn còn tại, vậy hắn cũng chỉ có thể toàn lực định bỡ đối phương, tránh cho Thế Tôn cho hắn làm khó dễ. Đã tội, kia là vạn vạn không dám. Thiên đế tâm tình cực độ căng cứng, bên hai thỉnh thoảng truyền đến cô hồn dã quỷ giống như hừ lạnh. Cái này khiến hắn chỉ có thể thời khắc bảo trì như lâm đại địch trạng thái. Thế Tôn thưởng thức một cái kiệt tác của mình, lúc này mới đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Hắn là 10.000 cái không lọt mắt Thiên đế. Liên cái này đức hạnh, đừng nói là kế tiếp đại thừa, dù là lại đến 10 cái đều khó có khả năng chuyển động bên trên hắn. Thật sự cho rằng đại thừa là dựa vào tính toán đi ra. Buồn cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thế Tôn nghĩ đến Phật môn sắp chi tiêu bộ phận kia bảo vật, mình lập tức muốn đi Thiên đình bảo khố. Ngón tay của hắn xếp thành một cái chống đỡ ở dưới cằm vị trí bên trên, trong ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư. Thế Tôn hiểu rất rõ đạo tổ, lấy tính tình của nàng, chỉ cần mình không làm được quá đáng, nàng căn bản không có khả năng tìm phiền toái với mình, dù sao viện trưởng mặt mũi còn tại đó. Chính mình cũng không phải muốn cho Thiên đình đổi Thiên đế. Hắn bất quá là lấy một chút bình thường bảo vật, duy trì trần cảnh an kế hoạch, đến lúc đó ở trước mặt nhắc lại một câu đạo tổ giúp đỡ đem tiểu tử này cùng một chỗ kéo xuống nước. Đạo tổ liền càng không khả năng cùng bọn hắn so đo. Kế hoạch này có thể thực hiện. Thế Tôn lúc này nên ngang đi vào Thiên đình bảo khố. Hắn tùy tiện xuyên qua tầng ngoài kiến trúc, tiến vào bảo khố bên trong, gặp được một cái ngủ gật, dáng dấp rất có phúc khí mập bé con. Cái này mập bé con trên bụng thêu lên một cái đỏ chót túi, phía trên dùng kim sắc vật liệu viết tải. Gia hỏa này lai lịch không đơn giản. Nó chính là Thiên đình 13 thần tướng một trong vạn bảo thần tướng bây giờ Thiên đình tài bộ chi chủ tài thần. Trong tay món kia bảo vật tụ bảo buồn. Đơn thuần địa vị, tụ bảo buồn tại hậu cần phương diện này là duy nhất có thể cùng thanh khung thần đem đánh đồng. Nó phục chế công năng, chống lên hậu cần nửa giang sơn. Chính là bởi vì nó quá trọng yếu, cho nên tài thần cùng tụ bảo buồn là tách ra. Nó bị đánh phát tới Thiên đình bảo khố, thỉnh thoảng phục chế chút chân quý đồ vật, hơn nữa còn có thể mượn cái này cả một cái bảo khố phục trang đẹp đẽ đến lớn mạnh tự thân. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Tụ bảo buồn thình lình bị người lay tỉnh, hắn có chút bất mãn, cho đến ngẩng đầu nhìn thấy Thế Tôn gương mặt kia. Tiểu ban đoa dọa đến đứng lên. Thế thúc. A không đúng, Thế Tôn thúc thúc, ngài sao lại tới đây? Thế Tôn cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, giống như một cái hiền hòa trưởng bối, ta tới lấy đồ, ngươi dẫn đường cho ta. Tu bảo buồn có lòng muốn cự tuyệt, hết lần này tới lần khác vị này không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Tiểu ban đoa chỉ có thể bị khuất ba ba tại phía trước dẫn đường. Thiên đình bảo khố rất lớn. Trong này liền tự thành một cái thế giới phạm vi bên trong tất cả đều là bảo vật. Nếu như không có chuyên gia chỉ dẫn, rất có thể sẽ ở chỗ này lạc đường. Nhưng Thế Tôn hiển nhiên không còn ở phương diện này lo lắng. Hắn kêu lên tụ bảo buồn, đó là vì nhường hắn cùng một chỗ thay đạo tổ phân ưu. Vừa tới bên trong, Thế Tôn liền nhận cây quả nhân sâm nhưng hắn căn bản không có nghe, lại là một đường phong quyển tàn vân, đem nhìn thấy đồ vật thu sạch tới ống tay áo bên trong. Đây là sự thực vơ vét tới một chút không lưu. Tu bảo buồn đã sớm biết hắn nước tiểu tính, kia là không có chút nào kinh ngạc. Cho đến, Thế Tôn vơ vét đã hơn nửa ngày, vẫn không có ý dừng lại, tu bảo buồn không mở miệng không được quên can. Thế Tôn thúc thúc, thật không thể cầm. Thế Tôn vui vẻ dừng tay, tốt. Ừm. Lần này đổi thành tụ bảo buồn một bước, mặt mũi của nó lúc nào lớn như vậy. Đại thừa cảnh cũng phải cấp mặt mũi, đây là ta. Ta sao? Không đợi hắn kịp phản ứng, một chương viết xong nội dung giấy khế ước liền dán ở trên người hắn. Thế Tôn, ta dựa theo tâm ý của ngươi làm một sự kiện, cho nên ngươi thiếu ta một phần nhân quả. Tu bảo buồn có chút trận tròn mắt, vô ý thức phản bác, ta lúc nào nhường, cái này nói được nửa câu. Hắn liền ý thức được Thế Tôn là đang chơi văn tự trò chơi. Không phải, loại vật này không đều là những cái kia không có tu vi con buôn hát thường mới chơi phải không? Thế Tôn một cái đứng tại thiên ngoại tiên đạo chi đỉnh nhân vật. Hắn cái này còn chưa hết là đủ đấy, hoàn toàn là đạt đến mới hạt cuối. Tu bảo buồn trong lòng thống mạn. Đến cùng là tên hỗn đản nào cho Thế Tôn cung cấp linh cảm. nó lại ngẩng đầu, phát hiện Thế Tôn chính nhất mặt chế nhạo nhìn xem hắn, trong tay lại xuất hiện một trương giấy khế ước. Thế Tôn chậm rãi từ từ nói rằng, oán thầm đại thừa người, phần này nhân quả, tụi bảo buồn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp khóc lên. Cái này thủ bảo khố sống quá bất ức, nó muốn đổi cương vị. Chương 1458, hoàn chỉnh cây ăn quả, thanh xuân Thế Tôn. Chương 1458, hoàn chỉnh cây ăn quả, thanh xuân Thế Tôn. Nhưng mà, mảnh trứng chọi đá. Tụi bảo buồn tại Thế Tôn dưới dâm uy, vẫn là bị bách đáp ứng điều kiện của hắn, muốn đi cho Thế Tôn trợ thủ. Thế Tôn mang theo hắn ra bảo khố, không quên hỏi một câu, chúng ta đi cùng người chủ nhân nói một tiếng, tránh khỏi thiên đình người cho là ngươi bị bắt cóc. Nguyên lai ngươi cũng biết ta. Tu bảo buồn có loại rất mạnh mong muốn mắt trợn trắng xúc động, có thể nó lại lo lắng bị tiến một bước nghiền ép, suy nghĩ liên tục hỏi. Thế Tôn thúc thúc, chúng ta tiếp xuống dự định làm cái gì, cần giữ bí mật sao? Thế Tôn hướng nó lộ ra một cái nụ cười ấm áp, tùy ngươi. Hai chữ này lập tức nhường tụ bảo buồn ý thức được hỗ trời. Nó thà rằng Thế Tôn nói là không cho phép vậy mình liền hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Tùy ngươi. Xem ra nước này thật rất sâu. Tu bảo buồn lập tức làm ra quyết định, không thể tìm tài thần, từ nó đưa một tin tức liền tốt. Tài thần người này chen vào cái đuôi chính là khỉ con, làm người khôn khéo, bình sinh am hiểu nhất chính là xu lợi tránh hại, chỉ cần thấy được ám hiệu của mình liền có thể đã hiểu. Thế Tôn lôi kéo tụ bảo buồn hướng phía trước một bước, cái này cách xa một bước, dường như đem toàn bộ thiên ngoại hạ giới toàn bộ bao gồm đi vào. Hắn trong nháy mắt trở lại thời gian biển, đi vào hòn đảo bên trong. Tụ bảo buồn nhìn qua một màn trước mắt, miệng há lớn vẫn không có lại có thể khép lại. Nó cảm giác chính mình đã từng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo bác nghe thấy biết, tại hôm nay hoàn toàn vỡ thành cặn bã. Thế Tôn quả nhiên tại hạ một trận rất lớn cờ. Hắn đến lúc đó, rộng mở ống tay áo, bên trong bảo vật lập tức như là dòng sông phun ra ngoài, bay đến bầu trời, cảnh tượng tương đối hùng vĩ. Sau đó, Thế Tôn dùng tay tại tụ bảo buồn trên thân bố bố. Ta biết ngươi tinh tường muốn làm sao nhường người bên ngoài không nhận ra những thứ này lai lịch. Cái này giao cho ngươi. Mặt khác, ngươi có thể lựa chọn phục chế, nhưng muốn chạy theo hấp dẫn người đi. Hắn đó căn bản không mang theo che giấu bằng thẳng, nhường tụ bảo buồn lại cao hứng lại bị khuất. Quả nhiên, đây là thật không có đem nó coi là chuyện đáng kể. Tụ bảo buồn thậm chí không dám nghĩ Thế Tôn dự định làm cái gì. Nó chủ động che giấu cảm giác, thực sự không muốn biết càng nhiều, lấy nó ra chủ người năng lực là tuyệt đối che không được bực này kinh thế âm mưu. Chân cảnh an sớm tại Thế Tôn trở về thời điểm liền chú ý tới. Hắn thấy được cái kia bịt lấy lỗ thai tiểu bản loa, toàn thân tản ra vàng óng ánh quang mang, có điểm giống là đưa tài đồng tử. Chân cảnh an không có mở miệng đến hỏi, dù sao có nhiều thứ liền viết lên mặt. Tiểu bản loa biểu tình kia, nghiễm nhiên là bị bắt trắng đinh, quả nhiên đại thừa cảnh chính là thoải mái. Thế Tôn lúc này đi vào trước mặt hắn, lấy ra cây quả nhân sâm bản giao một câu, ngươi cây tới. Sau đó, hắn thì rời đi. Cái này gọn gàng mà linh hoạt thái độ, quả thực không phù hợp tính tình của hắn. Trần Cảnh An trong lòng hiếu kỳ. Bất quá, hắn cũng rất chờ mong nhìn thấy bản đầy đủ cây quả nhân sâm. Trần Cảnh An ngay lúc này mang tới địa phủ cây quả nhân sâm đem hai cái này đặt tới một khối. Ngay tại bọn hắn đồng thời xuất hiện một phút này, hai đoàn quang mang xen lẫn, một đoàn hiển hóa ra màu lam khí tượng lộ ra tươi mát thoát tục, siêu nhiên tùy tiện, đây cũng là đạo tổ. Mặt khác một đoàn hiển hóa ra hừng hực như lửa lộ ra nhiệt tình sung mãn, hừng hực nóng hổi, nhường Trần Cảnh An nghĩ đến địa ngục cảnh tượng, đây cũng là đại đế. Hai vị này đại thừa lực lượng xen lẫn, đồng thời cuối cùng trung điểm. Tại cái này quang đoàn trung tâm mơ hồ nổi lên một cây đại thụ hình dáng. Cấp 4 tín vật cây quả nhân sâm, có thể nhận chủ, trạng thái 1, đã bị hao tổn, nguyên cấp 5 tín vật, trạng thái 2, có thể trưởng thành, nhận chủ sau có thể phục hồi từ từ. Giới thiệu văn tát, thiên ngoại hạ giới đại thừa lớn đế tự mình vun trồng một cái tín vật, hội tụ đến từ thập phương hạ giới tâm đắc tác dụng, có thể tự chủ thai nén, cô động cùng lắng động ngũ hành ngũ thái lực lượng, đồng thời đem nó phản hồi tới tín vật chủ trên thân thể người Trần Cảnh An. Nhìn xem kia một chuỗi danh tự, khá lắm, cái này thậm chí ngay cả thời đình đều không thể mở hộp thành công, đại đế ở phương diện này đúng là rất có tâm đắc. Hắn là thật hiếu kỳ, chẳng lẽ đại đế là thật có quá sâu khắc giáo huấn? Tính toán, tạm thời mặc kệ những này. Cấp 4 tín vật. Đây chính là cấp 4 tín vật a. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này chính mình vậy mà có thể nhận chủ. Quả nhiên đại đế cái này đời thứ 6 là chọn đúng. Lúc này mới có thể nhường hắn tại hợp thể cảnh liền hưởng thụ được đến từ đại đế tiền lãi. Cây quả nhân xâm vậy mà có thể tự mình sinh sản ngũ hành ngũ thái, hơn nữa còn có thể trả lại chủ nhân, vậy cái này chẳng phải thành một cái tự động treo máy hệ thống. Trần Cảnh An trong đầu đã có hình tượng. Thái sơ chi kim cảm ngộ tiến độ 001. Thái dịch chi thủy cảm ngộ tiến độ 001 phát động gấp 3 bạo kích hiệu quả, cảm ngộ tiến độ 003. Cái này nghe coi như không tệ. Đại đế quả nhiên là một cái hợp cách treo bức. Trần Cảnh An lập tức đem luyện hóa. Tinh thần của hắn đắm chìm tới cây quả nhân sâm bên trong, cả người lập tức sa vào đến một đoạn trong trí nhớ. Kia là một tòa vương bức trạch viện. Trần Cảnh An thấy được chính mình đang đem một quả hạt giống chôn đến dưới mặt đất. Tại phía sau hắn, có thiếu niên tiếng cười truyền đến. Viện trưởng, ngài đã thất bại bao nhiêu lần? Chúng ta trong viện có cửu lưu tỷ cùng tiểu sư cốt, đâu có thể nào có cây cắm sống? Hai người bọn họ, kia nhưng là chân chính người gian ác. Vừa dứt lời, thiếu niên này liền phát ra quái thiếu, kia động tĩnh giống như là lỗ tai bị người bật chặt. Nữ tử tức giận thanh âm vang lên. Lão tứ, ta nói bao nhiêu lần không cho phép ức hiếp tiểu sư cốt, xem như trừng phạt, ngươi đêm nay thì không cho ăn hắn làm gì đó. Cái khác vây xem tiểu hài nhi ngươi một câu, ta một câu, náo nhiệt vô cùng, cực kỳ giống trong tứ hợp viện tổ chức loại kia toàn viện đại hội. Chỉ tiếc, Trần Cảnh An chỉ có thể trong lỗ tai nghe được, nhưng là ánh mắt một mực tại phía trước. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hạt giống chôn xong. Lúc này, Trần Cảnh An ánh mắt chuyển tới một bên, đối đầu một cái ngồi xổm bên ngoài tiểu hài nhi, thấy rõ hắn gương mặt kia, suýt nữa cười tại trận. Cái này không Thế Tôn sao, thế nào biến thành Thanh Xuân bản? Ánh mắt của hắn trông đi qua, Thế Tôn cũng một mặt hiếu kỳ cùng hắn nhìn nhau. Trần Cảnh An nhịn không được, dùng tay tại trên đầu của hắn sờ soạng mấy lần, lúc này chính mình cũng coi là mơn trớn đại thừa đỉnh chót. Lại thêm tiểu tử này là đầu trọc. Loại kia đắm chìm thức cảm giác thì càng mạnh. Thế Tôn rất là nhu thuận, như là con mèo nhỏ, thậm chí chủ động dùng mặt cọ tay của hắn. Cái này thỏa thỏa chính là hảo hải tử đi. Trần Cảnh An lập tức cảm khái. Ai có thể nghĩ tới hắn tương lai sẽ lấy phương thức như vậy làm cho cả thiên ngoại đều đối nghe mà biến sắc. Hắn thử nghiệm thay đổi thị giác, muốn xem tới càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều cùng đại đế tương quan chuyện. Làm sao, chính mình thị giác giống như là bị khóa chết. Dường như chỉ có hắn chỗ phiến khu vực này mới là thế giới chân thật. Trần Cảnh An cũng không tìm tới rời đi biện pháp. Vậy cũng chỉ có thể cùng Thanh Xuân bản Thế Tôn cùng một chỗ giết thời gian. Trần Cảnh An lần nữa sờ đầu. Đến, cùng ta cùng một chỗ hô Trần tiền bối. Ao ân Trần, thê nói trước, sóng nghĩa bối. Chương 1459, Thường Dương chân thân, thất bại chi bí. Chương 1459, Thường Dương chân thân, thất bại chi bí. Tại hắn không biết rõ rệt nhiều ít danh tự lời nói về sau. Trước mặt hắn cảnh tượng bắt đầu đi lại. Thế Tôn biến mất. Trước mặt hạt giống bắt đầu sinh trưởng, từ nhỏ mầm biến thành cây nhỏ, nhưng là không có lại trở thành đại thụ. Bởi vì, hắn giống như đã hóa thành hình người. Cây quả nhân xâm vậy mà thật biến thành người. Trần Cảnh An có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này dù sao không tới không hợp thói thường trình độ. Dù sao, nam trang trong quán gốc cây kia gọi là cây quả nhân sâm nhưng là không có nghĩa là thiên người phía dưới nhân sâm cây đều có thể trưởng thành như thế. Cái này miễn cưỡng cũng hợp lý. Hơn nữa, cây này đối quang chiếu đặc biệt mẫn cảm, phản phất có được tụ ánh sáng hiệu quả. Trời trong thời điểm, nó so cái khác đại thụ đều vì hừng hực. Thiên ấm lúc, nó vẫn có dương quang phổ chiếu. Thiên vũ phía dưới, nó cũng sẽ không dính vào nửa điểm nước mưa. Trần Cảnh An trong đầu không bị khống chế, nghĩ đến hai chữ. Thường Dương hắn trước tiên còn không có kịp phản ứng, cho đến ý thức được đây là một cái tên người, lập tức có chút trợn tròn mắt. Chính mình không phải đang học lấy đại đế một đoạn ký ức sao? Hơn nữa hắn còn muốn dựa vào đại đế đột phá đại thừa. Nhưng bây giờ đây là thế nào? Trần Cảnh An đông nhiên phát giác không phải mình lựa chọn đại đế, mà là đại đế lựa chọn hắn, hắn mới là đại đế trong kế hoạch một vòng. Bằng không, vì sao chính mình sớm như vậy thời điểm liên tiếp xúc đến Thường Dương? Hắn xem như thần quân, chẳng lẽ liền trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác đều có thể đụng vào chính mình ngẫu nhiên lựa chọn chuyển thế thân. Trần Cảnh An không còn dám xâm nhập suy nghĩ. Dù sao, nếu đây hết thảy đều là người bên ngoài thay hắn an bài tốt, kia tương lai của mình có phải hay không liền đã thành định số. Có như vậy một cái mắt, hắn bắt đầu hối hận hôm nay nhận chủ cây quả nhân sâm qua loa. Cái này chân tướng thực sự có chút tàn khốc. Bất quá, hắn lại nghĩ tới chính mình một mực truy cầu cùng mong muốn kiên thủ đồ vật. Trần Cảnh An chưa từng hối hận qua, cho nên hắn cũng sẽ không dừng bước nơi này. Ánh mắt của hắn nâng lên, nhìn về phía trước mặt đạo này biến càng thêm sinh động bóng người, cho đến đối phương mở hai mắt ra. Hai người ánh mắt giao hội một cái mắt. Trần Cảnh An liền ý thức được, hắn không phải tại cùng đại đế đối mặt, mà là tại cùng mình. Thường Dương, Sư Tôn. Thường Dương mặt mỉm cười, chợt khoát tay áo, bất quá là hư danh mà thôi, không có dạy bảo, nói gì sư đồ. Ngươi gọi ta là Thường Dương liền có thể. Sứ mệnh của ta chính là vào hôm nay tỉnh lại ngươi mà thôi. Trần Cảnh An lúc đầu nỗi lòng lo lắng, lần này là hoàn toàn chết. Ta chính là đại đế. Hắn không phải là không có nghĩ tới chuyện này, chỉ là Trần Cảnh An trong tiềm thức tại né tránh loại khả năng này. Cũng không phải là ra ngoài chán ghét, mà là một loại may mắn. Đại đế nhân vật như vậy, lại có cùng mình tương tự bàn tay vàng, hắn đi tới chính mình cần ngưỡng vọng độ cao. Loại người này, Trần Cảnh An thực sự rất khó tưởng tượng tới, rốt cuộc có gì đồ vật có thể làm khó được hắn. Có thể hắn chung quy là dừng bước. Trần Cảnh An khó tránh khỏi đem chính mình cùng tử mẫu chung cùng nhau thay vào đi bảo. Hắn tương lai cũng biết gặp gỡ loại này vô lực thời khắc sao. Thường Dương nhìn xem hắn, cuối cùng lắc đầu, đại đế đã thành quá khứ, ngươi cũng không phải là đại đế, nhưng ngươi xuất hiện xác thực đánh chịu ý chí của hắn. Hắn đem chính mình tất cả xóa đi, là vì tại tương lai có thể tìm được một khả năng nhỏ nhoi. Mà hắn tự tay nuôi lớn, dùng hết tất cả muốn bảo toàn 10 cái hài tử, cũng đang dùng phương thức của mình ý đồ nhường đại đế trở về. Trần Cảnh An dường như minh bạch lời này ý tứ. Chính mình chính là có thể khiến cho đại đế trở về cái kia vật chứa. Bản thân cái này cũng không gì đáng trách. Nếu là thay vào tới chính mình cùng dòng dõi trên thân, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, chỉ sợ bọn họ cũng biết nghĩ cách để cho mình phục sinh. Nếu thật có cơ hội như vậy, Trần Cảnh An tự nhận là sẽ không tự tuyệt. Nhưng là chỉ có một điểm. Hắn có thể tiếp nhận chính mình đoạt xá người khác, bởi vì chính mình không phải đạo đức không thiếu sót thánh nhân. Thật tới sống chết trước mắt, hắn cũng sợ chết. Duy chỉ có, hắn không thể tiếp nhận chính là dòng dõi lấy mạng đổi mạng. Nếu không cái này lại đến một cơ hội duy nhất không cần cũng được. Hắn còn như vậy, đại đế sống thời gian so với hắn càng dài, có lẽ càng sẽ không tiếp nhận thập vương bởi vì hắn mà hy sinh. Trần Cảnh An, bọn hắn cuối cùng từ bỏ. Thường Dương nhẹ gật đầu. Hắn lập tức vung tay lên, hai người rời đi nguyên địa, xuất hiện ở một cây đại thụ nội bộ. Thường Dương giới thiệu nói, nơi này chính là cây quả nhân sâm. Ta gọi Thường Dương, kỳ thật không phải là bởi vì ta dương khí quá nặng. Trần Cảnh An nghe vậy bình hai. Thường Dương tên là Tạ Thường Dương, là tạ sư duy nhất tại thế đồng tộc hậu bối. Hắn trùng hợp cùng ta tương phản, trời sinh âm khí quá nặng, tùy thời có chết yểu khả năng. Tạ sư vì cho hắn kéo dài tính mạng, phí hết không nhỏ khí lực, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào áp chế bộ phận kia âm khí. Nàng cung đại đế quen biết, kỳ thật cũng là bởi vì đại đế chấn áp Thường Dương âm khí, mà cô nhi viện lao tứ tia lửa nhỏ lại là một cái dương khí nặng, ở bên cạnh hắn nhỏ Thường Dương tạm thời liền có thể bình thường sinh hoạt. Nhưng chiêu này là trị ngọn không trị gốc, theo nhỏ thường dương ngày càng lớn lên, kia lửa nhỏ dương khí cũng thu liễm vào trong, hiệu quả liền càng ngày càng kém. Ta là tại cái này trong lúc mấu chốt theo thời thế mà sinh. Trần Cảnh An mừng tỉnh hiểu ra, ngươi là thay nhỏ thường dương ép mệnh đi. Thường dương nhẹ gật đầu, ta xem như cây quả nhân sâm cái thứ nhất nhận chủ là hắn. Ở trong quá trình này, hai chúng ta dần dần hòa thành một thể, cho nên ta cũng thành Tạ sư đại đệ tử. Trần Cảnh An trước kia thông qua Trần Thanh Nguyên biết chuyện này, nguyên lai ở giữa còn có đoạn này quá trình. Thường dương là đạo tổ duy nhất tộc nhân, hơn nữa lại là nàng khắp nơi tìm y mới bảo vệ tới, quan hệ này khẳng định cùng đệ tử khác không giống. Trần Cảnh An cũng được biết hắn cuối cùng đống nhiên mất mạng chuyện, vậy hay lắng nghe. Trong lúc này chẳng lẽ còn có chút bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Thường dương biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Chớ hoài nghi, ta là thật vẫn lạc. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ tiếc hận, thiên ngoại đại thừa chi vị có hạn, có thể chứa đựng ba vị đại thừa, còn lại lưu cho những sinh linh khác dư lượng liền tương đối có hạn. Ta như khăng khăng tại thiên ngoại đột phá, kết quả khó như lên trời. Bởi vậy, đại đế đưa ra để cho ta tiến về cái khác hạ giới đột phá ý niệm, thông qua chiếm dụng cái khác hạ giới đại thừa vị để cho ta lên đỉnh. Trần Cảnh An cảm giác chính mình chạm đến chân tướng. Dù sao, cây quả nhân sâm là cùng ngũ hành ngũ thái tương quan, hắn biểu lộ cổ quái, các ngươi lựa chọn địa tiên giới. Thường dương nhẹ gật đầu, có đại đế phù hộ, ta kỳ thật lúc đầu đã thành công. Chỉ có điều ngay tại thời khắc mấu chốt, đột phá quá trình bị cưỡng ép kết thúc, ta cũng tuyên cáo thất bại. Đại đế cuối cùng mang về ta cây quả nhân sâm bộ phận thân thể tàn phế, nghĩ cách thay ta tái tạo hồn phách, tới hắn về sau chính mình mất mạng lúc, liền dùng đại thừa đi qua thân đem ta cứu sống. Trần Cảnh An nhất thời rơi vào trầm mặc. Hắn muốn cho rằng, đại đế cùng đạo tổ ở giữa là có chút mờ. Hiện tại đến xem đây quả thực là khổ tình hi a. Hắn lại hỏi, đạo tổ vẫn còn không biết rõ việc này a? Thường dương nhẹ gật đầu, tạ sư tính tình ngươi cũng hiểu biết, thật làm cho nàng biết, tuyệt đối sẽ không tiếc tất cả đánh đến tận cửa. Chương 1460, lập vị sử, tiên cổ đại thừa chương 1460, lập vị sử, tiên cổ đại thừa Trần Cảnh An rất tán thành. Đây đúng là thăm dò rõ ràng đạo tổ tính tình. Cứ việc Thường Dương không có trực tiếp chỉ mặt gọi tên, nhưng hắn tại địa tiên giới đột phá bị cưỡng ép bỏ dở, muốn nói chuyện này cùng địa tiên nói không quan hệ, khả năng này quá nhỏ. Địa tiên nói cuối cùng, là năm trang tử vị này trưởng thành tại tiên giới bên ngoài tiên đế. Ai cũng không rõ ràng trong này nước sâu bao nhiêu. Năm đó khiến cho đại đế mất mạng, địa phủ hủy diệt hắc bạch chi linh chưa chừng chính là người ta tiện tay rơi xuống một tử. Thực lực của hai bên không tại một cái phương diện. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn đạo tổ đi chịu chết. Bất quá, đứng tại đạo tổ trên lập trường, cái này tương đối đau khổ. Trần Cảnh ngắt hỏi, ngươi hy vọng ta thay đại đế làm ra giải thích? Thường Dương lắc đầu, cái này quyết định bởi ngươi chính mình ý tứ. Trần Cảnh An không còn kiên trì, nhưng là đã đem chuyện này đi lại. Thường Dương tiếp xuống giới thiệu năng lực của mình. Ta mặc dù chưa chứng đạo thành công, nhưng bây giờ ta gánh chịu lấy đến từ đại đế đại thừa đi qua thân đã có đại thừa cảnh bộ phận quyền hành. Trần Cảnh An nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngươi có thể giúp ta giảm mạo đại thừa? Có thể. Thường Dương nhẹ gật đầu, điều kiện tiên quyết là không thể trực diện chân thực đại đạo, tại cây quả nhân xâm phạm vi bao phủ bên trong, ta có thể để ngươi sớm thích ứng đại thừa năng lực. Trần Cảnh An rất là hài lòng, cái này đủ, cần ta làm thế nào? Thường Dương lúc này chỉ một cái phương hướng, nhường Trần Cảnh An đem hắn trồng xuống, đến nơi đây liền xem như giải quyết sẽ bị người lật bàn vấn đề. Tiếp xuống, liên quan tới trận này đại âm mưu đã đến một cái khắc câu. Cơ duyên, Trần Cảnh An tìm tới Thế Tôn, hỏi thăm chủ ý của hắn. Thế Tôn mặt không đổi sắc, liền gọi đất tiên di tích, thiên ngoại ngày xưa từng có một vị đại thừa cảnh địa tiên, tên là Trấn Nguyên Tử. Hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh, mong muốn lấn ta thiên bên ngoài không người, muốn trọng lập hắn đạo quán. Cuối cùng, bản tọa tự mình ra tay, đem vị này tự cho mình siêu phàm kẻ đến sau trấn áp, đồng thời từ trên người hắn đánh tới không ít tiến vào địa tiên di tích bằng chứng. Chỉ là như thế một lát, Thế Tôn liền cho mình biên tốt cố sự. Cái này kỳ thật không có cái gì là thủ, nhưng là phối hợp thêm Thế Tôn thân phận, không ai sẽ hoài nghi hắn cho trên mặt mình tiếp vàng. Đại thừa miệng vàng lời ngọc, cái này có thể làm một vị chưa từng tồn tại danh tự được trao cho đại thừa ý nghĩa. Một câu, một chữ, liền quyết định cái này tượng trưng cho tiên đạo chi đỉnh vinh quang. Trần Cảnh An nếu không phải tự mình chứng kiến cái này lời đồn, đồng thời bản nhân vẫn là cái này lời đồn biên soạn chủ yếu người tham dự, hắn khả năng đều muốn tin là thật. Ai có thể muốn lấy được, đường đường đại thừa cảnh sẽ còn tự mình đi ra mang hàng? Chỉ sợ môn này giá vẽ lập tức liền sẽ xào cao. Trần Cảnh An lông mày nhíu lại, vậy cần tìm làm sao? Thế Tôn trở về hắn một cái ánh mắt khinh miệt. Trần Cảnh An lập tức ý thức được chính mình lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Thế Tôn kinh nghiệm như thế phong phú, chỉ sợ không ít thiết mổ heo bản thu hoạch thiên hạ tu sĩ. Chỉ có điều, không người sẽ đem những này vụn vặt cùng đường đường đại thừa liên tưởng đến nhau. Hai người cuối cùng quyết định điều lệ. Đồng thời, Trần Cảnh An tranh thủ tới hai cái nắm danh lệch. Hắn trở lại Thiên Cơ Hải. Chuyến đi này một lần, trước sau thời gian thậm chí cũng chỉ có thời gian một nén nhang. Bởi vì phần lớn hành vi đều phát sinh ở thời gian hải chi bên trong. Hắn cùng Thế Tôn cũng đều không phải kéo dài cả tính. Trần Cảnh An rơi xuống chủ tọa bên trên, tìm tới kia hai cái quỷ chi đại đạo thất giai thiên cơ sư. Hai người ánh mắt đều một mực khóa chặt hắn. Ánh mắt kia khá phức tạp. Dù sao, người này bọn hắn căn bản không nhận ra. Nhà mình đến cùng là cái gì thời điểm đắc tội như thế đáng sợ nhân vật. Trần Cảnh An lườm bọn hắn một cái, hai người này trong nháy mắt hai mắt máu chảy, khí tức cũng hề bại xuống tới. Kia là thiên đạo phản vệ. Trần Cảnh An cưỡng ép phá hết hai người thiên cơ trận vực, đem bọn hắn bại lộ tại thiên cơ hải dưới mí mắt, từ đó nhận lấy chế tài. Hắn tiếp tục chờ, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một gốc đại thụ che trời. cái này đại tụ cũng không phải là sinh trưởng ở trước mặt, nhưng là không khác biệt bao trùm ở mỗi một người bọn hắn con người. Dưới gốc đại thụ mọc lên một tòa đạo quán, trên đó thình lình viết Chấn Nguyên hai chữ. Đạo quán đại môn mở ra, một vị tiên phong đạo cốt lão giả ngồi xếp bằng, đạo bào cùng tóc trắng nhảy múa bay lên, chỉ là ngồi ở chỗ đó liền làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Cả người ngước mắt một sát na kia, tuế nguyệt ở trên người hắn chạy xuôi qua đi, lắng đọng xuống dư vị cùng ý cảnh, chính là hợp thể thần quân đều nhịn không được thất thần. Cho đến lao đạo phát ra tiếng cười chói tai, ha 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 ha. Trời không vong ta, trời không vong ta. Lao đạo sinh tại tiên cổ, lớn ở biết cổ, nhìn hết thượng cổ phồn hoa, một khi mộng tỉnh, thiên địa vậy mà biến thành bộ dáng như thế. Đã từng các vị đạo hữu không thấy, vậy mà chỉ còn lại có các người đám rác rưởi này. Đương thời người tu hành, không gì hơn cái này. Lời này vừa nói ra, không ít tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ oán giận chi sắc, hận không thể tại chỗ liền cho cái này ác liệt lao ra hỏa đến hơn mấy đao. Chỉ có điều, làm ánh mắt của bọn hắn lại cùng lão giả đối đầu thời điểm, chỉ là vừa đối mặt liền mất phương hướng. Chính như hắn nói như thế, thiên hạ này tu sĩ liền bị hắn một người giẫm tại dưới chân. Cho đến, một vệt nóng bỏng Phật quang hóa thành nắng gắt, đột nhiên xuất hiện tại đạo quán trên không. Chỉ một thoáng, nguyên bản gào thét đại thụ đột nhiên bị định trụ. Lão giả này tóc trắng cũng rủ xuống đi, cả người nhìn qua có chút chật vật. Một giây sau, Thế Tôn từ cái này nắng gắt bên trong đi ra, chân trần mà đứng. Hắn tiến lên một bước, lão giả liền lui lại một bước, loại kia cảm giác gáp bách mãnh liệt đập vào mặt. Chỉ là, giờ phút này tất cả mọi người chủ động hoặc bị động đứng xem Thế Tôn nhất cử nhất động. Lão giả cảnh giác thanh âm truyền đến, ngươi là người phương nào chuyển thế? Hắn cái này vừa dứt lời, liền có một đoàn mặt trời lưu hỏa trực tiếp bắn ra, đem lão giả này làm cho liên tiếp lui về phía sau. Thế Tôn cả người giống như là khí thế toàn bộ triển khai. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thần sắc vẫn như cũ không nhanh không chậm, trong giọng nói mang theo một tia bình đẳng mỉ thị. Tiên cổ tu sĩ, không gì hơn cái này. Lão giả phân đứng lên, sau đó liền bị liệt diễm nuốt mất, thân thể trực tiếp hướng ra phía ngoài bắn ra vô số đạo kim sắc hạt mưa. Trong này có bộ phận kim sắc hạt mưa vẩy ra ngoài, trong đó có hai giọt vừa vặn rơi vào hai vị kia thiên cơ sư trước mặt. Hai người bọn họ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tam đại kiến vương cùng Sấm Cốt Nha lão tổ đồng thời đổi sắc mặt. Cái này êm đẹp người làm sao không thấy? Bọn hắn đồng thời nhìn về phía Trần Cảnh An, dường như mong muốn từ chủ tâm cốt trên thân được đến đáp án. Dựa theo sớm định giá phương án, Trần Cảnh An lúc này là sẽ hướng bọn hắn làm rõ muốn cho Quỷ Chi đại đạo thiết sáo dự định. Làm sao? Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hắn vừa mới bắt đầu kỳ thật không có ý định làm lớn như thế cục, nhiều nhất chính là một cái giả đại thừa truyền thừa. Bởi như vậy, cho dù tin tức khả năng để lộ, chính mình cũng không đến nơi thế gian đều là địch. Thế nhưng là cho Thế Tôn tham dự vào về sau, đồng thời tự mình cùng hắn hợp tác làm ra dạng này tiên cổ đại cục. Đây là lấy đại thừa thân phận dọc theo người ra ngoài ngụy sử quan hệ tới toàn thể đại thừa uy tín. Dạng này liền không thích hợp để lộ bí mật. Bởi vậy, Trần Cảnh An cũng lộ ra cùng khoảng chấn kinh mặt.